A-di-đà-phật. Chính Lâm dựng thẳng lên hai tay chắp tay trước ngực, miệng tụng Phật hiệu. Lục Thế Tử thiên sinh túc tuệ, càng thêm thân có vô tận sát khí, đang cùng bản môn chọn đồ chọn lựa đầu tiên. Thì tính sao? Giống tử ngang như vậy thiên tư, nhà ai không phải tranh cướp giành giật thu đồ đệ nhập môn? Chúng ta làm gì muốn đem hắn đưa đến hòa thượng miếu bên trong? Trần Thương Thu hừ lạnh một thân, đổi lấy sau lưng Trần Tử Ngang yên lặng điểm khen. Có thể Lục Thế Tử cũng đã nhìn xem bản môn bí truyền công pháp, Đại Tu Di Trần Kinh. Nói năng bậy bạ. Trần Tử Ngang từ đằng sau dò xét ra mặt đến, người xuất ra không nói dối. Ta lúc nào nhìn qua ngươi? Lời nói phun tới một nửa, Trần Tử Ngang đột nhiên dừng lại, trong đầu phù hiện hôm qua bản thân ở trong tàng thư lâu nhìn thấy nào đó bản thư tịch. Chúng ta vương phủ tàng thư lâu bên trong làm sao sẽ có nhà các ngươi bí truyền công phu? Ngươi cái này lão hòa thượng nhìn xem rất thực sự, làm việc dĩ nhiên như thế không chân chính. Hắn lúc này có chút khí cấp bại phôi, đây không phải mạnh kéo người lên kiệu sao. Nhìn bí tịch thì phải làm thế nào đây? Chúng ta nói không đi liền là không đi. Trần Thương Thu mặc dù một bộ hoàn mỹ tướng mạo, nhưng tính tình lại rất là dứt khoát trực tiếp, có đôi khi đơn giản liền là một cái nhị lang tử, nhưng bây giờ Trần Tử Ngang trong lòng đến đầy cao hứng. Ngươi không nói đạo lý chúng ta cũng không cho ngươi phân rõ phải trái. Bất quá tam thúc có thể hay không đánh qua cái kia con lựa chọc. Còn có ngươi, đại tẩu. Ngươi là cao quý vương phi, dĩ nhiên vì nhất giới hài đồng như thế đại phí khổ tâm, ta xem ngươi là bị điên. Trần Thương Thu lại quay mặt hướng về phía ngồi thẳng chủ vị vương phi mở phun lên đến. Làm càn. Vương phi mắt phượng vừa mở, vỗ tay mà lên, toàn thân châu cắm lắc lư, bích váy lụa lắc lư. Không lớn không nhỏ. Nên đánh. Vương phi nói đánh là đánh, bàn tay trắng non dương lên. Cách hơn 10 mét xa liền quả tới. Đại điện khí lãng quay cuồng, một cái chân khí hội tụ bàn tay lăng không xuất hiện, mới thoáng cái liền biến một người lớn nhỏ, trên đó vân tay tinh tế sẽ đến, thậm chí hiện ra màu da quan mang. Bàn tay thẳng tắp hướng về Trần Thương Thu vô đánh mà đến, tựa như vô nữa một con rồi. Hừ. Hừ lạnh một tiếng, một đạo kiếm khí sẽ qua, khí lãng một chia làm hai, dọc theo hai người bên người chạy nhanh. Vâng. Đại điện cửa phòng vỡ vụn ra. Bị trưởng phong cuốn theo lấy tiếp tục hướng nơi xa chạy đi. Đi. Trần Tử Ngang bên thai vang lên một thân quắc khẽ, thấy hoa mắt, người đã xuất hiện ở đại điện bên ngoài. A-di-đà Phật. Chính Lâm thấp giọng hô Phật hiệu, dưới chân khẽ động, thần túc thông phát động, giống như là kiểu thuấn di xuất hiện ở hai người trước người. Còn mời buông xuống thế tử. Hòa thượng nhìn qua gầy như quét ủi, nhưng động tác lại cương mãnh đến cực điểm, một tay giương lên, một cái hiện ra kim quang nắm đấm cũng đã chiếu vào Trần Tử Ngang hai con ngươi. Thiên địa nghẹn ngào, vạn vật biến sắc, trong mắt chỉ có một cái này nắm đấm càng đổi càng lớn, cuối cùng nhét đầy bên trong thiên địa. Khá lắm con lửa chọc. Một chuôi trường kiếm hoành không vạch một cái, bạo liệt kiếm quang nháy mắt che lại tất cả. Bao phủ toàn bộ tiểu viện. Vâng. Mặt đất đống nhiên trầm xuống, chung quanh phòng ốc lắc lư, đổ sứ vỡ vụn thanh âm liên miên không dứt. Đình viện bên trong Chính Lâm thu hồi nắm đấm, im lặng không nói. Phòng ốc bên trong Vương Phi nghiến chặt hàm răng, đôi mắt đẹp tràn đầy lửa giận. Sau lưng nữ quan khe khẽ thở dài, không biết là cùng cảm tưởng. Trần Tử Ngang bị Trần Thương Thu xách ở trong tay, chỉ cảm thấy lấy hai bên hoàn cảnh như nước chảy rút lui, trong hai vang lên ầm ầm, thân thể dừng lại, lại là xuất hiện ở một hoàn cảnh ưu mỹ hậu hoa viên. Đây là ngươi trúc di địa phương, mấy ngày nay ngươi trước ở đây bên trong nghỉ ngơi, chờ đại ca trở về chúng ta lại đi tìm cái kia bà nương tính sổ sách. Trần Thương Thu lau sạch một cái khỏe miệng vết máu, tức giận hừ một tiếng. Trúc di? Trần Tử Ngang nhìn hắn một mặt điềm nhiên như không có việc gì bộ dáng, đoán chừng tổn thương cũng không nghiêm trọng, thế là đem lực chú ý đặt ở một nơi khác. Ân, liền là trong thành hưởng hình di lão bản Trúc Tâm Liên. Nói khuôn mặt tuấn tú ửng đỏ, tựa hồ có chút không có ý tứ. A. Trần Tử Ngang một mặt giật mình nhẹ gật đầu, tiểu bạch kiểm liền là nhân tình nhiều. Không nên suy nghĩ bậy bạ, ta và nàng chỉ là bằng hữu quan hệ. Trần Thương Thu gặp nhà mình chất tử ánh mắt cổ quái, không tự chủ được tăng thêm một câu. Tỉnh táo lại cảm thấy dư thừa, cho một cái 5 tuổi hài tử nói những cái này hắn có thể minh bạch cái gì. Đúng rồi, ta nhìn xem ngươi. Vỗ hót một cái, Trần Thương Thu lại nghĩ tới một chuyện, đại thủ một trường, vung tới Trần Tử Ngang cái hót. Một cỗ nhiệt khí hướng hạ nhất quyển, chưa kịp Trần Tử Ngang lấy lại tinh thần, đối phương cũng đã thu hồi bàn tay. Lao vô đầu hội trưởng không cao. Trần trắng mắt, liền gặp được Trần Thương Thu một mặt nghi hoặc nhìn xem bản thân. Ngươi cái này hài tử làm sao sát khí nặng như vậy? Tam thúc, cái gì là sát khí? Cái kia hòa thượng cũng là như thế, mặc dù ở kiếp trước bản thân giết người là có không ít, nhưng đối với sát khí rốt cuộc là cái gì nhưng lại không rõ ràng. Sát khí liền là giết người thời điểm trong lòng tích xúc một cỗ khí tức, còn có oán khí cùng sát khí đồng dạng đều là cùng với sát khí mà sinh, bất quá hai người sau đến từ bị giết người. Trần Thương Thu giải thích một cái, vừa nói trong mắt nghi hoặc càng sâu. Bất quá ba cái đồng dạng đều là giao tạp cùng một chỗ, giống ngươi cái này chỉ có sát khí lại không có bị giết người oán sát chi khí ngược lại là chưa nghe nói qua. Vật này có cái gì dùng sao? Không có gì tác dụng, cái kia hòa thượng cũng sẽ không phát hiện, sau đó nhìn bản thân ánh mắt cổ quái như vậy, như cái cơ lão đồng dạng. Về phần không có cái khác, chẳng lẽ là xuyên việt quá trình không mang theo tạp vật. Trong quân có chút công pháp liền là lợi dụng sát khí tu hành, bất quá dạng này công phu đều có nghi ngờ lòng người trí khả năng, tu luyện người nếu như không phải tâm trí kiên định hạng người, thường thường sẽ mất lý trí, trở thành cỗ máy giết chóc. Còn có chút tông môn bên trong có thể lợi dụng những vật này luyện chế một ít tạp vật. Hòa thượng cũng cần dùng tới sao? Ân, vừa mới cái kia con lửa chọc đến từ Đại Càn Kim Cương Tông hộ pháp bản môn, chuyên tu sát phạt chi đạo, đoán chừng ngươi cái này thể chất thật phù hợp bọn họ tông phái công phu. Lại phù hợp, lão tử cũng muốn không làm hòa thượng. Ngươi ngồi bậc này phía dưới, ta đi tìm Tâm Liên. Trần Thương Thu vô vô Trần Tử ngang bả vai, xài bước hướng về tiền viện bước đi. Đều để người ta Tâm Liên, hay là phổ thông bằng hữu quan hệ? Ta vậy mới không tin. Trần Tử ngang bĩu môi một cái, trong lòng chuyển động có phải hay không muốn cho mình tam tẩu đâm thọc chú ý. Đêm, Trấn Nam Vương phủ ngũ thế tử chỗ ở tiểu viện. Sắc mặt trắng bệnh Trần Tử Nam trao mày ở trên giường lan lộn, lan qua lan lại, trong miệng thỉnh thoảng phát ra rên thống khổ. Mụ mụ, mụ mụ. Thấp kém la hét vang lên, gian phòng bên trong một đầu tinh tế thân ảnh chậm rãi phù hiện. Thân ảnh người khoác hắc bào, che mặt hắc sa, nhàn nhạt dưới ánh trăng hắc sa sau đó hai con ngươi lóe ra trong suốt nước mắt. Nam Nhi, vi nương trở về. Chương 88, Ma Đao. Ngũ tạng thỉnh thoảng phát ra nóng rực cảm giác, nhường Trần Tử Nam cho dù là ở ngủ mơ bên trong cũng là cho mày, thống khổ không chịu nổi. Nam Nhi. Nhu hòa thanh âm ở bên thai vang lên, nhường hắn phảng phất lần nữa trở về mấy năm trước mâu thân còn ở thời điểm, ngày xưa thời gian phù hiện, ngay cả trên người đau đớn tựa hồ cũng biến mất không còn một mảnh. Nam Nhi. Thanh âm lại vang lên, Trần Tử Nam chợt mở ra hai con ngươi. Ta không phải đang nằm mơ. Mụ mụ. Hắn há to miệng, nhìn xem cách đó không xa cái kia che mặt nữ tử phát ra nhẹ nhàng nghi vấn. Mụ mụ. Sau một khắc, nghi vấn biến thành khẳng định, mặc dù dưới bóng đêm nhìn không rõ đối phương hắt xa phía dưới mạo, thế nhưng ôn nhu từ ái ánh mắt, quen thuộc cảm giác nhường hắn đột nhiên từ trên giường ngồi dậy. Nam Nhi. Cái kia nữ tử tiến lên ôm Trần Tử Nam, dưới hắc bào thân thể mềm mại tựa hồ đều đang run rẩy. Mụ mụ. Quen thuộc cảm giác lần đầu cách bản thân gần như vậy, Trần Tử Nam không khỏi hai mắt đỏ lên. Nước mắt ngăn không được chảy xuống. Nam Nhi, ngươi làm sao biến thành cái dạng này? Cái kia nữ tử thân thể đột nhiên trì trệ, buông ra hai tay nhìn về phía Trần Tử Nam cái kia gầy yếu thân thể. Hắc xa phía dưới đôi mắt đẹp lộ ra cỗ thăm thẳm quan mang, đem trước mắt ít thân con thân thể trong ngoài nhìn một cái không sót gì. Trầm tích kinh mạch, khô kiệt lục thân, ảm đạm tối tăm nguyên thần. Là Trần Thương bách ngược đãi ngươi. Nữ tử cắn chặt hàm răng, trong lòng nổi giận phừng phừng, hai con ngươi bắt đầu nổi lên xích sắc quan mang. Không phải phụ vương, những năm này ta đều không sao cả gặp qua hắn, là vương phi. Trần Tử Nam trong mắt tràn đầy đều là cửu hận quan mang. Hắn cho ta một bản không có chút nào đặc sắc hồi xuân công, còn cần đại dược bức ta tu luyện, ta hết lần này tới lần khác không bằng nàng ý. Lúc ấy ngươi phụ thân cái nào? Nữ tử ngữ khí băng lãnh, dù cho nhìn không gặp nàng biểu lộ, cũng có thể cho người đoán được nàng cái kia một mặt hàm xương gương mặt. Phụ vương ra ngoài giải quyết việc công, phải rất lâu mới có thể trở về. Trần Tử Nam trong giọng nói đối hiện nay Trấn Nam Vương cũng là oán khí tích tụ. Trong phòng lâm vào trầm mặc, thật lâu cái kia nữ tử mới chậm tiếng mở miệng. Nam Nhi, ngươi gần nhất thụ mãnh liệt dược lực nhập thể, lại không có thi pháp luyện hóa, tạo thành kinh mạch trầm tích, nhục thân suy yếu, cần thời gian chậm rãi điều trị. Ta hiện tại hỏi ngươi, ngươi là nguyện ý ngốc ở trong vương phủ, vẫn là với Ivy nương đi? Ta đương nhiên là đi theo mụ mụ đi. Trần Tử Nam tiến lên bắt lấy nữ tử ống tay áo. E sợ cho đối phương lần nữa ném bản thân mặc kệ. Ngươi trước không cần vội vã lựa chọn, vi nương chỗ đi địa phương cực kỳ nguy hiểm, động một tí thì có sinh mệnh hại hương, coi như là ta qua cũng là cẩn thận từng ly từng tí. Nữ tử mắt lộ ánh sáng nhu hòa vỗ vỗ Trần Tử Nam bả vai. Mà ở vương phủ, ngươi mặc dù sẽ phải chịu vương phi một chút ủy khuất, nhưng chỉ cần bỏ lòng tiêu ngạo, cũng có thể qua an an ổn ổn, chờ đến trưởng thành có thể xuất phủ xây nhà thời điểm, tự nhiên là trời cao biển rộng. Không. Ta không muốn. Ta muốn đi theo mụ mụ. Trần Tử Nam hai con ngươi đỏ bừng, gắt gao bắt lấy đối phương. Tốt, tốt. Nữ tử cũng là thanh âm nghẹn ngào, nàng lại làm sao nguyện ý cốt nhục tách rời. Ta trước đưa ngươi xuất phủ, đợi chút nữa lại trở về tìm Dương Nguyên Hương báo vừa báo những năm này nàng ngược đãi ta mà đại ân. mụ mụ, có thể hay không mang lên Lục Y Y?
Người nào?
Ta thiếp thân nha hoàn.
Trần Tử Nam cúi đầu xuống thưa dạ nói.
Vương phủ đại viện.
Ánh trăng phía dưới, một đạo nhàn nhạt hình bóng dọc theo con đường tiến lên, tốc độ cực nhanh lại mảy may không mang theo tiếng gió, ngay cả đi qua địa phương cũng không có chút nào một chút dấu vết, tựa như cả hai ở vào khác biệt không gian một dạng. Hình bóng dừng lại, đứng tại Vương Phi vị trí tiểu viện trước đó. Hát xa phía dưới hai mắt bên trong quang mang dần dần ảm đạm, nhịp tim đình chỉ, hô hấp câu tĩnh, dừng lại bóng người giống như là mất đi sinh cơ một dạng. Thân thể phía trước tung bay, chậm chạp vượt qua vách tường, dần dần hướng về phòng ngủ phương hướng tới gần. Trong sân tiên hoa khắp nơi, muôn hồng nghìn tía, bóng người kia tung bay ở trong đó lại không thể khiến kiều nộn đóa hoa cúi xuống nụ hoa, cả người giống như là được ở nhân gian lưu linh. Khung cửa sổ gần ở trước mắt, bóng người kia lại đột nhiên dừng lại, hát xa phía dưới hai con ngươi tựa hồ lóe qua một tia kỳ quái. Là ai? Trong phòng đột nhiên vang lên một tiếng gầm thét, khung cửa sổ ầm vang nổ tung, một đạo hồng lăng từ đó sâu ra, vốn lượn vặn vẹo cuốn về bóng người. Dương Nguyên Hương, ngươi đến cùng có bao nhiêu sợ chết? Thậm chí ngay cả phòng mình bên trong đều bảy lên mê ly thơm. Trong bóng đen truyền ra yêu kiểu cười thanh âm, thân ảnh lắc lư, nhẹ nhàng linh hoạt tránh đi cái kia phô thiên cái địa hồng lăng. Tiểu viện bên trong đột nhiên lâm vào một mảnh yên tĩnh. Nửa ngày, trong phòng mới truyền ra Vương Phi cái kia kinh ngạc thanh âm. Âu Dương Chỉ, người dĩ nhiên không chết.
Ân,
làm sao, Vương gia nói cho người ta chết. Trong nội viện Âu Dương Chỉ cũng là sững sờ. Đương nhiên, hơn nữa còn là chết không toàn thây loại kia. Trong phòng Dương Vương Phi thanh âm tràn đầy đều là đùa cợt, cũng không biết là ở chế giễu người nào. Tựa như người nữ nhi kia một dạng. Âu Dương Chỉ dĩ nhiên không chút nào sinh khí, ngược lại lạc lạc cười không ngừng. Ngươi một cái tiện nhân. Âu Dương Chỉ mà nói tựa hồ xúc động Dương Vương Phi nào đó dây thần kinh, trong phòng một bóng người điên cuồng xuyên qua đi ra. Đi chết đi. Mãnh liệt kình phong nổi lên, biển động thanh âm ầm vang nổ tung, một cái cự trưởng lăng không thoáng hiện, thẳng tắp hướng về Âu Dương Chỉ ép, cự trưởng chung quanh khí lãng quay cuồng, tầng tầng lớp lớp bao phủ tứ phía bát phương. Lạc lạc. Lời nói tiếng cười, Âu Dương Chỉ khoác trên người gió đột nhiên mở ra. Thân hình biến hóa trên mặt đất lưu lại từng đạo tàn ảnh, hai đạo lóe sáng nguyệt hoàn đột nhiên thoáng hiện, không trung cự thủ phía trên đột nhiên xuất hiện một cái giao nhau dấu vết, xuyên thấu qua dấu vết thậm chí có thể nhìn thấy phía trên thiên không. Ngươi chính là giống trước kia một dạng ưa thích những cái này có hoa không quả đồ vật. Âu Dương Chỉ thanh âm vang lên, giữa không trung cự thủ lầm vang vỡ vụn, lao nhanh khí lãng trực tiếp đánh tan Dương Nguyên Hương phòng ngủ, thanh không toàn bộ tiểu viện, đầy đất tàn hoa.
Đúng vậy a.
Liên là bởi vì dạng này Vương gia mới có thể không thể rời bỏ ta. Một thân nhạt lụa trắng váy Dương Nguyên Hương tay cầm một cây trượng hai trường thương, thẳng tắp đứng thẳng đứng ở sụp đổ phòng ốc phế tích phía trên. Không giống ngươi, biến mất đều không ai quan tâm. Ta xem ngươi là giả, mà nói biến cũng càng ngày càng nhiều. Âu Dương Chỉ thân thể vọt một cái, hai tay đều cầm một chuôi tiểu xảo lại sắc bén nửa tháng công nhận, từng đạo đao quang cũng đã phản xạ ánh trăng vạch về phía Dương Nguyên Hương. Không biết là chất liệt gì trường thương lắp ra từng mảnh thương ảnh. Chấn vỡ đao khí thẳng bức Âu Dương Chỉ.
A,
cái kia muội muội tuổi trẻ mỹ mạo, tại sao lại mang theo đầu xa? Là không mặt mũi gặp người sao? Thương ảnh xẹt qua đại địa, mang xuất ra đạo đạo thật sâu khe rãnh, phát thiên cái địa chụp vào đối phương.
Hừ,
phi phong bay phất phới, bóng người giống như quỷ mị lắc lư, nửa tháng đao quang thoáng hiện, lít nha lít nhít vây quanh trung gian cái kia cầm thương bóng hình xinh đẹp. Đao quang vội vàng, Âu Dương Chỉ biết rõ vương phủ không phải nơi ở lâu. Đánh lén nếu như đã thất bại, vậy liền cho đối phương thật giải trí nhớ, bản thân cũng không phải dễ khi dễ. Dưới bóng đêm bán nguyệt loan đao chớp động, nguyệt quang tựa hồ cũng bị hút vào trong đó, tiểu viện bên trong tối sầm lại. Sáng ngời lại nổi lên, giữa không trung thình lình xuất hiện bốn quang tàn nguyệt, cùng trên bầu trời viên nguyệt hô ứng lẫn nhau, đồng dạng phát ra nhu nhu quang mang, lại không có nguyệt quang ôn nhu, ngược lại sát cơ lăng nhiên.
17 ma đao.
Người vào ma môn. Kinh ngạc thanh âm từ Dương Vương Phi trong miệng vang lên. Một đạo kiếm quang từ đằng xa báo tô đến, một tiếng Phật hiệu cũng vang lên theo.
Vâng!
Đại điệu nứt ra, một cái chiếm diện tích mấy trượng chu vi hố to xuất hiện ở trong tiểu viện. Dương Vương Phi cầm thương đứng ở hố to bên cạnh, sắc mặt tái nhợt nhìn xem cái kia hướng nơi xa bỏ chạy thân ảnh. Một gian phá nhà cỏ, Âu Dương Chỉ đang ngồi xếp bằng điều tức, nửa ngày mới mở ra hai con ngươi. Nam Nhi, trong vương phủ thế tử đều là người nào thụ nhất Vương Phi cùng vương gia yêu thương. Nàng hướng về phía nhi tử nhu hòa cười một tiếng, ra hiệu không cần lo lắng bản thân thương thế. Vương Phi tự nhiên đau chính nàng nhi tử, phụ vương thì là thích nhất lục đệ. Trần Tử Nam sững sờ, vô ý thức trả lời. Chương 89, Tu La. Hành đầu ở quận thành phồn hoa đường đi, Trần Tử ngang một mặt thoải mái dễ chịu lớn thở hổn hển khẩu khí. bị giấu ở trúc tâm liên cái kia tiểu viện bên trong gần một tháng, mỗi ngày liền môn đều không thể ra, thế nhưng là bắt hắn cho nhịn gần chết. Bất quá cũng không phải không có chỗ tốt, chí ít bản thân công phu luyện đến đại thành, liền chờ đợi mình lao cha trở về cho mình lại tuyển một môn cái khác công phu mở ra luyện khí cánh cửa, từ nay về sau không hề bị Phật môn áp chế. Từ ngang, hôm nay chúng ta chỉ có thể đi ra một hồi, cũng không thể ngốc lâu, tuy nói ngươi phụ vương liền trở về phủ, nhưng đảm bảo không hiểm sẽ bị cái kia ác nhân đem ngươi đoạt đi. Trúc Tâm Liên yêu thương nhìn một chút trước người hài đồng, gặp Trần Tử Ngang liên tục gật đầu, không khỏi cười một tiếng. Đứa nhỏ này nhạy bén lanh lợi, tính tình nhu thuận, bản thân về sau hài tử nếu là có hắn một nửa ưu tú mình cũng vừa lòng thỏa ý. Nghĩ đến đây nàng không khỏi sờ lên bản thân bụng nhỏ, lại nghĩ đến cái gì dường như cái miệng nhỏ nhắn một quyết, cái kia oan gia nói dễ nghe, cũng không biết lúc nào thuyết phục trong nhà vị kia, cho mình một cái danh phận. Lạp lạp lạp, lạp lạp lạp. Phía trước một nhóm tiểu hài hì hì ha ha chạy qua, người người trong tay đều cầm một người giống đại phong sa một dạng đồ chơi, phần phật chuyển vang. Trần Tử Ngang gặp kiểu dáng kỳ lạ, không khỏi nhìn nhiều mấy lần. Một đám người chạy qua, một cái chất gỗ máy xay gió rơi trên mặt đất. Trần Tử Ngang sững sờ, tiến lên khom lưng nhặt lên, quay người hướng về sau hô to, uy, các ngươi người nào rớt đồ. Hắn thanh âm tuy lớn, nhưng những cái kia ngoan đồng từng cái hì hì cười ha ha lấy, dĩ nhiên không ai để ý tới. Không đáng tiền vật nhỏ, ngươi nếu là ưa thích mà nói liền bản thân cầm a. Trúc Tâm Liên túi đầu nhìn một chút, nói một câu. Được rồi, đợi chút nữa nói không chính xác thì có người sẽ nháo. Trần Tử Ngang lắc lắc đầu, hai bước tiến lên ngăn lại đám kia tiểu hài đường đi, đem đồ vật trả lại. Cảm ơn ca ca. Đứa bé kia nhìn qua cũng là 4-5 tuổi niên kỷ, thậm chí ngay cả bản thân rớt đồ đều không biết. Không khách khí. Theo thói quen sờ lên đối phương hô loạn hô tóc, mới đuổi theo Trúc Tâm Liên. Đi chưa được hai bước, đã thấy một cái giao thoa mà qua người đi đường bên hông bông lỏng, một cái tinh xảo ngọc bội rớt xuống, ngọc bội tinh mỹ hoa lệ, nhan sắc tiên diễm, rất là chọc người yêu thích. Ai, vị đại thúc này? Lắc lắc đầu, Trần Tử Ngang lần nữa há miệng, đã thấy đối phương mắt điếc tai ngơ, tiếp tục tiến lên. Bất đắc dĩ tiến lên một bước nhặt lên ngọc bội, Trần Tử Ngang đưa tay liền muốn la hét, đột nhiên thân thể trì trệ, cái hót trồi lên một tia mồ hôi lạnh. Mẹ nó! Yên lặng đem trên tay ngọc bội nhét vào trong lồng ngực của mình, Trần Tử Ngang cười hì hì đi qua kia mà Trúc Tâm Liên tay nhỏ muốn đi. Ân. Tử Ngang tại sao không đem đồ vật trả cho nhân gia? Trúc Tâm Liên một mặt kinh ngạc. Ta xem vật này xinh đẹp, muốn đem chơi mấy ngày. Nói xong nháy nháy mắt. Ân. Cũng tốt. Trúc Tâm Liên sững sờ, vô ý thức nắm thật chặt tay. Thời điểm cũng không sớm, chúng ta tranh thủ thời gian trở về đi. Một phần vạn thúc thúc của ngươi trở về không gặp chúng ta, khả năng liền nguy rồi. Đúng vậy a. Đừng nhượng thúc thúc nóng lòng chờ. Hai người giả vờ giả vịt diễn giật dây, phía sau đổ mồ hôi chuyển qua thân thể, liền muốn dọc theo đường về trở về. Tiểu thí chủ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Một cái đầu chọc lão hòa thượng ngăn cản đường đi, cười tủm tỉm nhìn xem Trần Tử Ngang. Ta liền biết rõ là ngươi dở trò quỷ. Trần Tử Ngang nghiến răng nghiến lợi đem trong ngực ngọc bội ném đi qua. Nếu như muốn khảo nghiệm kẻ khác, lần sau phiền phức làm điểm quý giá đồ vật, dùng chút tiểu hài tử đồ chơi dụ hoặc người, ngươi cũng không ngại e lệ. Chính Lâm ngượng cười một tiếng, vung tay lên, ngọc bội liền tiêu thất vô ảnh vô tung. Ta tuyển đồ vật đều là 5-6 tuổi tiểu hài ưa thích đồ vật, ai có thể nghĩ tới ngươi cái này hoa hoa không theo xuất bài a? Thí chủ tâm tính kiên định từ bi. Ngoại vật không rời, sâu ngã Phật nội dung quan trọng. Lại thân có vô tận sắc ý, nếu như có thể tu hành ta tông Phật Pháp, tiến cảnh nhất định tiến triển cực nhanh, ngày khác có hy vọng là hán quả vị. Hòa thượng, ngươi cũng đừng lại nhiều phí miệng lưỡi, ta là sẽ không xuất ra làm hòa thượng. Trần Tử Ngang một mặt kiên định. Tại sao? Thí chủ đối ta Phật môn có thành kiến. Không, không. Ta đối Phật môn không có gì thành kiến, tương phản ta còn ưa thích Phật môn, hy vọng Phật môn chiều rộng chúng sinh mới tốt. Đương nhiên, để những người khác nam đều xuất ra làm hòa thượng, dạng này về sau bản thân cạnh tranh đối thủ chẳng phải là càng ngày càng ít. Cái kia tại sao? Chính Lâm kiên nhẫn truy vấn. Nghe nói hòa thượng không thể ăn thịt, không thể kết hôn. Trần Tử Ngang hít khẩu khí, ta người này tục, một bữa không ăn thịt dạ dày liền không thoải mái. Huống hồ phụ vương còn trông cậy vào ta sinh con dưỡng cái làm dạng dỡ ra môn cái nào. Kiêng khem cấm dục chỉ là thủ đoạn, mục đích là muốn mọi người chuyên tâm việc Phật, sớm ngày tu thành chính quả. Dù là Chính Lâm kiến thức bất phàm, nhưng nhìn thấy một cái 5 tuổi hoa hoa một bản đứng đắn cùng chính mình nói muốn kết hôn sinh con, cũng không khỏi cái hót đổ mồ hôi. Người hiểu cũng quá nhiều a. Vậy các ngươi có phải hay không không khỏi hôn nhân? Trần Tử Ngang hai con ngươi sáng lên. Nếu có thể làm một cái có thể kết hôn rượu thịt hòa thượng cũng không phải không thể thương lượng. Cấm. Chính Lâm lại lắc lắc đầu. Những lời ấy nhiều như vậy làm cái gì? Chờ ta phụ vương trở lại hắng nói a. Trần Tử Ngang hít khẩu khí, lôi kéo Trúc Tâm Liên lui lại hai bước. Đã thấy cách đó không xa hai cái toàn thân khoác giáp vệ sĩ đi tới Chính Lâm trước mặt. Đại sư, vương gia cho mời. Hai người ôm quyền thi lễ, toàn thân giáp trang và chạm rung động đùng đùng. Làm phiền hai vị thí chủ, lão tăng liền đi. Chính Lâm hai tay chắp tay trước ngực, hơi hơi thi lễ, cuối cùng một mặt không cam tâm hướng về phía Trần Tử Ngang hít khẩu khí. Hô, làm ta sợ muốn chết. Trúc Tâm Liên một tay vô vô bản thân cao ngất bộ ngực, thư giãn lấy bản thân khẩn trương tâm tình. Vừa mới ngươi cho ta nhắc nhở thời điểm, tâm của ta đều nhanh nhảy đi ra, may mắn vương gia trở về kịp thời. Đúng rồi, chúng ta tranh thủ thời gian trở về, nói không chừng lúc nào thúc thúc của ngươi liền trở về mang ngươi hồi phủ. Hai người tay cầm tay đi xa, nơi xa một tòa tiểu lâu phía trên cũng có người thu hồi ánh mắt. Thú vị. Hội Xuân, Thiện Thu, hắn liền giao cho hai ngươi, nhớ kỹ muốn bắt sống. Một vị da rẻ trơn bóng, cầm trong tay chiếc phiến người trẻ tuổi nhẹ nhàng ngốn con khoe miệng, lộ ra một cái tà mị tiếu dung. Là. Hắn sau lưng đứng thẳng hai cái người mặc bích váy lụa nữ hải, nghe vậy đồng thời quỳ gối thi lễ. Sư muội, nhà ngươi hoa hoa tư chất có thể không được tốt lắm, còn không có hắn thiếp thân nha hoàn tài năng tốt. Muốn bài đến ta môn hạ, cần phải ăn chút đau khổ. Sư tôn ở trên. Đệ tử ăn được khổ. Trần Tử Nam tiến lên một bước quỳ xuống trên mặt đất, đem đầu hướng tiếp theo sử, đâm đến cánh cửa cạch cạch rung động. Âu Dương chỉ trong mắt có chút không đành lòng, bất quá cũng không ngăn cản, nàng biết rõ bản thân hải tử về sau muốn qua an ổn, cửa này là không thể thiếu. Tốt. Ta môn công phu này rất không giảng cứu tư chất nội tính, thiếu chút nữa thì dùng nhiều điểm công phu, một dạng có thể trở nên nổi bật. Người tuổi trẻ kia ông cụ non nhẹ gật đầu, một tay phất lên, trên mặt đất Trần Tử Nam đã đứng dậy đứng lên. Trấn Nam Vương phủ điện tịch tàng thư lượng xưng hùng Trần Quốc, hôm nay qua đi ta lại muốn nhiều thu vào ẩn dấu. Sư huynh có thể ít tạo chút sát nghiệp. Âu Dương chỉ cẩn thận từng ly từng tí mở miệng. Sư muội nói đùa, không giết máu chạy thành sông ta huyết tu la ha chẳng phải đi một chuyến uổng công. Người trẻ tuổi kinh ngạc cười một tiếng, trong tay chiếc phiến vây một cái, vừa mới vào trong môn đồ ăn tiểu nhị thân thể đột nhiên cứng đờ. Da rẻ dần dần biến đỏ, cuối cùng phát thiên cái địa xương máu đột nhiên từ trên người hắn phun ra, ở cái kia thanh niên trước người rót thành một mai huyết châu. Nam nhi, ăn. Trần Tử Nam nhìn một chút chỉ còn một thân da thịt ngã trên mặt đất tiểu nhị cùng bay tới trước mắt huyết châu, chỉ cảm thấy một cỗ nồng đậm huyết khí đánh tới, không khỏi hai mắt trắng dã, ngay tại chỗ hôn mê bất tỉnh. Chương 90, Vây Công. Đại sư. Vương phủ rộng rãi sáng ngời yến khách sảnh phía trước, một thân cầm bào. Khí chất nho nhã viên thương bách xa xa liền hướng về Chính Lâm chắp tay chào. A Di Đà Phật. Chính Lâm gặp qua vương gia. Chính Lâm hai tay chắp tay trước ngực, thân thể phía trước cùng, một thân màu xám tăng bào hắn, toàn thân cao thấp đều lộ ra một cỗ trong suốt thanh tịnh ý vị. Đại sư mời. Viên thương bách những người, duỗi ra tay phải, trong sảnh cũng đã dọn lên đồ chay, liền chờ lấy Chính Lâm nhập tọa. Vương gia trước hết mời. Chính Lâm lạc hậu một bước, hai người đi vào phòng. Bục vừa vào. Chính Lâm bình tĩnh không lay động trong mắt không khỏi nổi lên một tia gợn sóng. Chỉ thấy phòng bên trong hai bên đều trưng bày một cái tinh mỹ bàn ăn, bữa ăn chỗ ngồi thức ăn đều có khác biệt, có bao nhiêu rượu, có bao nhiêu thịt, mà cái kia tất cả đều là thức ăn ghế trống tự nhiên liền là bản thân. Nhưng ở ngoài phòng bản thân rõ ràng chỉ cảm giác được trong phòng chỉ có bốn người, bây giờ lại gặp có chừng bảy người ngồi thẳng trong đó, có thể lại như vậy gần địa phương giấu giếm được bản thân nhi khiếu, hẳn là tiên thiên người không thể nghi ngờ. Mà những người khác có thể cùng đặt song song, cũng tuyệt không phải hạ người bình thường. Vương gia đây là ý gì? Chính Lâm tay vê Phật Châu, không khỏi mặt lộ nghi hoặc. Hắn tự nhiên sẽ không coi là đây là muốn đối phó bản thân, dù sao toàn bộ Trần Quốc Tiên Thiên cũng chỉ có hai mươi mấy vị, trong đó kinh thành liền chiếm một nửa, nơi này vô duyên vô cớ đi ra nhiều như vậy Tiên Thiên cao thủ, nghĩ như thế nào cũng không tầm thường. Đại sư trước hết mời nhập tọa, việc này còn muốn lớn hơn sư giúp chúng ta một chút sức lực. Gặp Chính Lâm nhập tọa, Trần Thương Bách hai tay vỗ một cái, hậu phương một vị mặc giáp binh sĩ cũng đã nâng một cái mâm gỗ đi tới, mâm gỗ phía trên để đó hai phần từng mảnh bạch ngọc liên tiếp ngọc giản. Đây chính là nấp trong bản phủ địa tàng bản nguyện kinh, vốn định cung cấp cùng nội phủ có thể dính điểm Phật chủ uy lực, lại không nghĩ trong lòng không Phật lại có thể nhận Phật chủ phù hộ. Trần Thương Bách phất tay ra hiệu binh sĩ đem ngọc giản đưa đến Chính Lâm trước mặt. Mấy ngày trước ta cũng đã phi điệu truyền thư bệ hạ, cầu được trong vương cung mặt khác hai cuốn. Việc này qua đi ta liền phái người mang đến đại sư vị trí Kim Quang Tự. Vương gia từ bi. Chính Lâm kích động đứng dậy, hướng về Trần Thương Thu làm một lễ thật sâu sau đó, mới hai tay run rẩy cầm lấy hai cái kia cuốn ngọc giản. Nghe nói Phật gia có ngoại pháp khách khanh, có thể Phật môn bí truyền lại không cần thụ thanh quy giới luật. Bên hai vang lên Trần Thương Thu tra hỏi, Chính Lâm trong lòng thở dài, cũng đã tuyệt thu Trần Tử Ngang nhập môn tâm tư.
Không sai.
Nhưng thân có Phật môn công phu, là không nhập được cái khác đại phái. Việc này tự có bản vương xử lý, nhưng đại sư không thể lại miễn cưỡng con ta.
Trần Thương Thu ngữ khí lạnh lẽo, chinh chiến trải qua nhiều năm lăng nhiên chi khí ngoại phóng, hai mắt tinh quang đóng mở, lúc này mới cho người ý thức được thế hệ này Trấn Nam Vương uy nghiêm.
Tự nhiên. Chính Lâm trong lòng thở dài, trong miệng ngữ khí tự nhiên thả mềm.
Đại sư từ bi, Tử Ngang là ta chư tử bên trong tiềm lực cao nhất người, ta thực sự không nỡ hắn nho nhỏ niên kỷ liền thanh đăng cổ Phật làm bạn cả đời.
Trần Thương Bách ngữ khí hơi chậm, lần nữa khôi phục cái kia phong thái nho nhã.
Chính Lâm thuận theo thuận mắt, không nói một lời.
Tiếp xuống chúng ta liền muốn hảo hảo thương lượng một cái vị kia đồ kính bản quận ma môn đệ tử sự tình.
Trong phòng yên tĩnh, mấy vị khác vốn còn đang uống rượu phẩm đồ ăn người cũng ngừng động tác, một mặt nghiêm mặt nhìn về phía Trần Thương Bách.
Ma môn.
Chính Lâm ngẩng đầu, hắn cũng đang có sự tình nghĩ hỏi tham vị này Trấn Nam Vương.
Nói đến hổ thẹn.
Bản Vương ở 10 năm trước đó vì hòa hoãn cùng Nam Man các tộc quan hệ, cưới một vị man tộc nữ tử, cưới sau bất quá mấy năm ngay ở trở lại hương thăm người thân trên đường biến mất không thấy gì nữa, vốn cho là nàng là bị kẻ xấu làm hại, lại không nghĩ mấy ngày trước nàng đột nhiên lộ diện, lại thành người trong ma môn.
Chính Lâm nhíu mày, hắn thân có thiên nhị thông, ngày đó Âu Dương Chỉ cùng Dương Nguyên Hương đối thoại nghe được nhất thanh nhị sở, đối Âu Dương Chỉ nhập ma môn sự tình, Trần Thương Bách hẳn là rõ ràng.
Bất quá thế nhân đối ma môn đều là tránh không kịp.
Hắn dâu diếm tình huống cũng có thể thông cảm được, chỉ cần đối phương tâm mộ chính đạo, bản thân cũng không cần thiết cứu căn hỏi đáy.
Nữ tử này trở về hẳn là chỉ là mang đi bản thân ấu tử, huống hồ võ công của nàng thấp kém cũng không thành uy hiếp, ngược lại là chúng ta chính chủ, vị kia huyết tu La Tạ Ánh Đăng.
Trần Thương Bách tựa hồ cố ý giữ gìn Âu Dương Chỉ, nói gần nói xa đều ở ám chỉ không muốn quan tâm nàng.
Vương gia, như thế nào bố trí còn mời phân phó, chúng ta tuy là Chu Nhiêu quốc người, cũng không khác mà nói.
Chỉ mong có thể giết tên cậu tặc kia, vì báo diệt thành mối thù.
Mở miệng người dáng người thon dài, một thân màu đen trường sam hạ thân thân thể thẳng tắp đứng thẳng, hai mắt như điện, nhìn đến phảng phất trong đó cất giấu một trôi tuyệt thế bảo kiếm, thu hút tâm thần người.
Không sai. Chúng ta hiến ra ba huynh đệ lần này đến chỉ vì báo thù.
Lân cận nam tử bên cạnh hai người cũng đặt trên vai đứng, trong giọng nói khó nén buồn giận chi khí.
Chu Nhiêu quốc Hà Dương thành yến ra ba huynh đệ.
Chính Lâm tâm thần chuyển động, đã rõ ràng đối phương thân phận, ngay đầu người kia hẳn là có kiếm thần danh xương Yến Nam Phi, khác hai người không có gì bất ngờ xảy ra thì là Yến Đông Lưu, Yến Bắc Hồi.
Yến Nam Phi thế nhưng là danh phó kỳ thật tiên thiên cao thủ, nhất là tinh thông kiếm thuật, có thần quỷ khó lường chỉ có thể.
Một tháng trước yến ra thời đại ở Hà Dương thành bị ma môn huyết tu La tàn sát không còn, chẳng lẽ đối phương dĩ nhiên chạy đến tới bên này.
Yến huynh mời ngồi. Ta cũng đã thông chi quận trưởng nghiêm mật giám thị lấy gần nhất một đoạn thời gian vào thành người, chỉ cần đối phương lộ diện, tất không cho hắn chạy ra thành này.
Trần Thương Bách chém đinh chặt sắt trả lời.
Chính Lâm mặt mày chuyển động, lại chưa từng thấy Trần Thương Thu, nhìn đến nơi này còn không phải Vương Phủ tụ tập tất cả tiên thiên cao thủ.
Đêm đã khuya, Trấn Nam Vương Phủ sớm đã xa vào đến một mảnh yên tĩnh, chỉ có cái kia giá trị thủ hộ vệ như cũ ở thủ vương cương vị.
Vương Phủ tàng thư lâu phía trước, một đạo bóng người lăng không thoáng hiện. Người này mày kiếm mắt sáng phong độ phiên phiên, khóe môi nết lên tà tà mỉm cười, tướng mạo coi như là cùng Trần Tử Ngang trong lòng thần tượng Tam Thúc so sánh cũng không chút nào kém.
Chính là huyết tu La Tạ Ánh Đăng.
Trước đem đồ vật thu hồi đến, bớt đợi chút nữa hư mất đáng tiếc.
Hắn thanh âm cũng không có thể áp chế, theo lý tới nói ở nơi này yên tĩnh bóng đêm phía dưới hẳn là rất dễ dàng bị người phát hiện, mà cách đó không xa vòng quanh tàng thư lâu dò xét binh sĩ lại phảng phất không nghe thấy.
Quần áo tung bay, bóng người bỗng nhiên chui vào lầu cát. Tiêu thất vô ảnh vô tung.
Đắc.
Đắc.
Tiếng bước chân nhẹ vang lên, một mặt tiên tĩnh Chính Lâm cầm trong tay thiền trượng từ đằng xa đi tới, dưới chân hắn động tác chậm chạp, một bước vượt qua lại là hơn 10 mét cự ly, phảng phất xúc địa thành thốn tiên nhân thủ đoạn.
Trung quanh vô thanh vô tức nhiều hơn mấy đạo thân ảnh, từng cái đều là khí chất bất phàm, lúc này lại đều khí tức nội liễm chậm rãi vây hướng lầu các.
Cẩn thận.
Chính Lâm đột nhiên hai mắt vừa mở, làm kim cương trừng mắt hình dạng, đột nhiên hét lớn.
Chấn động đến trước người hư không đều hơi hơi dập dờn.
11 đạo huyết sắc đao quang vô thanh vô tức ở trong gợn sóng hiện ra hình dạng, cực tốc hướng về đám người cắt đứt mà đến.
Mũi thương đại thịnh, đao quang nổi lên bốn phía, kiếm mang nhốn nháo, chung quanh người biết rõ cũng đã bị người phát hiện, rốt cuộc không ẩn tàng thực lực, các màu quang mang đột nhiên bộc phát.
Huyết sắc đao quang đồng thời mạnh lên, hình thành lít nha lít nhít đao mang bao phủ hướng chung quanh 11 người.
Đao quang lóe lên một cái rồi biến mất, ở không trung lưu lại từng đạo hư ảnh. Hai đầu bóng người cũng đã trở thành khắp nơi tàn chi, kiếm lộn người vong.
tiên thiên phía dưới ngay cả cùng đối phương giao thủ tư cách cũng không có.
Đệ đệ. Yến Nam Phi rên rỉ một tiếng, một đạo kiếm quang trùng thiên mà lên, thẳng tắp hướng về trên mặt đất Lầu Các đánh xuống.
Vâng.
Ba tầng, cao chừng 10 mét, bên trong có trấn Nam Vương phủ mấy chục năm bí tàng thư tịch tàng thư các gầm vang sụp đổ. Như nước chảy huyết sắc đao quang ở trên mặt đất uốn lượn vặn vẹo biến hóa phương hướng, tránh né lấy tứ phía bát phương đánh tới đao quang kiếm khí.
Nha.
Một tiếng Phật hiệu chậm rãi vang lên, mặt đất huyết sắc đao quang đột nhiên trì trệ, sau một khắc một cây trường thương một trôi tiêu ngọc cũng đã kích ở tại phía trên.
Giang giác.
Đao quang vỡ vụn, phân hóa thành 6 đạo huyết sắc bóng người hướng nơi xa chạy trốn. Cản ở trên đường một loạt binh sĩ bị trong đó một đạo bóng người xuyên qua, 10 người một đội hộ vệ đồng thời thân thể mềm nhũn, không có sinh cơ.
Yêu ma chạy đâu?
Chính Lâm hét lớn một tiếng, thần túc thông phát động, nháy mắt đuổi theo trong đó một đạo huyết sắc bóng người, trong tay thiền trượng phía trên vòng đồng ken ken rung động tâm linh.
Đương.
Thiền trượng thẳng tắp sâu ở trên huyết ảnh, lại phát ra tiếng kim loại, một cỗ nồng đậm huyết khí tràn ngập ra, nháy mắt bao phủ chu vi 100 mét.
Chương 91, hình bóng.
Đồng dạng trong đêm, Trần Tử Ngang không có chờ đến Vương phủ triệu hồi, chỉ phải lại lần nữa tá túc cùng Trúc Tâm Liên tiểu viện. Hai chân giao nhau, một tay chỉ thiên không biết tên La Hán tư thế bày ra, hắn tâm thần lâm vào một mảnh vắng vẻ. Ở Tống Hàng Bình trên người 10 năm dưỡng thành quen thuộc mang về nơi này, luyện võ cũng đã thay thế hắn nghỉ ngơi. Bình tĩnh không lay động tâm thần bên trong dâng lên một tia gợn sóng, Trần Tử Ngang nhíu mày, chậm rãi mở ra hai con ngươi. Hơn nửa đêm bên trong làm sao sẽ có người đến nơi đây? Thêu hoa giấy trên cửa bị người y mắng phá vỡ một cái lỗ nhỏ, một cô thanh niên chậm rãi bay vào phòng đến. Trần Tử Ngang một tay nhẹ nhàng bao lại miệng mũi, nghiêng người nhẹ nhàng nằm lại trên giường, mềm mại đệm chăn che lại đỉnh đầu, không cho một tia không khí tiến vào.
Kéo kẹt.
Người tới hiển nhiên lòng cảnh giác đại giảm, tiếng đẩy cửa không che giấu chút nào.
Tiểu Lan tỷ tỷ sao?
Ta đầu có đau một chút. Trần Tử Ngang được đang đệm chăn bên trong thân thể phát ra rã rời tiếng vang. Đẩy cửa vào thiếu nữ hơi sững sờ. Nhìn thấy đem bản thân che phủ cực kỳ chặt chẽ Trần Tử Ngang không khỏi nhịn không được cười lên.
Không sao cả Trương, thả lỏng, một hồi liền hết đau.
Thiếu nữ chậm rãi đi tới trước giường, liền thấy Trần Tử Ngang rẽ rủa lấy thân thể liền muốn ngồi dậy.
Ai u?
Trần Tử Ngang thân thể một nghiêng, hướng về giường hẹp phía dưới lăn rơi xuống đi.
Lạch cạch.
Ngã gắt gao, cũng không thấy kia Tiểu Lan tỷ tỷ đưa tay vịn một cái.
Kế hoạch thất bại.
Âm thầm trợn trắng mắt, Trần Tử Ngang chủ động đem bàn tay hướng đối phương.
Tiểu Lan tỷ tỷ, ngươi dịu ta một cái, ta làm sao cảm thấy đầu càng ngày càng đau.
Một cái tay nhỏ đặt ở trong tay hắn, bất đắc dĩ thanh âm vang lên theo.
Ngươi buông lỏng liền tốt rồi.
A, đúng rồi, Tiểu Lan tỷ tỷ hôm nay thanh âm tại sao cùng thường ngày không quá một dạng.
Lặng lẽ ngẩng đầu, ảm đạm dưới ánh trăng đối phương hơi sững sờ, tựa hồ là ở suy nghĩ muốn hay không trả lời vấn đề này.
Một cái tay nhỏ cũng đã lặng yên không một tiếng động đè ở đối phương trước ngực, ám kính rồi rào, thấu thể mãnh liệt vào.
Ân.
Trước mặt người thân thể cứng đờ, sau một khắc định điện thiểm mà lùi.
Trần Tử Ngang chân trái hướng dưới mặt đất dừng lại, chân phải cũng đã phảng phất một đầu nhuyễn tiên đồng dạng, xét qua một đạo ưu mỹ đường vòng cung hung hăng tán lên đối phương huyệt thái dương phía trên.
3.
Không biết là đá ngang thanh âm vẫn là đánh trúng đầu lâu thanh âm vang lên, trước mặt thiếu nữ ánh mắt một mảnh tan rã, lui lại thân thể cũng cương ở nguyên địa.
Thân thể nghiêng về phía trước, tay phải thẳng tắp dựng thẳng lên. Khí huyết phun trào giống như là một trôi cự phủ đồng dạng nghiêng nghiêng chém về phía đối phương cổ họng.
Cách.
Thiếu nữ đầu lâu mạnh mẽ chuyển động, trong miệng lạc lạc vang lên.
Một tay nắm tay, thân thể phía trên gọn, mang theo toàn thân lực lượng đột nhiên phía dưới chụp y, bành một tiếng chính giữa đối phương cái hót.
Bịch.
Thiếu nữ ngửa mặt lên trời ngã xuống đất, Trần Tử Ngang một tay bịt mũi, thân thể đều đang hơi hơi run rẩy.
Đây không phải bởi vì sợ hãi, mà là thời gian ngắn buộc phát toàn lực phía dưới mỏi mệt cảm giác.
Ngươi mặc dù là Tiểu Lan tỷ tỷ, nhưng anh em cũng không phải cổ nạn.
Bất quá vóc dáng rất khá, rất có khuynh hướng cảm xúc, cho ngươi cái tán.
Theo bản tiếng Trung thì hình như Tiểu Gian thì phải.
Hoạt động một chút vừa mới sờ ngực tay phải, Trần Tử Ngang một tay bịt mũi, xuyên ra cửa phòng.
Soạt.
Bên phải phòng ngủ chính nơi đó đột nhiên phát ra một mảnh loạn hưởng.
Một cái tóc thai bù xù nữ tử từ trong nhà phá cửa sổ bay ngược mà ra, trên mặt đất lăn mấy vòng mới trong miệng bị nẹn huyết dịch bỏ đứng dậy.
Chúc gì?
Trần Tử Ngang giật mình, Trúc Tâm Liên một thân đồ ngủ màu trắng, linh lung tư thái ở dưới bóng đêm đều như ẩn như hiện, hiển nhiên cũng là bị đối phương đánh lén.
Tử Ngang!
Đi mau!
Trúc Tâm Liên trong mắt hoang mang, không để ý trên người bị thương, tiến lên một bước ôm lấy Trần Tử Ngang liền xuyên hướng về sau môn.
A,
Tiễn Thu đi đâu?
Một cái thiếu nữ chậm rãi từ phòng ngủ chính cất bước đi ra.
Đầu tiên là một mặt nghi hoặc nhìn một chút Trần Tử Ngang,
lại đối vọng tưởng chạy trốn hai người khẽ cười lạnh. Chạy được sao? Dưới chân vừa nhảy, thiếu nữ thân như theo gió phủ liễu, nhẹ nhàng nhảy tới, nhìn như chậm chạp lại mấy cái lên xuống liền đi tới hai người sau lưng không xa. Ẩm. Trúc Tâm Liên không kịp mở ra sau cửa, một chân đạp một cái, cánh cửa sôi trào bay ra, mà nàng càng là mang theo Trần Tử Ngang nhảy ra ngoài cửa. Hừ. Sau lưng thiếu nữ mặt lộ giận dữ, mặc dù lập tức liền muốn bắt giữ đối phương, nhưng đồng bạn mình phối hợp không đắc lực, để cho nàng cũng không khỏi trong lòng để ý. Chết nha đầu, chờ trở về ta nhất định muốn cho chủ tử cáo cáo ngươi ác trạng. Tâm tư thay đổi thật nhanh, đã thấy vừa mới ra cửa Trần Tử Ngang đột nhiên bay ngược trở về. Bên ngoài còn có người a? Hoang mang la hét âm thanh bên trong, thiếu nữ lông mày nhíu lại, một tay nhẹ nhàng hướng phía trước với tới. Chết nha đầu, coi như có chút ánh mắt. Bàn tay còn chưa đụng phải Trần Tử Ngang, thiếu nữ lại trong lòng siết chặt, một cỗ cảm giác nguy cơ đột nhiên từ trong lòng dâng lên, không còn kịp suy tư nữa, thân pháp cũng đã vận chuyển, lắc lư tàn ảnh từng mảnh, thân thể đột nhiên rút lui. Một cây ngăn môn gậy gỗ đột nhiên từ Trần Tử Ngang bên hông xuyên ra, như là chí mạng độc xà đột nhiên thổ tín. Ô! Cơn gió ô ô rung động, mặc cho đối diện thiếu nữ thân hình biến hóa, Trần Tử Ngang lại phảng phất tiên tri đồng dạng đẩy ra mê chướng thẳng tắp sâu hướng đối phương ngực. A! Dẫn tiếng giống vang lên, thiếu nữ hai con ngươi đỏ bừng, đến không kịp trốn tránh phía dưới chỉ được vận đủ chân khí hội tụ trước ngực ngạnh kháng. Phúc! Trường côn không thể tưởng tượng nổi hướng tiếp theo rơi, giống như là dự kiến đến đối phương động tác, đột nhiên từ đối phương trong bụng xuyên vào. Xoắn ốc lực đạo theo lấy trường côn quấy vào thể nội, trực tiếp thấu thể mà qua, ở sau lưng hắn lưu lại nửa thước dính đầy máu dấu vết côn thân. A! Dẫn tiếng giống, phát thiên cái địa trưởng phong điên cuồng hướng về phía trước Trần Tử Ngang vô xuống. Lại phát hiện đối phương dĩ nhiên cảm giác tiên tri điện thiểm mà lùi. Trần Tử Ngang bước chân chuyển động, một tay ở trên vách tường chụp tới, phơi quần áo dây thừng dài đã xuất hiện ở trong tay hắn. 3. 10 mét thật dài dây thừng vung lấy đùng đùng thanh âm cuốn hướng đỉnh viện bên trong thống khổ kêu rên thiếu nữ, mảy may không có thương hương tiếc ngọc ý tứ. Trường phong gào thét, mềm mại dây thừng dài cắt thành từng khúc, cái kia thiếu nữ kêu rên thanh âm lại càng thêm thống khổ, bởi vì Trần Tử Ngang mục tiêu căn bản không phải nàng. Mà là nàng bụng nhỏ phía trên dài nửa thước côn đồng. Dây thừng dài quấn quanh trên đó, xả động côn đồng liên tục chuyển động, nhường cái kia nữ tử càng là thống khổ, đầy người máu tươi sớm đã dính đầy quần áo. Đi chết đi a. Cái kia nữ tử đơn trưởng phía dưới vung, côn đồng dán chặt lấy nàng thân thể tách ra, còn chưa chờ nàng chạy về phía Trần Tử Ngang, mấy cái tiền đồng cũng đã phá không đánh út về phía nàng cổ họng, hai mắt cùng trong bụng. Bởi vì trong thời gian ngắn mất máu quá nhiều, cái kia thiếu nữ cũng đã sắc mặt trắng bệch. Bước chân lảo đảo, thật vất vả tránh ra ám khí, đã thấy đến Trần Tử Ngang cũng đã tay trái chặt vật liệu lưỡi búa to, tay phải một chuôi không biết làm chỗ ích lợi gì khảm đao lao đến. Bước chân chuyển động, tùy tiện tránh thoát đối phương trường phòng, ánh búa loa mắt, thân đao lắc lư, mấy cái giao thoa, cái kia thiếu nữ cũng đã ngực bụng nứt ra, đầu người rơi xuống đất. Phi! Vẫn còn muốn tìm tiểu gia phiền phức, nhìn ngươi còn có chết hay không? Một cước đá văng trên mặt đất đầu lâu, Trần Tử Ngang phảng phất lại trở về kiếp trước cái kia sát tràng. Hào khí dâng lên, liền tiểu gia đều kêu đi ra. Trúc Di, không sao. Giống lên hai cuống họng, Trần Tử Ngang mới buông xuống trong tay binh khí. Trúc Di, ngươi thế nào? Nơi cửa sau Trúc Tâm Liên cẩn thận từng ly từng tí đi tới, vốn tưởng rằng bản thân dọa đối phương, kết quả lại phát hiện Trúc Tâm Liên ánh mắt căn bản là không có trên người mình. Nguyệt quang mặc dù nhạt, nhưng chiếu rọi ở trên thân người vẫn sẽ lưu lại nhàn nhạt hình bóng. Trần Tử Ngang hai mắt chuyển động. Lúc này mới phát hiện bản thân dưới chân mặt đất đang có một cao một thấp hai đạo dài nhỏ hình bóng. Chương 92, kỳ tài. Dưới bóng đêm, Trúc Tâm Liên tiểu viện bên trong mặt đất bị trưởng phong kích hố hố trúng hoa, lom thấp bất bình, chung quanh tiểu viện cũng vang lên thấp kém tiếng vang. Tiểu Lục. Trần Tử Ngang hậu phương truyền đến thanh âm bên trong tràn đầy kinh ngạc và không thể tin. Ngũ ca. Trần Tử Ngang chậm chạp chuyển qua thân thể, nhìn qua nóc nhà phía trên hai đạo nhân ảnh cũng là không khỏi kinh ngạc. Trần Thương Thu cùng hắn gần nhất đều ở Chánh Vương phủ người, đối Trần Tử Nam sự tình tự nhiên cũng không hiểu rõ tình hình. Nếu như ta không nhớ lầm mà nói, ngươi năm nay hẳn là 5 tuổi. Trần Tử Nam bên cạnh Âu Dương chỉ ánh mắt phức tạp nhìn xem Trần Tử Ngang, thân ảnh hơi hơi nhoáng một cái, hai người cũng đã lăng không xuất hiện ở trước mặt Trần Tử Ngang 5 mét chỗ. Nóc nhà thượng nhân ảnh lúc này mới dần dần trở thanh nhạt, cho đến tiêu tán, loại này thân pháp đơn giản liền như là quỷ mị đồng dạng. Trên đời này lại có chuyện này. Âu Dương chỉ trên đầu khăn lụa cũng đã bỏ đi, lộ ra nàng cái kia khác hẳn với Trần Quốc người tướng mạo, cao thẳng mũi, rộng thùng thình xương trán, hai con mắt màu xanh lam tựa như đêm kia không trung minh nguyệt ôn nhu vũ mị. Di nương. Trần Tử Ngang hai con ngươi co rụt lại, mặc cho ai nhìn thấy trong truyền thuyết đã chết đi người cũng không miễn trong lòng vừa loạn.
A, ta lần trước gặp ngươi, ngươi đó là còn không đủ 2 tuổi.
Âu Dương chỉ trong mắt tán thưởng càng thêm nồng đậm. Mặc kệ là ngươi đoán được, còn là lúc ấy liền nhớ kỹ ta tướng mạo, đều chứng minh Tử Ngang ngươi bất phàm.
Di nương quá khen.
Trần Tử Ngang bất động thanh sắc giật giật thân thể, không biết tại sao, hắn luôn cảm thấy Âu Dương chỉ nhìn bản thân ánh mắt là lạ, giống như là thợ săn gặp được con mồi mở dạng.
Ngươi không cần khiêm tốn, vừa mới ngươi giết 2 người đều là ta sư huynh từ môn nhân bên trong chọn lựa kỹ càng ra tới ưu tú hạt giống, tuổi gần 16 liền đã xuyên suốt mấy đầu kinh mạch. Trong đó tiện thu thập nhị chính kinh đả thông 6 đầu, hội xuân thì đả thông 8 đầu kinh mạch, lại như cũ chết trong tay ngươi.
Đó là các nàng khinh thường, luận thật bản lĩnh ta há lại 2 vị này tỷ tỷ đối thủ.
Không tầm thường, ngươi thật không tầm thường.
Âu Dương chỉ ánh mắt thâm thúy, nàng tận mắt nhìn thấy Trần Tử Ngang phía dưới ra tay ác độc liền sát 2 người, lúc này lại có thể đảm tiếu tự nhiên, sắc mặt không thay đổi, ngay cả hô hấp, nhịp tim cũng một mực ở vào bình ổn trạng thái phía dưới.
Nghĩ đến đây nàng 2 con ngươi càng ngày càng u tĩnh, nàng sở học công pháp bị thế nhân xưng là Nguyệt Ma Đao, thuộc về 17 ma đao một chi, giảng cứu lấy kính hoa thủy nguyệt chi tâm chiếu rọi thế gian vạn vật.
Lúc này ở nàng trong 2 trong mắt, Trần Tử Ngang bắp thịt toàn thân dường như gấp không phải là gấp, dường như lỏng không phải là lỏng, cả người tựa như một trường kéo căng dây cung, thể xác tinh thần tương hợp, ở vào một loại kỳ dị trạng thái, nhường hắn tùy thời đều có thể phát ra càng hung mãnh dữ dằn một kích. Cho dù là lấy Âu Dương chỉ kiến thức, cũng phải vì Trần Tử Ngang lúc này trạng thái tán thưởng không thôi.
Mà hắn nguyên thần bên trong càng là cổ quái, một cỗ nồng đậm sát khí cơ hồ thấu thể mà ra, cái này sát khí nồng, liền là xem như ma giáo bên trong người cũng hiếm có người cùng.
Trần Thương Bách thật là một cái có phúc người, bất quá đáng tiếc.
Âu Dương chỉ thăm thẳm thở dài, trong lòng khẽ động, liền thấy đối diện Trần Tử Ngang giống như là chấn kinh ly miêu đồng dạng thân thể sắp vỡ, đột nhiên hướng phía trước vọt một cái.
Biết rõ bản thân chạy không được, cho nên nghĩ muốn bắt giữ Nam Nhi đến áp chế ta sao.
Âu Dương chỉ khỏe miệng hơi lộ ra ý cười, không những không có bởi vì Trần Tử Ngang động tác sinh khí, ngược lại đối với hắn gặp thời ứng biến bản sự đại đại tán thưởng.
Đáng tiếc,
ở tuyệt đối thực lực trước mặt, ngươi cái gì cũng làm không được.
Thanh lanh ánh trăng ở trước mắt đột nhiên mạnh lên, Trần Tử Ngang liền cảm thấy trên đầu đột nhiên trầm xuống, đầu một ngộng.
Ta chán ghét loại này bất lực cảm giác.
Không cam lòng hò hét cuối cùng ở trong lòng vang lên, Trần Tử Ngang mắt tối sầm lại ngã xuống đất ngất đi.
Ngươi muốn làm cái gì?
Hắn thế nhưng là Trấn Nam Vương nhất yêu thương nhi tử.
Trúc Tâm Liên toàn thân run rẩy di chuyển bước chân, đối mặt đối phương cái kia như có như không sát khí.
Nàng ngay cả bản thân thân thể đều khống chế không nổi.
Ngươi yên tâm, lúc đầu ta chỉ là muốn cho hắn giao hấn, bây giờ lại sẽ tiến hắn liều thuốc quang minh tiền đồ.
Vương gia sẽ không bỏ qua cho các ngươi.
Trúc Tâm Liên giãy giụa lấy thân thể kêu lên.
Âu Dương chỉ quay thân nhìn một chút vương phủ vị trí phương vị, xuyên thấu qua nàng nhị khiếu, loang thoáng tạp nham thanh âm không ngừng từ nơi đó truyền đến.
Hắn có thể hay không sống qua hôm nay vẫn là 2 chuyện, ngươi liền không cần vì ta quan tâm.
Ngược lại là ngươi, 2 tử không có có thể tái sinh, thân thể hỏng khả năng liền tất cả đều là bỏ.
Lời còn chưa dứt, 2 người tính cả trên mặt đất Trần Tử Ngang đã bị một cỗ nhỏ bé phong quyền lên, cuốn về phía phương xa.
2 tử.
2 tử của ta.
Trúc Tâm Liên sắc mặt biến đổi. Một tay run rẩy theo ở chính mình bụng nhỏ, một cỗ đau từng cơn tuôn ra chạy lên não, không khỏi 2 đầu gối mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất kêu rên khóc lớn.
Âu Dương chỉ mang theo 2 người, ngự phong mà đi, bên cạnh Trần Tử Nam đột nhiên nói khẽ, mụ mụ, tiểu lục đối ta không sai, có cái gì tốt ăn đều sẽ phân ta một phần, ngươi có thể hay không tha hắn một lần.
Trần Tử Ngang nếu như tỉnh dậy, nhất định sẽ làm bản thân ở vương phủ rộng kéo nhân mạch mà tự hào.
Nam Nhi, ngươi phải nhớ kỹ. Trên đời này thực tình đối tốt với ngươi chỉ có vi nương một người.
Những người khác đều là có khác mục đích.
Âu Dương chỉ lông mày nhíu lại, rồi nói tiếp, lúc đầu tha hắn một lần cũng không sao cả, nhưng hắn thực sự quá mức đặc thù, có một số người nếu như đã biết, khẳng định sẽ nguyện ý ở trên người hắn dùng nhiều tiền.
Trong lúc nói chuyện, nàng thân thể ở giữa không trùng một chiếc, đột nhiên rơi xuống một gian nóc nhà, 2 con ngươi kinh ngạc nhìn về phía nơi xa bay vụt mà đến một đạo huyết ảnh.
Đi!
Trầm thấp thanh âm từ huyết ảnh bên trong truyền ra. Một cỗ nồng đậm huyết khí xông vào mũi, nhường Trần Tử Nam không khỏi hô hấp trì trệ.
Mấy đạo cường đại khí tức không chút nào ngăn cản từ hậu phương vào tới, nhường Âu Dương chỉ cũng không khỏi sắc mặt biến đổi.
Sau một khắc, nàng thân thể phảng phất dung nhập vào nguyệt quang, hốt hoảng cũng đã đi theo cái kêu huyết ảnh mà đi.
Một mảnh rậm rạp tùng lâm, mấy đầu một mực ở rừng sâu bên trong xương vương xương bá dã thu không có chút nào sinh tức nằm trên mặt đất.
Tạ Ánh Đăng khoanh chân tựa ở một gốc đại thụ phía dưới, một tay biến mất khóe miệng vết máu, cười lạnh nói: Nghĩ không ra nuôi nhốt gia súc cũng sẽ cắn người. sư huynh thương thế khôi phục ra sao? Âu Dương chỉ từ đằng xa phiên phiên mà đến, như là dưới ánh trăng tiên tử, chỉ là trong tay dẫn theo được một cái treo cổ trắng ngạch mánh hổ để cho nàng tiên ý mất hết. Không sao, không tổn thương căn cơ. Tạ Ánh Đăng biến màu đỏ tươi, hai con ngươi nhìn chằm chằm cái kia mánh hổ xem xét, một cỗ nồng đậm huyết dịch cũng đã theo mánh hổ nơi cổ họng vết đao tuôn tới. Hôm nay may mắn mà có sư muội. Ngươi yên tâm, Nam Nhi ta nhất định dụng tâm dạy dỗ. Sư huynh khách khí, hai chúng ta nhánh luôn luôn thân cận, canh gác tương trợ theo lý thường nên. Âu Dương chỉ hai con ngươi sáng lên, cười nhẹ nhàng trả lời. Tạ Ánh Đăng từ chối cho ý kiến cười lạnh một tiếng, lại một chỉ trên mặt đất Trần Tử Ngang. Hắn là chuyện gì xảy ra? Ta hai cái kia nha đầu cái nào? Hai người bọn họ chết rồi, liền chết ở trong tay hắn. Âu Dương chỉ có chút hăng hái hướng về phía Trần Tử Ngang nhẹ gật đầu. Cái này không khả năng. Tạ Ánh Đăng nhướng mày, bên người một cái nhánh cây cũng đã tiêu xạ mà ra, thẳng tắp hướng về Trần Tử Ngang cổ họng quăng đi. Trên mặt đất thân thể như là như linh xà đột nhiên lắc một cái, chẳng những né qua nhánh cây kia càng là nháy mắt vượt qua mấy mét cự ly, một tay hất lên, ba một tiếng quăng về phía Tạ Ánh Đăng huyệt thái dương. Hừ. Một cỗ kinh khí từ thể nội tuôn ra, đem Trần Tử Ngang hung hăng quăng bay đi đến hơn 10 mét bên ngoài. Giữa không trung Trần Tử Ngang thân thể nhất chuyển, ở dòng không khí hỗn loạn bên trong ổn định thân thể, bình tĩnh rơi vào một gốc cây sau. Hảo công phu. Tốt vững chắc công phu. Tạ Ánh Đăng hai mắt bên trong huyết quang thẳng tắp hướng bên ngoài bạo trường một thước, 0.33m, chiếu rọi toàn bộ rừng cây một tháng đỏ. Không những như thế, kẻ này nguyên thần cùng người khác khác biệt, tự mang trùng thiên sát khí. Nếu như sát đao cái kia một chi người nhìn thấy, ta muốn nhất định sẽ mừng rỡ như điên. Âu Dương chỉ nở nụ cười xinh đẹp, tựa như chỉ giảo hoạt hồ ly. Chương 93, giao dịch. Người nói không sai. Người như vậy đơn giản chính là vì tu luyện sát đao mà sinh. Tạ Ánh Đăng nhẹ gật đầu, trên mặt không chút biểu tình, cho người phân không ra hắn đến cùng ý tưởng thế nào. Cho nên nói, vì lấy được hắn, sát đao cái kia một chi khẳng định nguyện ý trả bất cứ giá nào. Âu Dương chỉ nói xong, đã thấy Tạ Ánh Đăng đột nhiên quay đầu nhìn về phía bản thân. Ngươi cảm thấy hắn cùng với Liêu Hạo Thiên so sánh như thế nào? Sư huynh ý gì? Liêu Hạo Thiên danh xưng sát đao nhất mạch trăm năm qua ưu tú nhất đệ tử, một thân tu vi đã đến tiên thiên đỉnh, là có nhìn nhập đạo nhân vật, đứa nhỏ này có thể nào cùng hắn đánh đồng với nhau? Thế nhưng là nếu như ta cho ngươi biết, Liêu Hạo Thiên đến 20 tuổi mới chính thức đem công phu luyện đến trong xương cốt, luyện đến đứa nhỏ này trình độ này, ngươi lại cảm thấy như thế nào cái nào? Tạ Ánh Đăng sắc mặt biến âm tình bất định. Không thể nào. Đứa nhỏ này liền chân khí đều không có tu thành, về sau. Âu Dương chỉ lời còn chưa dứt, lại đột nhiên nhớ tới Trần Tử Ngang mới vừa vặn 5 tuổi, về sau sự tình thật đúng là rất khó hạ định luận. Một cái Liêu Hạo Thiên liền ép tới chúng ta cái khác mấy nhánh không ngẩng đầu lên được, nếu như lại nhiều một cái so với hắn thiên tư càng tốt lại sẽ như thế nào. Tạ Ánh Đăng nhìn chằm chằm Âu Dương chỉ truy vấn. Phía sau cây Trần Tử Ngang trong lòng chợt lạnh. Mẹ nó ra hỏa này không phải là ghen ghét lao tử, muốn chạm thảo trừ căn A. Có thể bản thân ở bọn hắn trong tay căn bản là chạy không được A. Cái kia sư huynh ý gì? Nếu như liền như vậy giết thật sự là hư mất của trời. Âu Dương chỉ những mày, các nàng Nguyệt Ma đao nhánh này cùng sát đao cũng không xung đột, ngược lại là huyết đao nhiều năm qua cùng tranh tài tương đối, đầu tiên nghĩ đến liền là hạn chế đối phương phát triển. Sư muội nếu như muốn dùng hắn biến hóa tài vật đan dược mà nói, cũng không cần thiết nhất định giao cho sát đao. Thế nhưng là sát đao có thể ra giá cả cao nhất. Chưa hẳn. Không phải còn có vạn hữu thương hành à, nói không chừng bọn chúng ra giá cả so sát đao cho cao hơn. Tạ Ánh Đăng cười một tiếng. Âu Dương chỉ hơi sững sờ, dừng nửa ngày mới nói, nếu như sư huynh khăng khăng như thế mà nói, vậy liền đem hắn đưa đến vạn cỏ à. Nàng nói thẳng bản thân cũng không muốn làm như vậy, sở dĩ như thế chỉ là xem ở hắn mặt mũi thôi, hy vọng đối phương chớ quên nhân tình này. Sư muội yên tâm. Ta nơi này có thương hành cao nhất quy cách bằng chứng, dựa vào khẳng định sẽ có to lớn nhất ưu đãi. Tạ Ánh Đăng hài lòng cười một tiếng, từ trong ngực móc ra một mai ngọc bài, ném cho đối phương. Hy vọng không muốn để cho chúng ta thất vọng. Âu Dương chỉ tiếp nhận ngọc bài, hơi hơi hít khẩu khí. Bốn phía quần phong vần quanh, bùi loan núi non trùng điệp sương mù lợ lờ, sơn phong phía trên thúy sắc như lông mày, sơn lâm ở giữa tiếng chim oanh oanh. Thanh lâm ngay tiếp theo con đường nhỏ, một chiếc xe ngựa đang đi chậm rãi. Xe ngựa phía trên ngồi môi hồng răng trắng ấu trĩ tiểu nhi, đang một tay vung roi, một tay hướng về phía một bên đầu đầy mồ hôi thiếu niên chỉ điểm điểm. Ngũ ca, ngươi cái này chạy không đúng. Muốn chân y thì theo, ngẩng đầu đỡ ngực, hai tay đong đưa không muốn quá mức cứng ngắc, hai chân bước chân không muốn quá lớn, muốn khống chế lại hô hấp. Ai ai, ngươi nhìn, đang nói ngươi hô hấp lại loạn, thực sự là không tiến triển A. Tiểu lục, ta trước kia thực sự là không có phát hiện ngươi dĩ nhiên như thế lắm mồm. Chạy bộ thiếu niên đột nhiên nhảy lên xe ngựa, thở mạnh lấy khí nộ khiển trách đối phương. Ta đây chính là vì muốn tốt cho ngươi, các ngươi ma môn công phu đều rất tà môn, nhất là các ngươi huyết ma đao nhánh này, tâm trí có chút không kiên định đều sẽ tẩu hỏa nhập ma, khát máu thành cuồng. Trần Tử Ngang nói chỉ đằng sau còn đang không ngừng chạy một cái tiểu nha đầu. Ngươi nhìn xem Lục Y Liễu tỷ tỷ, nhân ra một cái nữ hải tử đều so với ngươi kiên cường. Trần Tử Nam chậm khẩu khí, oán hận chừng Trần Tử Ngang một cái, quay đầu cắn răng một cái lại nhảy xuống xe ngựa, cùng cái kia thiếu nữ song song chạy. Ai? Nhìn các ngươi khổ cực như vậy, ta bản thân ở nơi này lấy đều không có ý tứ. Trần Tử Ngang quăng vung tay bên trong trường tiên, roi dài. Rung động đùng đùng. Ta xem ngươi là lại muốn chạy trốn a? Đừng quên lần trước giao hấn. Trên mặt đất Trần Tử Nam tức giận trả lời. Ai? Nhân ra đều là mẹ kế hung ác, ta đây lại đụng phải một cái càng ác di nương, một lòng chỉ muốn đem ta mua được bọn buôn người trong tay, tốt cho nàng cái kia bảo bối nhi tử mua ăn ngon. Trận trắng mắt, gặp Trần Tử Nam lâm vào trầm mặc, mình cũng không khỏi hít khẩu khí. Bản thân cái này ngũ ca mặc dù tính cách che lấp, nhưng này cũng là vương phi bức cho, bản tính kỳ thật cũng không xấu. Chính mình nói như vậy hắn mẹ ruột đều không cãi lại, nhưng thật ra chính mình có chút ngượng ngùng. Hoa! Hoa! Sắc nhọn tiếng kêu ở trên bầu trời vang vọng, một đầu hình dạng dường như ưng phi cầm từ trên trời giáng xuống. Dài hơn 2 mét thân thể trên mặt đất lưu lại một mảnh bóng râm, cuốn mánh kình phong treo mặt đất toái thạch tung bay, bụi mù tràn ngập. Ba đầu bóng người từ phi cầm trên lưng nhảy xuống, rơi vào xe ngựa trước đó. Liên là cái này hoa! Bao cát! Một cái phát từ bạc trắng khôi ngô lão giả từ đó đi tới, trong đi lại long hành hổ bộ, chạy như bay, thanh âm càng là to, chấn động đến Trần Tử Ngang màng nhĩ đều ông ông trực hưởng. Không sai. Hồng trưởng quỹ có thể xem kỹ. Tạ ánh đăng thanh âm vang lên, cái kia mày kiếm mắt sáng phi độ phiên phiên dáng người cũng lộ ra đến. Tạ công tử mà nói Lao Phu lúc đầu không nên nghi vấn, nhưng việc này thực sự quá mức kinh người, Lao Phu sẽ không khách khí. Chuyện này, trước đó kiểm hàng cũng là nên. Tạ ánh đăng trên mặt lộ ra để cho Trần Tử Ngang tê cả da đầu tà mị mỉm cười. Một trương đại thủ vung tới Trần Tử Ngang đầu lâu, hắn nhắm hai mắt lại, mang đến không quản không hỏi, dù sao trốn cũng không tránh được. Một dòng nước gấm từ đỉnh đầu huyệt bách hội xuôi dòng, đem toàn thân cao thấp đều dạo qua một vòng, mới chậm rãi thu hồi. Thật lâu, cái kia hồng trưởng quỹ đột nhiên thở dài, ngữ khí tràn đầy xa xút. Mỗi lần nhìn thấy người như vậy đều sẽ nhường lão phu thâm thụ đả kích. Thương thiên là bực nào bất công. Hồng trưởng quỹ đang cảm thán, đột nhiên lật tay một trưởng liền cắt về phía Trần Tử Ngang cổ họng, kình phong lăng lệ còn chưa cận thân cũng đã kích Trần Tử Ngang ra rẻ đau nhức. Dưới chân tấm ván gỗ ầm vang nổ tung, một đạo thân ảnh từ đó xuyên ra, sau lưng lít nha lít nhít kình phong gào thét lên bao phủ lại hắn toàn thân. Giữa không trung thân ảnh không thể tưởng tượng nổi bảy chuyển động thân thể, hai tay vô đánh phía dưới dĩ nhiên lông tóc không thương rơi ở trên mặt đất. Năm tuổi luyện khí người, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Hồng trưởng quỹ thu hồi bàn tay, nhìn xem Trần Tử Ngang ánh mắt liền giống đang nhìn một cái phát sáng kiếm tử. Như thế nào? Chúng ta không có nói sai đâu. Âu Dương chỉ trên người đổi một tịch áo bào trắng, thước tha dáng người đều nấp trong này hạ. Hàng hóa không sai. Phía dưới liền muốn nói giá tiền. Hồng trưởng quỹ một tay sợi dâu, một mặt nghiêm mặt nói. Hai loại phương pháp, một loại là các ngươi nói giá tiền giảm 10%, một loại khác thì là vật này giao cho chúng ta đấu giá, ta vạn hưu thương hành thu ba thành đấu giá kim. Vật này. Cách đó không xa Trần Tử Ngang sắc mặt ngẩn ngơ, trong lòng đặt chủ ý có cơ hội nhất định phải nhường lão nhân này minh bạch cái gì gọi là vật. Tạ ánh đăng cùng Âu Dương chỉ liếc nhau, thứ Âu Dương chỉ mở miệng. Chúng ta lựa chọn loại phương án thứ hai, nhưng muốn dự chi tiền thế chấp. Theo lý thường nên. Hồng trưởng quỹ nhẹ gật đầu, ba người ở một bên không coi ai ra gì nói chuyện với nhau, hồn nhiên không để ý tới đứng ở nơi đó Trần Tử Ngang. Trần Tử Ngang mắt thấy mấy người há miệng ngậm miệng đem bản thân coi như hàng hóa đồng dạng giao dịch, dù hắn tâm tính kiên định, cũng không miễn sinh lòng bị thương, dị vạng ý cười rốt cuộc treo không đến trên mặt. Sau nửa ngày, phong bế kinh mạch Trần Tử Ngang bị hồng trưởng quỹ đơn tay cầm trong tay, ngồi lên cái kia thương lưng lưng, xông thẳng vân tiêu. Mặt đất mấy người dần dần trở thành mấy điểm đen, chỉ có Trần Tử Nam khoát tay tư thế cho hắn sơ qua ấm áp. Chương 94, Lão Tổ. Không trung phía trên nhìn như yên tĩnh kỳ thật kình phong mỗi giờ mỗi khắc đều ở gào thét mà qua, bên cạnh đóa đóa mây trắng nhu hòa như tơ liếu theo gió lắc lư. Giống như thương ưng phi cầm phá vỡ đám mây, kéo ra một đạo hẹp dài khí lãng, cực tốc bay về phía phương xa. Hồng trưởng quỹ khôi ngô thân thể một mực đứng ở phi cầm phần lưng, trong thân thể phát ra một cỗ mềm dẻo chân khí, dễ như trở bàn tay đẩy ra hướng mặt thổi tới kình phong, cũng làm cho sau lưng Trần Tử Ngang có thể rõ ràng nhìn thấy phía dưới cảnh sát. Cao ngất sơn phong vào hết hốc mắt, vô tận đại địa liên miên không dứt ở xa xôi chỗ cùng thiên tướng giao. Nếu như lúc này bản thân không phải quản chế với người, làm hận không thể hét lớn một tiếng, lấy tráng bầu không khí. Đại Nhật Tây Di, Huyền Nguyệt lên không, Thương Ưng gánh vác hai người đi tới một tòa chùi lùi đại sơn, ở không trung bên trong bồi hồi vài vòng sau đó, hướng về sườn núi rơi xuống. Giữa sườn núi chỗ hướng ra ngoài có một cái nô lên, cách rất gần mới phát hiện là một cái bệ đá, Thương Ưng rơi vào trên đó, Hồng Trưởng Quỹ dẫn theo Trần Tử Ngang xoay người nhảy xuống. Tiến lên mấy bước đi tới vách núi trước đó, chỉ thấy Hồng Trưởng Quỹ ở vách núi phía trên chụp liên tục mấy lần. Ầm ầm. Kín hợp phùng sơn nham từ đó một phần làm hai, một cái tối như mực sơn động lộ ra đến. Dọc theo trước sơn động được, bốn phía một mảnh đen kịt, đưa tay không thấy năm ngón, chỉ có thể cảm giác vòng vo mấy cái phương hướng, cuối cùng trước mắt sáng lên, một cái đèn đuốc sáng trưng đại sảnh trình lên trước mắt. Đại sảnh cao chừng 10 mét, chừng hơn ngàn bình phương, tứ phía vách đá phía trên điểm căn căn ánh nến, nhường toàn bộ đại sảnh rõ ràng lọt vào trong tầm mắt. Hồng Trưởng Quỹ. Hai đạo hắc ảnh vô thanh vô tức rơi vào hai người trước người, hướng về phía Hồng Trưởng Quỹ khom lưng hành lễ. Thông chi xuống dưới, 10 ngày sau đó đấu giá hội kéo dài thời hạn nửa tháng, một lần nữa rộng phát thiếp mời, phía trên nội dung do ta tự mình điền. Hồng Trưởng Quỹ to thanh âm chấn động đến toàn bộ đại sảnh ánh nến đều hơi hơi lắc lư, nhường mấy người mặt đất thân ảnh biến pha tạp đồng địa. Là hai người giống như là tâm linh tương thông đồng dạng, động tác nhất trí khom lưng cáo lui, nháy mắt biến mất ở trong hắc ám. Hai người lui ra sau đó, Hồng Trưởng Quỹ bước chân đột nhiên tăng tốc, hoàn cảnh chung quanh hoàn toàn mơ hồ, cuối cùng thân thể dừng lại, đứng tại một cái thạch môn trước đó. Trước người tay háo vung lên, thạch môn ầm ầm mở ra, lộ ra một gian tầm 10 mét vuông gian phòng. Gian phòng bên trong có bàn có ghế rửa còn có giường, mọi thứ đều là dùng thạch đầu chế thành, trên giường vô cùng đơn giản phủ lên một tầng vải bố. Khoảng thời gian này ngươi liền ngốc ở chỗ này, mỗi ngày cần thiết vật dụng sẽ có người đúng hạn đưa tới, bên cạnh có nhà xí, thuận tiện mà nói liền đi nơi đó. Thân thể nhẹ một chút, Trần Tử Ngang thân thể cấm chế vừa khởi, cả người liền bị vứt ra tiến đến. Muốn về sau qua dễ chịu, liền muốn nhường bản thân biến càng mạnh. Ta mỗi ngày đều sẽ cho người đưa tới tráng khí tán, có thể phụ trợ ngươi tu hành chân khí, tuyệt đối không nên cam chịu. Ngươi còn nhỏ, về sau tiền đồ bất khả hạn lượng. Hồng Trưởng Quỹ thanh âm vang lên, ngay cả cái kia thạch môn quan bế thanh âm cũng ép không xuống. Đứng thẳng thân thể, mặc dù biết rõ đối phương nhường tự mình tu luyện chân khí chỉ là vì về sau có thể bán càng tốt giá tiền, nhưng mình cũng chỉ có thể tiếp nhận. Tìm kiếm một vòng thạch thất, hoàn cảnh đơn giản, chỉ có một cái trường mình đang treo thật cao ở phía trên, cũng không có cái gì trống rỗng, giáp bích, nhìn đến bản thân thật là thai kiếp khó thoát. Ngồi xổm trên mặt đất đờ ra nửa ngày thẳng đến một bàn thịt rượu từ một sợi thừng tử thương rơi ở chính mình trước mặt, mới để cho Trần Tử Ngang lấy lại tinh thần. Mặc kệ như thế nào, ăn no uống tốt, nhường bản thân cường đại lên luôn luôn không sai. Hít khẩu khí, cầm lấy bàn tử thương thịt rượu bắt đầu ăn, cuối cùng thu hồi một bình đang ăn dược, coi trọng mặt viết chữ, hẳn là cái kia họ Hồng nói tới tráng khí tán. Đem miệng tùy ý lau sạch một cái, khoanh chân ngồi trở lại trên giường, mở ra bình sứ, bên trong công nhân ba cái đan hoàn cả người xanh biếc, phát ra nhàn nhạt mùi thơm ngát. Hơi hơi nhoáng một cái, đan hoàn bên trong một mảnh màu xám bột phấn dơ lên, nhìn đến cái này bên ngoài tầng này chỉ là kèm theo đi lên. Bên trong bột phấn mới là chính chủ. Cái miệng nhỏ mở ra, tiện tay ném vào một viên, đan dược vào miệng tan đi, nháy mắt rơi vào dạ dày. Một dòng nước nóng từ thể nội dâng lên, ấm áp truyền khắp toàn thân. Trần Tử Ngang hai con ngươi khép lại, thể nội nhỏ yếu chân khí theo đại tu di chân kinh pháp môn vận chuyển, cuốn vào nhiệt lưu lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ lớn mạnh. Khoảng thời gian này vì để cho bản thân biến mạnh hơn, lấy hy vọng không còn quản chế với người, Trần Tử Ngang cũng đã lấy Phật môn công phu mở ra luyện khí đại môn, cũng tu luyện đại tu di chân kinh. Thời gian không biết qua bao lâu, trong tay đan dược cũng đã sử dụng hết, cũng đã dùng qua mấy lần đồ ăn, đệ nhị bình đan dược cũng đưa đến trước người mình. Trong thạch thất không cách nào biết rõ canh giờ. Trần Tử Ngang cũng không biện pháp tính toán cụ thể thời gian, nhưng mỗi lần dùng cơm hắn đều ở đáy lòng bên trong ghi lại một cái, thoáng chớp mắt công phu trong lòng đã có mấy chục đạo ân ký. Mà hắn thể nội thập nhị chính kinh cũng rốt cục đả thông một đầu. Ầm ầm. Thời gian qua đi nhiều ngày, thạch thất đại môn lần nữa mở ra, Trần Tử Ngang nhàn hạ thời điểm đã từng thử qua đẩy ra thạch môn, đáng tiếc không biết là không biện pháp vẫn là khí lực không đủ, thạch môn thủy chung không nhúc nhích tí nào. Khoanh chân đối giường đá phía trên Trần Tử Ngang chậm rãi mở ra hai con ngươi, sắc mặt yên tĩnh nhìn xem tiến đến ba người. Vị kia Hồng Trưởng Quỹ một ngựa đi đầu phía trước, một tay chỉ Trần Tử Ngang thái độ kính cẩn hướng về phía sau lưng một người nói, lão tổ mời xem, liền là cái này hoa. Sau lưng người tiến lên bước một bước, lúc này mới lộ ra tướng mạo, đúng là vị người khoác lục bào quái nhân, trường bào màu xanh lục kéo ở mặt đất, nhường hắn bằng sinh một tia uy nghiêm. Nói hắn quái là bởi vì người này thật sự là kỳ hoa, thân cao bất quá vừa mới vượt qua Trần Tử Ngang, ngay cả kiếp trước Tống Hàng Bình đều muốn so với hắn cao hơn một đầu, mà hắn tướng mạo càng là dọa người nghe. Dáng người nhỏ gầy, lại đầu lớn như cái đấu, miệng rộng hết, hai mắt nhỏ bé lồi, trên trán còn có lớn nhỏ cơ nắm tay đĩa thịt. Đi lại bên trong đĩa thịt lắc lư, trên đó nếp vốn qua qua lại lại dập dờn, rất giống một cái hình người đại cắp mô. Người kia định mắt thấy đến, một cỗ thăm thẳm thanh quang xuyên thấu qua hắn hai con ngươi nháy mắt bao phủ Trần Tử Ngang toàn thân cao thấp. Nhục thân tròn trịa hoàn mỹ, kinh lực quán thông một thể, nguyên thần tự mang vô biên sắc khí, quả nhiên có mấy phần giống cái kia trong truyền thuyết thiên sinh chiến hồn chi thể. Người này thanh âm cổ quái, tựa như bấm cuống họng nói chuyện đồng dạng, cho người khó phân nam nữ. Cái kia lão tổ ngươi nhìn hắn thích hợp sao? Hồng trưởng quỹ dưới thân thể cong, nhường bản thân khôi ngô thân thể co lại so người kia còn thấp. Hợp lão tổ tâm ý, lần này ngược lại là để cho ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Cái kia lão tổ trên mặt nhíu một cái, biểu lộ cũng không biết là mừng hay giận. Đa tạ lão tổ. Đa tạ lão tổ. Hồng trưởng quỹ nghe tiếng bịch một tiếng quỳ rạp xuống đất, hướng về phía cái kia quái nhân liên tục dập đầu, tiếng nói kích động thậm chí có chút nghẹn ngào. Trần Tử Ngang trong lòng khẽ động, đối phương hình tượng bản thân tựa hồ nghe người ta ngẫu nhiên nói tới. Ngươi cái này hoa hoa họ gì tên gì? Cái kia lão tổ nhìn xem Trần Tử Ngang quái thanh quái khí hỏi. Trần Tử Ngang. Trần Tử Ngang dừng một chút, há miệng nhẹ nhàng trả lời. Tốt, kể từ hôm nay ngươi liền là bản lão tổ tọa hạ thứ 17 đệ tử. Cái kia quái nhân nhẹ gật đầu, cũng không biết hắn nghe không nghe do Trần Tử Ngang nói chuyện, nâng cao hoặc hắn căn bản là không quan tâm. Còn không nhanh quỳ xuống khấu tạ lão tổ. Vị này thế nhưng là nổi tiếng thiên hạ bích ba lão tổ. Trên mặt đất Hồng trưởng quỹ vung tay lên, Trần Tử Ngang không khỏi chủi hai đầu gối quỳ xuống đất. Thiên hạ thất đại tà ma một trong, Tây Hải bích ba đảo đảo chủ cấp nguyên sinh. Trần Tử Ngang trong lòng linh quang lóe lên, nhớ tới người này lai lịch, cũng nhớ lại liên quan tới người này tin đồn. Tính thị sát, an thịt người, pháp lực vô biên, nhập đạo người. Thập tam, 17, chúng ta đi. Bên hai vang lên cấp nguyên sinh cái kia kỳ quái giọng điệu, Trần Tử Ngang thấy hoa mắt, bên hai hô hô rung động, tối sầm sáng lên, bản thân cũng đã hai chân cách mặt đất, trôi nổi ở trên đại sơn trong hư không. Bằng hương ngự phong. Nhập đạo thủ đoạn. Chương 95, ma tính. Tiểu 16 đi đâu? Một gian khách sạn, bích ba lão tổ các nguyên sinh mang theo Trần Tử Ngang cùng cái kia 13 rơi vào hậu viện, một cái dáng người thon dài, một mặt âm trầm nam tử đang khoanh tay mà đứng cùng trong viện. Sư đệ ham chơi, nghe được bên ngoài có người giao hàng, đi ra ngoài chơi đùa nghịch đi. Nam tử thản nhiên nhìn Trần Tử Ngang một cái, không lưng trả lời. Hắc hắc, thập tam, dẫn hắn trở về. Các nguyên sinh cười lạnh một tiếng, quay người vào phòng. Cái kêu bài danh 13 nam tử là một vị 17-18 tuổi gầy gò thanh niên, lúc này nghe vậy trong mắt không khỏi nổi lên một tia hàn quang, trên mặt lộ ra nụ cười giả tạo, không lưng nói, là, sư tôn. Vừa dứt lời, cũng đã cước bộ chuyển động nhảy ra tiểu viện. 17 theo ta tiến đến. Trần Tử Ngang giữ im lặng theo sát phía sau vào phòng. Gian phòng kia giản dị tự nhiên, nghĩ đến cũng là đối mới lâm thời đặt chân địa phương. Sư tôn, thập lục sư đệ đến. Bất quá một hồi, 13 cũng đã dẫn theo một cái 8-9 tuổi hài đồng vào trong nhà, một tay đem hắn ném tới cấp nguyên sinh dưới chân. Sư tôn, ngươi muốn cho ta làm chủ a? Đỗ Nhi đang muốn mua cái kia đường hoa hoa ăn, 13 sư huynh liền đem ta chế trụ. Ngài nói qua sẽ không để cho bọn họ khi phụ ta, lần này ta liền không cho ngài đánh hắn đánh vậy, đem hắn tay phải phế đi là được rồi. Đứa nhỏ này thân thể cấm chế vừa khởi, lập tức nhào về phía cấp nguyên sinh, còn vừa cáo lấy ác trạng, mở miệng liền là muốn phế đi người khác một mực cánh tay. Trần Tử Ngang ánh mắt hơi co lại, hắn luôn luôn cho rằng hài tử đều là hồn nhiên thiện lương, hôm nay hắn ngược lại là mở rộng tầm mắt. 16A. Lúc đầu ngươi nói cái gì vi sư đều sẽ nghe ngươi, đáng tiếc hiện tại hay sao, ngươi lại nhiều một cái sư đệ. Cấp nguyên sinh ngồi ngay ngắn ở chân cao ghế dựa, nâng lên một cánh tay vô vô cái kia nhỏ 16. Sư tôn ngươi nói là có ý tứ gì? Nhỏ 16 ngẩng đầu, trong hai tròng mắt một mảnh mờ mịt, cũng không biết bản thân vị cũng đã phát sinh cải biến. Sư tôn ý là ngươi cũng đã vô dụng. Các nguyên sinh xấu xí trên mặt gạt ra một tia ý cười, đặt tại 16 trên đầu bàn tay siết chặt, một cỗ hắc khí đột nhiên từ 16 thể nội truyền ra. Rồi! Rồi! Quỳ rạp xuống đất nhỏ 16 hai con ngươi đột nhiên vừa mở, trên khuôn mặt nhỏ nhắn nháy mắt che kín thống khổ, thân thể càng là liên tục run rẩy. Trong miệng liên tục phát ra lạc lạc thanh âm. Hắc khí càng ngày càng đậm, cuối cùng đem 16 cả người đều bao lại, cho đến ở trong tay các nguyên sinh hóa thành một cái phát ra lóa mắt quang mang hắc sắc chân châu. Chân châu phảng phất vật sống, ở trong tay các nguyên sinh tựa hồ đang hơi hơi nhảy lên. Khói đen tiêu tán, một câu thây khô còn sót lại nguyên địa, theo lấy các nguyên sinh nhẹ nhàng một hơi thở thổi qua, hóa thành đầy trời cho bụi trôi hướng ngoài phòng, sôi sùng sục hướng về phương xa. Lộc cộc. Chân tử ngang cổ họng chuyển động, một cỗ đại sự không ổn cảm giác phủ chạy lên não.
17.
Hiện tại nó là ngươi. Các nguyên sinh nết miệng cười một tiếng, trong tay hắc sát hạt châu xẹt qua một đạo hắc mang, nháy mắt chui vào đến Trần Tử Ngang lồng ngực.
Xoẹt xẹt.
Trước ngực quần áo bị Trần Tử Ngang nháy mắt xé mở, nơi ngực da rẻ trơn bóng trơn nhẵn, mảy may không có bất luận cái gì miệng vết thương.
17 yên tâm, đây là vi sư chuyên môn vì ngươi luyện chế thánh thai, có thể phụ trợ ngươi tu luyện, để ngươi sớm ngày đắc đạo, thành tựu thánh thể.
Các nguyên sinh thăm thẳm thanh âm truyền đến. Trần Tử Ngang cũng cảm giác được một cỗ nồng đậm khí tức xen lẫn vào bản thân toàn thân huyết dịch, theo lấy huyết dịch lưu chuyển toàn thân, rốt cuộc cùng bản thân chia cắt không ra.
Mẹ nó, hòa thượng các ngươi không tới nữa, lao tử liền muốn bị người chơi hỏng.
Cùng lắm thì liền ta ra ngoài sau đó lao tử trưởng thành trước đó không.
Trần Tử Ngang trong lòng gào lên đau xót, trên cánh tay liên hoa ấn ký lúc này lại trái ngược mấy ngày trước chấn động, thành thành thật thật ngốc ở đó.
Tinh lãng thiên trong ngày, một bộ trắng đoán dài thuyền phiêu đáng ở chân trời. Mặc cho kình phong thổi tới cũng mảy may không thể khiến hắn động phía trên mảy may.
Các nguyên sinh khoanh chân ngồi ở thuyền phía trước, hai con ngươi tinh quang bắn ra bốn phía, thỉnh thoảng hướng xuống tìm kiếm cái gì.
Sau lưng thì là bưng lấy một cái đen nhánh thư quyển Trần Tử Ngang cùng nhắm mắt không nói cửu đệ cùng thập tam đệ.
Thư quyển bản thân phát ra một cỗ cho người buồn nôn khí tức, cùng phía trên sẽ khắc văn tự cùng một chỗ dụ hoặc lấy đọc sách lòng người trí.
Cảm giác được đầu mình có chút khó chịu thời điểm, Trần Tử Ngang lập tức thu về thư quyển, nhắm mắt dưỡng thần.
Cái này thư quyển là ngày hôm trước Bích Ba lão tổ các nguyên sinh ban cho bản thân công pháp, tên là Tam Thánh Chấn Kinh.
Này công chuyên môn cường tráng nhục thân, đại thành thời điểm nhục thân thậm chí có thể ngạnh kháng trong truyền thuyết pháp bảo, không thua kém Phật môn Kim Cương Bất Phôi chi thân.
Hơn nữa Trần Tử Ngang thân mang thánh thai, giờ nào khắc nào cũng đang lớn mạnh bản thân nhục thân, càng là có giúp tu hành, nếu như không phải như thế công phu dễ dàng khiến người tâm trí mê thất, hơn nữa đối phương tâm tư khó lường, đến tuyệt đối là một bản thích hợp bản thân đỉnh tiêm công pháp.
Vi sư đói bụng, xuống dưới ăn ít đồ.
Phía trước truyền đến các nguyên sinh thanh âm, sau một khắc, Trần Tử Ngang cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, dưới chân ngũ quỷ bạch cốt thuyền một chiếc, hướng xuống rơi xuống.
Phía dưới là một nho nhỏ sân thôn, phong ốc bất quá mười mấy tòa nhà, từng cái đều là gỗ thật làm tường, lều cỏ che đỉnh, trong đó ba cái phụ nhân đang bưng chậu nước từ trong thôn giếng nước bên cạnh đứng dậy, đã thấy đến một đầu trắng đoán dài thuyền bay xuống mà xuống.
Thiên nhân!
Thiên nhân A!
Mấy vị phụ nhân cuống quýt buông xuống chậu nước, tiến lên bổ nhào vào trên mặt đất, đầu lâu nâng cao nghĩ gặp một lần tam sinh hữu hạnh gặp được tiên nhân chân dung.
Vớ va vớ vẩn, đến một chút hợp hợp.
Các nguyên sinh trong miệng phát ra hừ lạnh, thân thể cũng đã rơi vào mấy vị phụ nhân trước người.
Sư tôn mời dùng trước, lại đợi đồ nhi lại đi vì người tìm chút trở về.
13 ân cần tiến lên một bước, ôm quyền xin chỉ thị.
Ân, đi nhanh về nhanh.
13 ôm quyền rời đi, các nguyên sinh cũng đã một tay nắm một vị phụ nhân cái cằm. Để cho nàng ngẩng đầu lên.
Cơ bắp lòng bất lực, ngay đoán chừng cũng không có gì đặc biệt.
Trần Tử Ngang vừa mới hạ thuyền, nghe vậy không khỏi sức sở, còn không có chờ hắn minh bạch đối phương ra sao ý tứ, liền thấy các nguyên sinh đột nhiên miệng lớn một trường, nháy mắt biến thành một trường một mét lớn nhỏ mưa như chút nước miệng lớn, một ngụm liền đem cái kia phụ nhân nuốt xuống.
3.
Trong tay thư quyển rơi xuống đất, một cỗ ngập trời lửa giận xông thẳng cái hót.
Ngươi làm cái gì?
Ngươi làm cái gì?
Lớn tiếng giống. Trần Tử Ngang cũng đã một cái bước xa tiến lên, nắm tay phải thẳng tắp đánh phía đối phương cái hót.
Tránh ra.
Một cỗ kình phong đột nhiên kích ở chính mình thân thể, Trần Tử Ngang thân không do mình bay ngược hơn 10 mét, đập ầm ầm ngược lại một gian nhà, rơi vào trên mặt đất.
Mà cái này ngắn ngủi trong nháy mắt, trên mặt đất cái khác phụ nhân còn không có kịp phản ứng, cũng đã liên tiếp bị các nguyên sinh nuốt vào trong bụng.
Sư tôn mời.
Từ đằng xa vọt đến 13 một tay dẫn theo một cái đại hán, hướng trên mặt đất vừa thả, đứng ở một bên.
Các nguyên sinh hướng về phía hắn khen một câu, miệng lớn khẽ hấp, hai người đã chạm vào hắn trong miệng.
Tiểu 17, những người này cả ngày sống rồi doanh cậu thả, không biết hắn như thế nào sinh, không biết hắn như thế nào chết.
Bọn họ đối chúng ta mà nói, sống sót không phải liền là giống nhân loại nuôi nhốt gia súc đồng dạng, chỉ chờ lấy có bị một mặt trời lặn vào ta miệng, kết thúc một đời.
Các nguyên sinh gặp Trần Tử Ngang còn muốn dễ rủa đứng lên, tâm tình tốt đẹp phía dưới không khỏi giải thích hai câu.
Đúng vậy à. Bọn họ có thể trở thành sư tôn tư lương, cũng là bọn họ lên đời tu luyện phúc khí.
Một bên nhỏ 13 tiếp lời nói.
Trần Tử Ngang đầu lâu buông xuống, hắn rốt cục minh bạch thế nhân tại sao nhìn thấy tà ma liền người người kêu đánh.
Ma liền là ma.
Không có chút nào nhân tính. nghỉ ngơi một ngày, hôm nay hừng đông lên đường. Ngày thứ hai trước kia, bốn người lần nữa lên phi chu trốn tới phương xa. Đi tới một tòa cao sơn bên cạnh, cái kia nhỏ 13 còn giới thiệu nói, núi này tên là Đại Hoang Sơn, cao có mấy ngàn trượng, thọc sâu hơn trăm dặm, là nam ngọn núi quốc cảnh bên trong đệ nhất đại sơn. Trong lúc nói chuyện hắn một mặt tự hào. Ta liền là nam ngọn núi người. Phía trước các nguyên sinh mỉm cười, há miệng muốn nói, lại đột nhiên sắc mặt đại biến. Chỉ thấy phía trước thiên không đột nhiên hiện lên một tầng nhàn nhạt kim quang, nháy mắt bao phủ 100 dặm chu vi, 18 mai ánh vàng rực rỡ Phật châu vô thanh vô tức phù hiện, trên bầu trời Phật quang đột nhiên đại thịnh. Tu di 3000 giới. Chết con lửa chọc dĩ nhiên đánh lén ta. Một cỗ nồng đậm khói đen đột nhiên từ phi chu phía trên dâng lên, nháy mắt che khuất bầu trời, trong đó quỷ khóc sói gào thanh âm không dứt, cho người nghe ngóng muốn ngã, tâm thần loạn chiến. Chương 96, Phật pháp. Nha meo anh. Đại uy thiên long ngâm vang vọng toàn bộ chân trời, nháy mắt đè xuống thê lương quỷ khiếu thanh âm. Đầy trời Phật quang hướng trung gian cuốn một cái, một đóa tầng tầng lớp lớp kim sắc liên hoa nở rộ ở vạn dặm không mây giữa không trung, nếu như lúc này phương xa có người nhìn thấy mà nói, nhất định sẽ tưởng rằng Phật Đà hiện thế, Quan Âm hạ phàm. Liên hoa bên trong 18 mai Phật châu tựa như nguyên một đám hạt sen, thật chỉnh tề tô điểm trong đó, bị hạt sen vây quanh bạch ngọc dài thuyền cũng hiện ra nó bản hình, rõ ràng là một bộ dùng căn căn bạch cốt chắp vá mà trưởng thành thuyền. Hắc sắc đao quang cũng lúc đó từ vài cái bạch cốt thuyền lên cao lên, quỷ khiếu thanh âm lại nổi lên, từng đạo dài đến 100 mét đao quang liên miên không dứt từ đó tuôn ra, chém vụt tứ phía bát phương, khuấy động chu vi vài dặm hư không liên tục lắc lư. A Di Đà Phật. Nhàn nhạt thiện sướng âm thanh bên trong, một bộ không biết bao nhiêu kim cương pháp tướng chậm rãi ở trên liên hoa phủ xuất thân ảnh, pháp tướng làm trận mắt hình dạng, pháp tướng uy nghiêm. Thân sinh sáu tay, phân cầm bảo dù, tháng tràng, kim luân, bảo tháp, rượu sen, bảo bình, hình như có hàng ma rượu dụng. Kim cương pháp tướng buộc vừa hiện thân, sáu tay liền hóa thành tàn ảnh ảnh hướng phía dưới mới đao quang. Đao quang pha thoái, Phật tượng cũng tùy theo tiêu tán, giữa thiên địa hắc sắc cùng kim sắc lẫn nhau hỗn hợp, Phật quang cùng ma khí qua lại chạm vào nhau. Mấy chục mai hắc sắc đan châu bay ra, ở trên bầu trời nổ tung, một cỗ âm hàn chi khí tràn ngập ra, tựa hồ nghị phá vỡ luyện hóa kết giới, tuôn ra hướng lên trời bên ngoài. Tiểu con lựa chọc, thật lớn lá gan. Các nguyên sinh tiếng kêu vang lên, bạch cốt thuyền cuốn theo lấy một cỗ hắc khí hướng về phương xa tiêu xạ mà đi, liên hoa từng tầng triển khai, mặc kệ bạch cốt thuyền bay bao nhanh, như cũ ở vào tim sen vị trí. 18 đạo Phật chỉ từ cái kia Phật châu bên trong đánh tới, đánh thẳng bạch cốt thuyền đỉnh điên đảo ngã, bốn phía tung bay. Các ngươi đi trước, lại đợi lao tổ thu thập cái này con lựa chọc. Chân tử ngang chính đan tay chụp ở thân thuyền, lại cảm thấy thân thể siết chặt, đã bị một cỗ hắc phong cuốn theo lấy hướng xuống thả rơi xuống. Hai mai tối như mực lôi châu đem Phật quang nổ tung một cái nhỏ hẹp trống rỗng, ba đầu bóng người từ đó bay ra. Một cái đại thủ từ bên cạnh mò đến, kim quang sáng chói đại thủ phía trên tinh tế thiết yếu, ngoại trừ lớn nhỏ nhan sắc khác biệt bên ngoài cùng chân nhân không có chút nào dị dạng. Các ngươi đi trước. Lao cửu thân thể một chiếc, miệng lớn một trương, mấy chục mai đen nhánh dài nhỏ châm hình vật thể cũng đã bắn về phía cái kia đánh tới bàn tay. Mấy trăm mét cự ly nhoáng một cái liền qua, hai đầu thân ảnh thất tha thất thểu rơi vào chân núi bên cạnh. Còn chưa chờ hai người đứng thẳng thân thể, đỉnh đầu cũng đã ầm ầm nổ vang, hùng tráng cao sơn eo giống như là bị người gặm đi một khối, đầy trời cự thạch giống như hạt mưa nhao nhao rơi xuống. Chân tử ngang thân thể kéo căng, thể nội vận chuyển chân khí, hai con ngươi chuyển động, thân thể linh hoạt ở đá rơi ở giữa khe hở bên trong qua lại nhảy vọt. Cách đại sơn càng ngày càng xa, đỉnh đầu núi đá dần dần biến thưa thớt, chân tử ngang cũng chú ý tới bên cạnh vị kia nhỏ 13. Chỉ thấy hắn song quyền phát ra hắc sắc quang mang. Đến không kịp tránh né thời điểm đơn trên tay dương, từng khối to bằng đầu người hòn đá liền biến thành bột phấn. Thật vất vả tránh thoát dậy đặc núi đá mưa, chân tử ngang hai tay trụ đầu gối nhìn về phía bên cạnh thiếu niên. 13 sư huynh, ngươi không sao chứ? Nói đứng dậy tiến lên dịu đỡ đi qua. Ta không sao, ách. 13 khoát tay chặn lại, liền muốn cự tuyệt trần tử ngang hảo ý, lại phát hiện một cây sắc bén nhánh cây đột nhiên từ trần tử ngang trong tay xuyên lên ra, thẳng tắp chui vào đến bản thân trái tim. Ngươi! 13 hai con ngươi chừng một cái, một tay một chỉ, chung quy là mắt nhắm lại nằm xuống dưới. Ta cái gì ta? Lao tử nhận các ngươi rất lâu. Chân tử ngang hướng về trên mặt đất thi thể hung hăng đá một cước, ngẩng đầu chỉ lên trời nhìn lại, chỉ thấy cái kia vàng óng liên hoa ở trên bầu trời nhảy xuống nâng cao, đung đưa trái phải vạch thành vòng tròn tiểu tử, trong đó còn tiếng bịch bịch liên tục vang lên, đụng vào bên cạnh ngọn núi phía trên liền là một trận nham thạch mưa. Xem ra ta vẫn là cách khá xa điểm thì tốt hơn. Thầm suy nghĩ. Dưới chân cũng đã bắt đầu chạy, thể nội vận chuyển chân khí, chạy như bay, Trần Tử Ngang nhanh như tuấn mã ở rừng sâu bên trong lao nhanh, một mực chạy đến khí lực hao hết mới ngừng lại. Quay đầu nhìn lại, Thiên Không Kim Liên cũng đã biến mất không thấy gì nữa, điếc hai tiếng oanh minh cũng mai danh nhận tích.
A, người đều chạy đi đâu?
Tiểu Tăng ở chỗ này. Một cái chất phát thanh âm dán chặt lấy bên thai vang lên, Trần Tử Ngang thân thể siết chặt, đột nhiên thối lui hơn 10 mét. Chỉ thấy cả người khoác màu xám tăng bào, khuôn mặt tối đen, hai con ngươi sáng ngời hòa thượng đang đỉnh đỉnh nhìn xem bản thân. Ngươi liền là Chính Lâm sư thúc nói Trần Tử Ngang a? Quả nhiên bất phàm. Cái kia hòa thượng một mặt tán thưởng nhìn xem Trần Tử Ngang, hai con ngươi tràn đầy kinh ngạc.
Sư thúc.
Trần Tử Ngang cũng là ngẩn ngơ, đối phương mặc dù nhìn qua bất quá chừng 30 tuổi, nhưng nhập đạo người bề ngoài có thể là nhìn không ra niên kỷ. Vừa mới trên trời người nọ là ai?
Là ta a.
Trước mặt hòa thượng cũng là sững sờ, sau đó gãi gãi cái hót nói, quên giới thiệu, Tiểu Tăng Thiện. Tính minh giám, đang thiện thích, ngược lại thật sự là so Chính Lâm nhỏ đồng lứa. Người thật lợi hại. Trần Tử Ngang từ đáy lòng cảm thán một câu. Thiên hạ thất đại yêu ma ngươi đều có thể đánh bại.
Ách, thí chủ nói sai rồi, nhưng thật ra là Tiểu Tăng bại, cho dù là Tiểu Tăng trước giờ làm bố trí trận pháp, nhưng hay là bại.
Thiện hai tay chắp tay trước ngực, một mặt ngượng ngùng.
Cái gì?
Vậy chúng ta chạy mau a.
Trần Tử Ngang kinh hãi.
Thí chủ không cần lo lắng, nơi đây ta cũng đã bố trí Phật pháp, sẽ không dễ dàng như vậy bị người phát hiện.
Thiện mỉm cười, tự có một cố vớt lên lòng người cảnh lực lượng.
Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, đúng rồi, trên người của ta bị cái kia yêu ma thả một cái đồ vật, ngươi nhìn có thể hay không lấy ra đến.
Trần Tử Ngang hơi yên lòng, bắt đầu quan tâm bản thân tình huống.
Thứ gì?
Nói là gọi cái gì thánh thai?
Đối diện Thiện biểu tình ngưng trọng, đột nhiên hai con ngươi vừa mở, quắc, nguy rồi.
Chúng ta bại lộ.
Trần Tử Ngang sững sờ, còn không kịp phản ứng thân thể cũng đã rời nguyên địa, hoàn cảnh chung quanh biến hóa, bên thai ầm ầm nổ vang, một tia máu mũi vô thanh vô tức lưu lại đi ra.
Thảnh thơi ngưng thần.
Bên thai vang lên hét lớn một tiếng, Trần Tử Ngang tâm thần vì đó yên tĩnh, nháy mắt tiến nhập đến trạng thái nhập định.
Ta lấy ngươi thể nội Phật gia thanh liên làm cơ sở, sẽ khác phía trên hàng ma kinh văn, có thể khống chế ngươi thể nội ma thai trong vòng 10 năm sẽ không bị các nguyên sinh cảm ứng lấy được, nhưng ngươi thể chất lại như cũ sẽ thụ ma thai ảnh hưởng.
Thiện thanh âm vang lên.
Cho nên ngươi nhất định phải ở trong vòng 10 năm chạy tới Đại Càn Kim Cương Tông Tổ Đỉnh, do ta mời mấy vị sư huynh giúp ngươi luyện hóa thể nội ma thai, không cho trong đó ma tính xâm nhiễm ngươi tâm thần, nhường các nguyên sinh đoạt thân thể ngươi.
Nhớ lấy.
Nhớ lấy.
Thanh âm tựa như trực tiếp xuyên vào đến bản thân trong lòng, Trần Tử Ngang thân thể dừng lại, đột nhiên xuất hiện ở một cái sơn động bên cạnh.
Yêu ma.
An ta một cái ngon đắc.
Một đạo như lộ như điện quang mang loại qua. Trần Tử Ngang trong lòng thản nhiên dâng lên sinh tử huyễn diệt chư sinh vô thường cảm thán, một đạo thê lương gầm thét vang lên, hai đạo thân ảnh nháy mắt biến mất ở phương xa.
Nửa ngày qua đi, Trần Tử Ngang mới tỉnh hồn lại, không khỏi sinh lòng một trận mồ hôi lạnh.
Một chiêu kia mới vừa rồi lợi hại a.
Lại đến mấy lần anh em liền tứ đại giai không cam tâm tình nguyện độ nhập không cửa.
Tâm thần hơi định, xung quanh nhìn lướt qua, Trần Tử Ngang tiếp tục tuyển một cái phương hướng chạy đi, đồng thời mặc cảm giác thể nội. Chỉ thấy bản thân trái tim ra nhiều hơn một cái liên hoa ấn ký, trên đó có nhàn nhạt kim quang lập lòe, nhìn kỹ phía dưới lại là từng mai kinh văn lại đến chạy trở về động vận chuyển.
Mặt trời lên lá rụng, trong nháy mắt liền là 5 ngày đi qua, mấy ngày nay Trần Tử Ngang đi bộ không dưới ngàn dặm, mặc dù không có hậu phương truy tung, nhưng Thủy Trung chưa đi ra cái này dãy núi mịt mờ.
Một tòa núi nhỏ, Trần Tử Ngang đứng ở đỉnh núi hướng phía trước nhìn ra xa, rốt cục ở phía xa thấy được vết chân tồn tại.
Bất quá nhìn bộ dáng tựa như là có người có phiền phức.
Chương 97, cao thủ.
Tục ngữ nói nhìn núi làm ngựa chết, Trần Tử Ngang đứng ở đỉnh núi nhìn qua không xa, chờ chạy đến xem đất mới thời điểm đã sớm qua mấy cái canh giờ, sắc trời đều nhanh đen. Tới gần rừng cây trên đường nhỏ một mảnh hỗn độn, dấu vó ngựa tán loạn phân bố ở chu vi trăm trượng, tầm 10 cỗ thi thể vô thanh vô tức nằm trên mặt đất, một cỗ phá thành mảnh nhỏ xe ngựa nằm ngang ở giữa đường.
Thật là thảm.
Một bóng người xông rừng cây nhảy ra, toàn thân cao thấp quần áo phá toái, Trần Tử Ngang đến chậm rãi đi tới phạm tội hiện trường. Mặc dù người chết rất nhiều, nhưng tràng diện quét dọn sạch sẽ, binh khí ngựa sớm đã bị người hành hung vơ vét không còn một mảnh, chỉ có trên xe ngựa một chút rải rác quần áo bị ném đi ở một bên. Tiến lên cầm lấy những cái kia quần áo, Trần Tử Ngang nết miệng cười một tiếng.
Ngược lại là đúng dịp, thật đúng là có thích hợp ta.
Không ngần ngại chút nào thay đổi một thân quần áo mới, mặc dù có chút rộng thùng thình, nhưng vén tay áo lên cũng liền không quan trọng.
Được các ngươi một kiện y giải phục, còn các ngươi nhập thổ vi an.
Được rồi, vẫn là hỏa táng a.
Trần Tử Ngang hướng về phía bốn phía ôm quyền, vốn định đào hố chôn điểm đất, kết quả phát hiện ngay cả một miếng sắt cũng không ảnh,
chỉ được từ cái kia thi thể phía trên lấy ra cây châm lửa, sắp sửa nổi giận hóa. Sau nửa ngày, một cỗ khói đặc liền ở cái này đường bên cạnh thăng hướng không trung, lốp bốp tiếng nổ vang thỉnh thoảng ở trong hỏa diễm vang lên. Mười mấy bộ thi thể tính cả bản thân nguyên lai quần áo hóa thành trùng thiên hỏa quang, hung hăng thiêu đốt. Trần Tử Ngang đứng ở nguyên chỗ ngẩn ngơ, trong lòng có chút mờ mịt, cả người giống như là mất đi mục tiêu cuộc sống đồng dạng không biết đi con đường nào. Về Trần Quốc Trấn Nam Vương Phủ, liền sợ cái kêu Bích Ba lão tổ thu thập thiện hòa thượng sẽ tìm tới cửa, đến lúc đó bản thân ngược lại sẽ liên lụy đến thân nhân. Về phần đi Đại Càn Kim Cương Tông, hắn lại có chút không bỏ được, lấy hắn đôi thân thể trường khống, có thể rõ ràng cảm thụ được bản thân nhục thân ở cái kia ma thai ảnh hưởng dưới mỗi thời mỗi khắc đều ở lớn mạnh. Càng gì hướng hòa thượng luyện hóa ma thai có thể hay không đem bản thân công phu phế đi, có thể hay không kéo mạnh lấy cho mình cạo đầu trọc. Về phần thể nội ma thai ngược lại là không sao, dù sao còn có 10 năm thời gian có thể lãng phí, nói không chừng bản thân lần tiếp theo xuyên Việt đi thần tiên bay đầy trời tiên giới, vấn đề dễ như trở bàn tay liền giải quyết cái nào. Cốc cốc cốc. Gấp rút tiếng vó ngựa từ phương xa chạy tới, Trần Tử Ngang hai lỗ thai khẽ động, quay thân nhìn lại. Hai cái một thân hắc sắc trang phục hán tử giá ngựa chạy tới, ngay đầu một người gánh vác trường đao, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, xem xét liền không giống là một cái người tốt. Ta nói chuyện gì xảy ra, nguyên lai dĩ nhiên còn có một cái hoa hoa không chết. Lập tức đại hán hai mắt vừa mở, sát cơ tận lộ, đột nhiên cơ lấy phía sau trường đao, thân thể một nghiêng rồi ngựa liền hướng Trần Tử Ngang cắt ngang mà đến. Trần Tử Ngang âm thầm lắc lắc đầu, bản thân thực sự là khinh thường, dĩ nhiên quên phóng hỏa sẽ đưa tới những người khác. Một tay hướng phía trước duỗi ra, nhẹ nhàng linh hoạt dựng ở cái kia trường đao, dưới chân điểm nhẹ, thân thể mượn nhờ đối phương lực lượng hướng về sau phiêu khởi. Đại hán chỉ cảm thấy trên tay chầm xuống, trước mặt hoa hoa chẳng những không có một chia làm hai, vậy mà còn rơi ở bản thân trên đao. Có gì đó quái lạ. Hướng về phía đồng bạn hét lớn một tiếng lấy làm nhắc nhở, đại hán mạnh mẽ thu tay lại, nhổ lên trường đao, định lại chém. Trần Tử Ngang thân thể theo sát phía sau, đơn trưởng chậm rãi ơn hướng đối phương lồng ngực. Vúng. Lớn trong tiếng quát, một cái quả dứa lớn nhỏ nắm đấm cũng đã đập tới. Một tay vừa thu vừa phóng, nhẹ nhõm tan mất đánh tới lực đạo, kình lực phun mạnh lại phản công đối phương. Ken két. Đại hán cánh tay đột nhiên một chiếc, phía trên mang theo vết máu loang lổ trắng lếu mảnh vụn xương đột nhiên từ khuỷu tay lồi đi ra, cảnh này khiếp người thái mắt. A. Tiếng gào đau đớn chỉ xuất miệng một nửa, khác một nửa cũng đã rốt cuộc phát không ra, chỉ thấy một cái nho nhỏ nắm đấm trực tiếp khắc ở hắn nơi cổ họng. Thở dài. Theo sát phía sau hán tử kia kéo một phát cương ngựa, nhìn cũng không nhìn con người liền đi, đối diện mặc dù chỉ là một cái hoa hoa, nhưng giao thủ trong nháy mắt liền để đồng bạn mình chết oan chết uổng. Bản thân võ nghệ còn chưa kịp đồng bạn, tiến lên càng là tự tìm cái chết. Ô! Một chuôi trường đao xẹt qua một đạo trực tuyến, nháy mắt chui vào cái kia vọng tưởng đào tẩu nam tử phía sau lưng, trực tiếp quán xuyên hắn thân thể, còn đem hắn bỏ xuống mã lai. Muốn chạy, chỗ nào có dễ dàng như vậy sự tình. Trần Tử Ngang nhẹ nhàng rơi xuống đất, tiến lên dắt đứng ở nguyên địa ngựa. Ngựa này không sai, nhìn đến có thể đổi không ít tiền. Nói xong, nhấc lên hai cỗ thi thể ném đống lửa, hai tay vỗ một cái, Trần Tử Ngang một mặt thanh thản. Đối với hắn tới nói, giết cá biệt hai người thật sự là chút lòng thành. Ta làm người nhiều phúc hậu, cầm các ngươi một bộ y y phục, chẳng những thay các ngươi nhặt xác, còn nhường hai người các ngươi cửu ra cho các ngươi trốn cùng. A, có yên hay không? Lời còn chưa dứt, nơi xa lần nữa chuyển đến tiếng bước chân. Cách chốc lát, một già một trẻ hai cái dược nông cách ăn mặc người xuất hiện ở cuối đường. Lớn tuổi người hẳn là 40 mấy tuổi, dáng người nhỏ gầy, màu da đen kịt, thiếu giả là một cái 13-14 tuổi nữ hoa, đen kịt gương mặt bên trên hai cái sáng ngời có thần hạt châu qua qua lại chuyển động. Hai người đều là một thân trăm túi áo gai, mang giày đặt cơ sở, phần lưng từng người đeo một cái giỏ trúc, trên người giỏ trúc bên trong tràn đầy đều là thảo dược, lại là hai cái qua đường hái dược nhân. Trần Tử Ngang ngẩn ngơ, liền gặp được hai người kia vội vội vàng vàng chạy tới. Cha! Nơi này giống như người chết rồi. Nữ hải thanh âm thanh thúy êm hai, rất là êm hai. Không sai. Nhìn đến lại là Hắc Sơn đạo làm, chỉ là lần này dĩ nhiên lưu lại một cái hoa hoa tính mệnh, thực sự là kỳ quái. Lớn tuổi người chậm rãi đi tới Trần Tử Ngang trước người, hiếu kỳ nhìn hắn một cái cùng bên cạnh hắn hai con ngựa chiến. Trần Tử Ngang ha to miệng, đột nhiên hai con ngươi đỏ lên, thanh âm nước nở nói, bá phụ, người đều chết sạch. Đều chết sạch ra. Nói hướng trên mặt đất một nằm sấp, gân giọng ngao gào khóc lớn lên, tiếng khóc thê thảm, quả thực là nghe thương tâm, nghe rơi lệ. Hảo hài tử, hảo hài tử. Ngươi trước không muốn thương tâm. Ngươi còn có cái khác thân nhân sao? Cái kia trung niên nhân hốc mắt đỏ lên, tiến lên vô vô lấy Trần Tử Ngang phía sau lưng, thấp giọng trấn an. Trần Tử Ngang vốn cũng đã khóc không thành tiếng, nghe vậy lại gấp bận bịu lắc lắc đầu.
Không người, chỉ có ta một người.
Ở trong lòng cho mình cái kia lão cha tố cáo tội, diễn trò muốn làm nguyên bộ, lại so liền xin lỗi ngài.
Đáng thương hài tử a.
Trung niên nhân không khỏi thấp giọng cảm thán, trời đánh hát sơn đạo.
Thực sự là táng tận thiên lương a.
Cha, nhường cho tiểu đệ đệ đi theo chúng ta ở cùng nhau a.
Cái kia tiểu nữ hài hai con ngươi đỏ bừng tiến lên lôi kéo trung niên nhân quần áo.
Cái này,
có được hay không nha?
Có được hay không nha?
Tiếng làm nũng liên tục, trung niên nhân cuối cùng hít khẩu khí, nói, được rồi, dù sao ta đây trong y quán còn thiếu học đồ, liền để hắn đi theo chúng ta cùng một chỗ sinh hoạt ta.
Thật lâu, trên mặt đất Trần Tử Ngang rốt cục đình chỉ tiếng khóc, ở trung niên nhân an ủi phía dưới, hướng về phía cho tàn thi lễ một cái, liền vội vội vàng vàng hướng nơi xa bước đi.
Dù sao không ai cam đoan những cái kia ác nhân còn có thể hay không trở về.
Tiểu đệ đệ, chúng ta ở địa phương gọi là Tam Thủy Trấn, trong trấn có tốt mấy nhà võ quán, trong đó có hai nhà võ quán quán chủ thế nhưng là tu thành chân khí đại cao thủ.
Có bọn họ so những cái kia cường đạo là không dám tới gần trấn chúng ta.
Nữ hải tên là Đủ Ngưng, danh tự êm hai, chỉ là người có mấy lời lao, bất quá chính thích hợp Trần Tử Ngang thám thính tin tức.
Tu thành chân khí.
Đại cao thủ.
Đúng vậy a.
Lợi hại không?
Đủ Ngưng dương dương đắc ý một ngẩng đầu.
Trần Tử Ngang trì trệ, hắn lúc này mới phát giác bản thân đối cái thế giới này nhận biết quá mức bần tích.
Cái thế giới này nhập đạo người không hiện, thế nhân chỉ nghe tên, không gặp một thân.
Tiên thiên cao thủ đã là trong giang hồ tuyệt đỉnh người, giống Trần Tử Ngang ra ra, cơ hồ là nương tựa theo sức một mình đặt xuống nửa cái Trần Quốc, nhưng hắn cũng chỉ là tiên thiên đỉnh phong người.
Du tẩu các quốc gia hoành hành không sợ huyết tu la tạ ánh đăng cũng bất quá là tiên thiên.
Luyện khí người mới là cái thế giới này chủ lưu, các đại giang hồ môn phái trưởng môn phần lớn cũng chỉ là luyện khí lần này giai đoạn người, cho nên một người có thể luyện được chân khí, cho dù là sơ kỳ, ở một chút tiểu địa phương xác thực có thể được xưng tụng cao thủ.
Những người khác cũng không giống như bản thân, gần nhất trước mắt lắc lư đều là tiên thiên, ngay cả có thể ra vào thanh minh thần tiên nhân vật đều gặp hai vị.
Như thế nói đến mà nói, bản thân có phải hay không cũng coi như một cái tiểu cao thủ.
Trần Tử Ngang ngửa đầu vọng thiên, im lặng. Bản thân bất chi bất giác dĩ nhiên trở thành một cái cao thủ.
Chương 98, Đào Vong.
Dưới trời chiều, một cao hai thấp ba cái thân ảnh ở hai thất lớn ngựa đồng hành tiến vào Tam Thủy Trấn, ba người hình bóng bị tà dương lôi kéo dài nhỏ, đường phố người đi đường cũng đã mười phần thưa thớt, càng sấn có mấy phần tịch liêu.
Tề sư phó.
Ngẫu nhiên đụng phải một hai cái người đi đường, đều là một mặt cung kính hướng về Tề Lương không lưng hành lễ, hiển nhiên vị này trấn áp bên trong địa vị cũng không thấp.
Hướng về phía người qua đường gật đầu đáp lễ, ba người một mực đi tới trong trấn một đầu rộng thùng thình đường đi phía trên.
Tam Thủy Trấn không lớn, giống như vậy đường đi chỉ có hai đầu, thuộc về phồn hoa khu vực, mà Tề Lương tiệm thuốc ngay ở đường đi sang bên vị trí.
Phía trước là ba gian nhà ngói, trước cửa treo một ngụy trang, thượng thư một cái đại đại dược chữ.
Mở cửa, một cái thật dài tủ thuốc chiếm trọn vẹn hai gian địa phương, bên cạnh một cái cửa động nối thẳng hậu viện, nguy hiểm thật mới để cho hai con ngựa thông qua.
Hậu viện không lớn. Một cái xe mở mũi hạ mãn đầy đều là lượng chế độ thảo dược.
Hôm nay tùy tiện ăn một chút, rất sớm nghỉ ngơi.
Đúng rồi, hoa hoa ngươi gọi tên là gì?
Vào phòng, Tề Lương buông xuống giỏ trúc, ở trên người chăm túi áo, hướng về Trần Tử Ngang hỏi.
Tống Hàng Bình, ta gọi Tống Hàng Bình.
Hảo hai tử, ngủ một giấc thật ngon, ngày mai cái gì cũng biết quên.
Tề Lương hít khẩu khí, quay người thu thập đồ vật đi.
Bên cạnh cũng là một mặt đồng tình Tề Ngưng, hai mắt bên trong tràn đầy thương tiếc đều nhanh bừng lên.
Trần Tử Ngang chỉ được giả bộ như một mặt bi thương, trong nội tâm lại có chút hối hận trước đây không lâu linh cơ động một cái.
Thật vất vả ở hai người ân cần quan tâm phía dưới dùng cơm xong, hắn giống như trốn tiến vào Tề Lương cho an bài gian phòng.
Nam ở trên giường ngẩn người một hồi, hai chân một bản Trần Tử Ngang tay bấm ấn quyết, tiến nhập định cảnh, nguyên bản liền đối trên cái thế giới này trong truyền thuyết cao nhân rất có hứng thú hắn, ở gặp qua có thể ra vào thanh minh thủ đoạn sau đó, đối với cái này tự nhiên càng thêm sốt ruột.
Húng chi hiện tại bản thân thể nội còn có quả bom hẹn giờ, tăng lên thực lực tất nhiên là cấp bách.
Như suối chạy chân khí mỗi lần chạy qua nơi bùng tim, tất nhiên sẽ lớn mạnh một tia, cũng làm cho Trần Tử Ngang đầu thứ hai kinh mạch bắt đầu chậm rãi giải khai.
Bên hai ồn ào vang lên, thu hồi tâm pháp, đứng dậy mở ra cửa phòng, sáng sớm không khí thấm lòng người phổi, cho người vì đó nhất sảng, bất quá hắn lại không thể không cau mày, tiếp tục bản thân ngụy trang.
Thế sư phó, nhanh cùng chúng ta đi xem một chút đi.
Chúng ta bang chủ lão nương nhanh không được.
Vội vàng thanh âm theo lấy tiền viện gõ cửa thanh âm truyền đến hậu viện.
Cung quýt khoác lên y di phục Tề Lương vội vã liền xông ra ngoài, nhìn thấy Trần Tử Ngang lúc cũng chỉ là nhẹ gật đầu ra hiệu một cái.
Bất quá nháy mắt thời gian, hắn lại quay người chạy trở về, trong phòng để một cái hòm thuốc, liền hướng phía ngoại bước đi.
Cha! Thụy Nhãn mông lung tể ngưng đẩy ra bản thân cửa phòng, chào hỏi phụ thân.
Ngưng nhi bản thân nhìn xem làm một ít thức ăn à, Thanh Trúc giúp Nhạc Bang chủ mẫu thân tình huống đột nhiên phát sinh biến hóa, ta liền muốn đuổi đi qua vì nàng trần trị.
Tề Lương một mặt sốt ruột, cấp bách hống hống hô một câu liền chạy đi ra ngoài.
Làm sao sẽ? Chúng ta lên núi tìm dược tài thời điểm không phải đã đem bệnh nàng tỉnh khống chế được chưa?
Làm sao sẽ phát sinh lặp đi lặp lại?
Thế Ngưng nhướng mày, buồn ngủ lập tức tiêu tán không còn.
Ngưng nhi tỷ tỷ, cái gì kia Thanh Trúc giúp là làm cái gì?
Nghe giống như không phải là cái gì người tốt.
Trần Tử Ngang quay đầu hỏi, Thanh Trúc cái từ này nhường hắn đầu tiên nghĩ đến liền là một loại độc xà, Trúc Diệp Thanh.
Chúng ta chỗ này thừa thải vật liệu gỗ, Lục Trúc, bọn họ liền là làm một chuyến này, bất quá ngươi nói cũng không sai, bọn họ xác thực không phải là cái gì người tốt.
Thế Ngưng trong mắt lộ ra chán ghét.
Nhất là cái này cái gì bá vương Nhạc Bình Nhạc ban chủ, liền thích cướp người nhà tức phụ, chiếm nhân gia phòng, cũng không biết hắn một người muốn nhiều như vậy tức phụ làm cái gì.
Trần Tử Ngang nghe vậy không khỏi nhịn không được cười lên, ngươi còn nhỏ, không minh bạch nam nhân ý chí là cỡ nào rộng rãi.
Qua loa ăn xong điểm tâm.
Tế Ngưng mở ra tiệm thuốc đại môn bắt đầu làm lên sinh ý, ngược lại là không nghĩ đến nàng tuổi còn trẻ dĩ nhiên có thể một mình ngồi công đường xử án, mà lại nhìn tiến đến người biểu lộ, cũng là tập mãi thành thói quen.
Trần Tử Ngang giúp đỡ chạy đông chạy tây, ỷ vào bản thân trí nhớ xuất chúng, ngược lại là rất nhanh quen thuộc hoàn cảnh.
Giữa trưa qua đi, bệnh nhân bắt đầu giảm bớt. Tề Ngưng cũng bắt đầu nhớ tới bản thân cái kia ra ngoài phụ thân.
Kỳ quái, làm sao lâu như vậy còn không có trở về?
Thôn trấn lại không lớn, coi như họ Nhạc nhà cách khá xa điểm cũng không đến mức đến hiện tại còn không trở về.
Thẳng đến sắc trời đã tối, Tề Ngưng không thể không đóng lại trải cửa, chỉ lưu hậu viện cửa nhỏ rộng mở.
Ăn đi.
Trên bàn chỉ có một đĩa dưa muối, một bàn trứng tráng, hai người một chén cơm, giữ im lặng một người một ngụm bắt đầu ăn.
Cơm rút nửa bát. Trần Tử Ngang đột nhiên dừng lại trong tay bắt đũa, lặng lẽ nhìn về phía tiểu viện. Chỉ thấy hai tay không Tề Lương đang đệm lên bước chân đi tới.
Cha!
Thỉnh thoảng nhìn về phía bên ngoài Tề Ngưng cũng thấy được phụ thân, không khỏi một mặt vui mừng nên đón, cũng không có chú ý đối phương một mặt u ám biểu lộ.
Nói nhỏ chút.
Tề Lương một tay bưng bít lấy nữ nhi cái miệng nhỏ nhắn, vội vàng nói, tranh thủ thời gian thu thập đồ vật, chúng ta lập tức rời đi nơi này.
Thế nào?
Cha!
Tề Ngưng sững sờ. Thanh âm cũng thả nhỏ hơn rất nhiều.
Không phải là cái kia họ Nhạc mụ mụ bị cha trị chết ta.
Loạn nói cái gì cái nào.
Thế Lương đi lên ở nàng cái hót vỗ một cái.
Mấy ngày nay ngọn núi Bình gặp ta lên núi cho lão thái thái hái thuốc không ở, không yên lòng hắn mẫu thân bệnh tình, mặt khác tìm Lâm Chấn Tôn sư phó tới mở mấy thang thuốc. Thế nhưng họ Tôn cũng không hiểu rõ lão thái thái tình huống, mấy thang thuốc xuống dưới sông lên, lão thái thái nay đã sớm hôn mê bất tỉnh. Ta thật vất vả đem lão thái thái cứu tỉnh. Nhưng là chỉ có thể chống nổi hôm nay dược lực thoáng qua một cái, lao thái thái hẳn phải chết không thể nghi ngờ.
Đến lúc đó họ Nhạc nổi giận lên, hai chúng ta khẳng định sẽ chết không có chỗ chôn.
Cái kia họ Nhạc không yên lòng lao thái thái bệnh tình, đem ta lưu ở ngọn núi phủ, ta là tìm một cơ hội chạy đi ra, ngươi không thấy ta liền bản thân ra hỏa thập đều không mang trở về sao.
Tề Lương một bên vội vã giải thích, một bên trong phòng lục tung, thu thập đồ vật.
May mắn hôm qua Hằng Bình mang về hai con ngựa. Lúc đầu còn nghĩ bán sạch đổi chút vàng bạc, lúc này lại là chúng ta đào mệnh cước lực.
Từng chai dược vật bị hắn thật chỉnh tề mã đặt ở một cái hòm gỗ, Tề Lương trên tay qua qua lại khoa tay, thỉnh thoảng chụp tính cái nào phải dùng.
Thế nhưng là cha, chúng ta muốn đi chỗ nào?
Tề Ngưng cũng là mặt hốt hoảng, hai tay đều không biết hướng chỗ nào bày ra, chỉ có thể bất lực trong phòng qua qua lại đi lại.
Đi tìm ta sư phó, hắn ở Hiến Sơn phái làm dược sư, đến nơi đó chúng ta lại nghĩ biện pháp dàn xếp.
Tề Lương túi xuống thân thể bò vào dưới giường, từ bên trong lấy ra một cái hộp gỗ cất kỹ.
Gặp Tề Ngưng một mực ở trong phòng đi tới đi lui, không khỏi thấp giọng cả giận nói, ngươi có thể hay không đừng có ở nơi này lúc gần lúc hiện, tranh thủ thời gian thu thập ngươi đồ vật ta.
A, tốt, tốt.
Trần Tử Ngang yên lặng hai cái đem cơm ăn xong, giúp đỡ Tề Lương hướng trên lưng ngựa vận chuyển đồ vật.
Tề Đại Thúc, cái gì kia Nhạc Bang chủ rất lợi hại sao?
Đúng vậy a, rất lợi hại.
Hắn cũng là một cái thân mang chân khí cao thủ. Huống chi hắn thủ hạ còn có trên trăm kêu tay chân, ngay cả trong trấn mấy nhà võ quán liên hợp lại minh hội đều muốn đối với hắn nhượng bộ lui binh, huống chi chúng ta những cái này người bình thường.
Tề Lương một mặt đắng chát, cái này thực sự là thiên hàng tai họa, lúc đầu lên núi chính là vì cho lão thái thái kia chữa bệnh, kết quả lại bởi vì lên núi chậm trễ bệnh tình.
Ba người thu thập đồ tốt, thừa dịp chân trời còn có một tia ánh sáng nhạt, lặng lẽ từ cửa sau rời ra môn.
Tiểu cô nương vừa đi còn một bên trở về nhìn. cuối cùng càng là khống chế không nổi khóc sức mướt út sắp phụ thân trong ngực. Tiểu trấn cũng có tiểu trấn chỗ tốt, chí ít cửa thành rất dễ dàng mở ra, hướng về phía mấy cái lính giữ thành chào hỏi một cái, dựa vào tề lương thiện danh, đối phương ngay cả đối lập tức cái kia một đống hàng hóa đều không kiểm tra, cho có ra khỏi cửa thành. Ra khỏi cửa thành sau đó, ba người lập tức trở mình lên ngựa, Trần Tử Ngang ở phô bày bản thân kỹ thuật sau đó, thu được một ngựa tư cách, một đoàn người rục ngựa chạy như điên. Cũng không biết là lúc nào thần, sắc trời cũng đã một mảnh đen kịt, dù cho dơ bó đuốc như cũ phân biệt không ra phương hướng, mấy người rốt cục dừng bước lại, ở bên đường tìm một cái rừng cây, dẫn ngựa đi vào. Ở trong rừng cây một cái rộng rãi địa phương dừng lại, Tề Lương từ trong túi xuất ra một chút bột phấn đổ một vòng, Tề Ngưng thuần thục tìm một chút vật liệu gỗ trở về dâng lên đống lửa, ba người riêng phần mình cửa hàng một chỗ trải, ngay tại chỗ nằm xuống dưới. Đống lửa dần dần dập tắt, chỉ lưu một mảnh lóe ra hồng quang cho tàn, đen kịt dưới bóng đêm cách đó không xa hai đầu thân ảnh chằn trọc thật lâu, rốt cục tiến nhập trong giấc ngủ say. Trong lúc nửa ngủ nửa tỉnh, Trần Tử Ngang cũng lúc đó mở ra hai con ngươi, dán vào mặt đất trong thai vang lên trận trận tiếng vó ngựa, từ thanh âm nghe tới, đúng là thẳng đến bên này mà đến. Chương 99, Bốn Quý. Lặng lẽ nhìn thoáng qua cách đó không xa lâm vào ngủ say Tề gia cha con, Trần Tử Ngang thân thể phảng phất trường xa uốn éo, dán chặt lấy mặt đất vô thanh vô tức trượt ra mấy mét, một tay trên mặt đất nhẹ nhàng nhấn một cái, thân thể nghiêng nghiêng hướng phía trước tung bay mà lên. Liên tiếp động tác từ đầu đến cuối đều không có phát ra một tia tiếng vang, cũng sẽ không kinh động bất kỳ người nào. Thể nội chân khí dựa theo đặc biệt kinh mạch huyệt vị nhanh chóng lưu chuyển, phong thần bước đạp mạnh, chạy như bay nháy mắt vượt qua mấy mét. Luyện khí kỳ võ học đối với luyện thể kỳ phức tạp hơn rất nhiều, ngoại trừ yêu cầu chân khí cùng nhục thân phối hợp bên ngoài, còn nhiều một chút Trần Tử Ngang không minh bạch đồ vật. Ở Vương phủ tàng thư lâu bên trong chân tàng điển tịch ghi chép, luyện khí kỳ võ học cần đối thế gian vạn vật, chúng sinh tình cảm cảm ngộ, như thế mới có thể phát huy võ học to lớn nhất uy lực. Về phần như thế nào làm được, từng cái điển tịch thuyết pháp cũng là không giống nhau, nhưng không thể nghi ngờ, đây là tiến giai tiên thiên đường phải đi qua. Trần Tử Ngang thân thể hướng phía trước nhanh chóng chạy vội, bốn phía không khí tựa như ở quay quanh bản thân xoay chậm chậm, dưới chân đạp mạnh, khí lưu phun trào, thân thể nhẹ nhàng xuyên hướng lên trên mới ngọn cây. Ở mềm dẻo trên nhánh cây nhảy lên mà qua, nơi xa một mảnh hỏa quang cũng đã ánh vào hai con người. Vô thanh vô tức rơi vào một cây đại thụ, túi đầu nhìn xuống dưới, 13 cái hắc ý liễu nhân đang nắm ngựa trói hướng căn căn thụ mục. Người liền ở bên trong, đợi chút nữa thu thập chúng ta trở về núi hảo hảo vui a vui a. Mười mấy cây bó đuốc chiếu rọi phụ cận giống như ban ngày, nói chuyện người kia thời là một dáng người cao gầy, một mặt âm tàn nam tử trung niên. Lần này họ Nhạc thế nhưng là đại thủ bút. Vì hai người dĩ nhiên ra 1.000 lượng bạc hoa hồng, thực sự là thiết công kê nổ lông a. Một người khác cột chắc ngựa, dẫn theo đem trường đao ha ha cười nói. Ai bảo chính hắn lão nương bị người trị chết rồi, cái này lớn ban đêm ngoại trừ chúng ta Hắc Sơn Tam Đương gia ai có thể tìm lấy được hai người kia. Tam Đương gia truy tung chi thuật thiên hạ vô song. Nhìn đến khoản này bạc nên là chúng ta. Mấy cái đại hán nết miệng cười to, trước mắt đều là tiếp xuống mấy ngày tiêu diêu khoái hoạt. Mà cái kia nam tử trung niên cũng là một mặt ý cười, rất là hưởng thụ người khác lấy lòng. Trên cây Trần Tử Ngang giấu ở âm u lá cây, lặng lặng đánh giá phía dưới mấy người, đối với cái kia thanh trúc giúp dĩ nhiên cấu kết Hắc Sơn đạo hắn ngược lại là không có gì kỳ quái ý nghĩ. 13 cái, chỉ có cái kia cao gầy Tam Đương gia nhìn không ra sâu cạn, những người khác mặc dù bộ pháp hữu lực, nhưng nhiều nhất cũng chính là nội luyện ngũ tạng người. Trong đầu duy nhất suy nghĩ, trong lòng cũng đã quyết định được chủ ý. Phía dưới đang có một người được qua, phía trên một cái tiểu xảo thân thể đột nhiên rơi xuống, hai tay chế trụ đối phương đầu lâu đột nhiên nhất chuyển. Ken két. 180 độ vặn bẹo nháy mắt liền để đối phương mất mạng. Thân thể xoay tròn, chân phải vô thanh vô tức hướng về phía bên trái một người đá nghiêng mà đi, học được từ Vương phủ thư lâu thần phong bước không chỉ là một môn kinh công, càng là một loại cao siêu thối pháp. Quan chú chân khí đuổi phải chẳng những không có quật đánh không khí roi vang thanh âm, còn càng thêm nhanh chóng, mãnh liệt, tàn nhẫn. 3. Người kia lồng ngực đột nhiên hướng tiếp theo vùi lấp, đứt gãy xương sườn vào ngũ tạng, thân thể thẳng tắp bay ngược, giữa không trung liền đã mất đi sinh cơ. Trần Tử Ngang không ngừng bước, một tay ở cái kia thi thể phía trên nhấc mô, một chuôi trăm rèn cương đao đã xuất hiện ở trong tay. Đao quang chớp động, phách không đao xẹt qua hư không, ba đầu bóng người nơi cổ họng một đạo tơ máu phù hiện, lần lượt vô thanh vô tức ngã xuống. Người nào? Cẩn thận! Động thủ a! Còn lại người lúc này mới kịp phản ứng, liên tục lớn trong tiếng quát, một chuôi trường đao cũng đã cách không chặt tới. Trường đao phá không, tiếng hổ gầm làm bạn, chấn nhiếp nhân tâm thần, cho người run rẩy kinh hãi. Đối phương trong tay đao pháp cũng là hung mãnh dị thường, đao phong tứ giật, cuốn lên tầng tầng khí lãng. Trần Tử Ngang ánh mắt ngưng tụ, đối phương quả nhiên là người trong luyện khí. Nhưng đao pháp bên trong chỉ có đao phong không có đao khí, hiển nhiên thể nội thập nhị chính kinh chưa quán thông. Tâm thần nhất định, không để ý tới bên thai mánh hổ khiếu âm thanh, Trần Tử Ngang trong tay đao thế mở ra, tỉ mỉ đao phong cũng đã che lên đi qua. Đao phong phảng phất ngày xuân mưa phùn, sầu chiến miên, thực cốt tiêu hồn. Chính là tư quý sát pháp mưa xuân liên tục. Trần Tử Ngang không giống với trước thế giới Tống Hàng Bình, đối võ học có loại thần kỳ cảm ngộ lực, giống như thế gian bất luận cái gì một loại võ công đều chạy không khỏi hắn lý giải, một cái liền sẽ, một học liền thông. Mặc dù bản thân hiện tại có thể hoàn mỹ trưởng khống nhục thân, nhưng đối với luyện khí kỳ võ học lại không bao nhiêu ưu thế, chỉ được từ ký ức bên trong chọn lấy mấy bộ dùng để chuyên công. Mà tứ quý sát pháp thích hợp nhất bản thân, bởi vì môn công phu này cũng không hạn chế binh khí, chỉ là bốn loại đặc thù đối sự vật lý giải, chẳng những có thể làm cho bản thân tùy ý phát huy, còn có thể từ chiêu thức bên trong lý giải người sáng tạo đối thế gian vạn vật lý giải. Hắc Sơn đạo tam đương ra mãnh hổ đao pháp cắt ngang chém dọc, ỷ vào bản thân nội lực thâm hậu dĩ nhiên gắt gao chặn lại đao thế xâm nhập. Đao quang biến hóa, giữa sân đột nhiên biến thu phong run rẩy, tràn ngập túc sát chi khí, sắc bén đao phong vô tình xẹt qua đối phương thân thể, lưu lại từng đạo vết thương. A! Bị nhốt đao phong bên trong tam đương ra hai con ngươi sung huyết, đột nhiên gấp rút trên tay động tác, ở phía sau lưng lưu lại mấy đạo đáng sợ miệng vết thương, sau đó rốt cục vượt trội Trần Tử Ngang dày đặc đao phong, sau đó cũng không quay đầu lại hướng nơi xa gấp chạy. Hắn sợ. Rõ ràng đối phương nội lực yếu ớt, lực đạo mềm nhũn, tốc độ cũng cùng bản thân sấp xỉ như nhau. Nhưng lại đao đao đều kích ở chính mình đao pháp điểm yếu, còn có một cố kỳ quái cảm giác quấn quanh bản thân trong lòng, nhường bản thân ở giao thủ nháy mắt liền rơi xuống hạ phong, chỉ có thể bị động bị đánh, không có chút nào sức hoàn thủ. Ở bó đuốc quất hồng quang mang chiếu dọi phía dưới, Hắc Sơn đạo tam đương ra càng là rõ ràng thấy được người tới khuôn mặt, cái này rõ ràng là một cái mấy tuổi đại hoa em bé. Cái kia môi hồng răng trắng khuôn mặt không để cho hắn trong lòng hơi định, ngược lại sinh ra một loại dùng mình cảm giác. Cắm đầu lao nhanh hắn cũng không có nhìn thấy sau lưng cái kia bạo liệt đao quang, giống như cái kia ngày mùa hè liệt dương, phổ chiếu đại địa, không người có thể trốn. Đao quang lóe lên liền biến mất, chỉ lưu lại một đạo thân ảnh lảo đảo vọt ra mấy bước, một đầu lại ngã trên mặt đất. A! Mấy chuôi trường đao cuốn theo lấy kình phong đánh tới, còn thừa mấy cái đạo phỉ từng cái đều là mặt mũi dữ tợn, há miệng hét lớn tức là bởi vì nội tâm sợ hãi, càng là làm bản thân tăng thêm lòng dũng cảm. Hy vọng có thể ở đối phương hồi khí đứng không trọng thương địch thủ. Trần Tử Ngang thân thể chùn xuống, trong tay trường đao trái chọn phải phát, vây tới mấy người chỉ cảm thấy lấy trên tay trượt đi, không thể chịu được lực hướng phía trước đánh tới, một đạo ánh sáng xẹt qua cổ họng, mấy cỗ thi thể lần lượt ngã xuống đất. Cuối cùng còn lại hai người nhìn nhau một cái, thân thể nhất chuyển, một trái một phải phân tán nhấc chân chạy. Một chuôi trường đao phá không quán xuyên bên phải một người, xuyên qua lồng ngực càng là đem thi thể ghim vào một cây đại thụ phía trên. Mấy bước đuổi theo còn lại một người, người kia lấy hết dũng khí quay người vung đao bổ ra, lại bị Trần Tử Ngang một quyền túi tại thủ đoạn, lại một quyền đánh vào cổ họng, trong tay trường đao bung lỏng, hai tay che cái cổ lạc lạc ngã xuống. Đục lỗ quét một vòng, Trần Tử Ngang cũng không có quét dọn chiến trường hứng thú, thân thể nhảy lên, trường ảnh tung bay bên trong bó đuốc toàn bộ dập tắt, rừng cây tiếp tục lâm vào trong một mảng bóng tối. Thần phong bước vận chuyển, bất quá lập tức trở về đến Tề gia cha con vị trí địa phương. Bản thân hiện tại cái dạng này một mình một người hành tẩu giang hồ thật sự là quá mức dễ thấy, vẫn là cùng ở bên cạnh họ cho thỏa đáng, thuận tiện tiêu tốn mấy năm thời gian chân chính kiến thức một cái thế giới này, cũng không uổng vây ở vương phủ nhiều như vậy năm. Tâm tư thay đổi thật nhanh, Trần Tử Ngang thân thể vô thanh vô tức nằm lại chăn lót, hai con ngươi khép lại, lâm vào định cảnh. Chương 100, Tiến Sơn. Đa tạ Lý lao bản một đường trông nom. Chúng ta xin từ biệt. Mấy tháng sau đó, cự ly Tam Thủy Trấn mấy ngàn dặm xa nam ngọn núi Thái Khang thành phụ cận, một thân trường sam Tề Lương đang hướng về một cái bụng vệ bản tử khom lưng hành lễ, trên mặt mang lễ tiết tính ý cười. Có đôi khi thời gian trôi qua thật rất nhanh, lúc này Trần Tử Ngang cũng đã qua 6 tuổi sinh nhật, thể nội thập nhị chính kinh cũng đã thông 4 đầu, đầu thứ 5 cũng sẽ phải quán thông, dạng này tiến bộ tuyệt đối là kinh thế hai tụ. Ngay cả Trần Tử Ngang cũng chỉ so những cái kia truyền kỳ cố sự bên trong từng nghe nói, lại không nghĩ thật sự rõ ràng phát sinh ở bản thân. Đương nhiên, ngoại trừ những cái này hắn còn có đường thu hoạch, tỉ như đối cái thế giới này nhận biết. Nam ở thiên hạ trung tâm đại càn vạn quốc đến trầu lại muốn nhìn lục đại tông phái ánh mắt, mà ngày này hạ nhân trong suy nghĩ lục đại thánh, đối mặt ma môn lại chỉ có thể khốn thủ nhất góc, mà ma môn càng là quỷ dị, rõ ràng thực lực mạnh hơn lục đại phái, lại hết lần này tới lần khác quyết định 60 năm ước định. Đây là Trần Tử Ngang ở một lần trên đường gặp giặc cướp thời điểm từ cái kia giặc cướp đầu mục chân tảng lấy được tin tức. Tựa hồ ma môn cùng lục đại phái từng có ước định, cách mỗi 60 năm ma môn lại ở thế này càn quét một vòng, lấy chúng sinh làm tư lương, lớn mạnh tự thân. Loại này tin tức chẳng những dân chúng bình thường không chút nào hiểu rõ tình hình, ngay cả bản thân xem như vương phủ thế tử thời điểm dĩ nhiên chưa từng nghe nói qua. Nhìn giặc cướp đầu mục lời thề son sắt bộ dáng nhưng lại không giống là ở lừa bịp bản thân, dù sao cái này không có chút ý nghĩa nào. Đương nhiên, cái này cũng có khả năng là cái này giặc cướp bản thân liền là bị người lừa bịp, cũng có khả năng là bản thân quá nhỏ, vương gia cũng không có nói cho bản thân. Mặc kệ như thế nào, đều để hắn hiểu được bản thân vị trí thế giới nguyên lai cũng không có trong tưởng tượng an toàn. Tề sư phó khách khí, đoạn đường này muốn không phải là ngươi, ta đây thương hành bên trong chí ít cũng phải có hai người chết xa xứ tha hương, ta có thể thật có điểm không nỡ ngươi đi à. Cái kia Lý lao bản một tay lôi kéo Tề Lương gầy còm bàn tay, ngược lại là lộ ra chân tình. Chết hai người thế nhưng là phải trả không ít thăm hỏi kim, cho dù là tài đại khí thô hắn cũng không bỏ được. Ha ha, Lý lao bản khách khí. Tề Lương giữ im lặng tránh thoát bàn tay, hắn dọc theo con đường này thế nhưng là từ đối phương trên người kiến thức cái gì gọi là xảo trá hành thương. Thái Khang đã tới, chúng ta cũng liền đến mục đích, chỉ có thể hy vọng ngày khác hữu duyên tái kiến. Nói xong lôi kéo bên cạnh hai người tay, hướng về phía đối phương nhẹ gật đầu lấy đó tạm biệt. Ai? Tề sư phó đi thong thả, về sau đừng quên chúng ta thông suốt thương hành A. Nhất định. Nhất định. Tề Lương liên tục gật đầu, dưới chân bước chân lại càng lúc càng nhanh. Cha, cái này họ Lý thật tác tâm, ta còn chưa thấy qua keo kiệt như vậy người. Chúng ta giúp hắn nhiều như vậy bận điệu, thậm chí ngay cả một phân tiền đều không có cho, còn đem hai chúng ta con ngựa cho chống đỡ tới. Đủ ngưng thân cao so mấy tháng trước xuyên qua một đầu, lúc này đang đầy vẻ khinh bỉ nhìn về phía sau. Được rồi, dù sao lúc ấy nói xong là dùng ngựa chống đỡ lộ phí, hơn nữa dọc theo con đường này chúng ta cũng ít đi không ít phiền phức. Phía trước mấy tháng nếu không phải là ta nhóm thường thường có quý nhân tương trợ, đoán chừng rất sớm liền ngã xuống nửa đường phía trên. Tề Lương nhìn một chút đã cùng bản thân song song cao nữ nhi, trong mắt tràn đầy an ủi, mấy tháng này phiêu bạt, nàng thực sự là trưởng thành. Tề Đại Thúc, ngài nói Yến Sơn phái ngay ở Thái Khang thành bên cạnh Yến Sơn lên sao? Một bên Trần Tử Ngang cắt đứt hai người, hai con ngươi giả bộ như hiếu kỳ nhìn về phía Tề Lương. Không sai. Toàn bộ Yến Sơn đều là Yến Sơn phái, Yến Sơn phái chiếm toàn bộ đỉnh núi, phía trên đại điện, lầu các có thể đẹp. Hai người các ngươi nhất định sẽ ưa thích. Tề Lương hai mắt bên trong đã có chờ mong, lại có chút tâm thần bất định. Liền là không biết sư phó hắn lão nhân già trôi qua còn tốt không tốt. Còn có thể hay không nhận ta tên đồ đệ này. Cha, vậy ngươi lúc ấy sao lại muốn rời đi nơi này cái nào? Đủ ngưng chấp bản thân mắt to, Thái Khang thành thế nhưng là nam ngọn núi quốc đếm lấy đại thành, xa xa không phải xa xôi địa khu Tam Thủy Trấn có thể so sánh. Đó là bởi vì ngươi mụ mụ. Nàng lúc ấy bệnh rất lợi hại, cần ba thủy nơi đó dự tài, về sau chúng ta liền dần dần ở trong đó định cư xuống tới. Hồi tưởng chuyện cũ, Tề Lương khó tránh khỏi có chút thương cảm, đủ ngưng nghe vậy cũng dừng lại hoa văn, lâm vào trầm mặc. Buổi chiều thời gian ba người liền tiến vào Thái Khang thành, tuyển một nhà khách sạn ở lại, hảo hảo nghỉ ngơi một đêm. Ngày thứ hai, ngày mới tạnh, Tề Lương cũng đã đổi lại một thân hoa lệ trang phục chính thức, để một chút tinh mỹ hộp xuất hiện ở trước mặt Trần Tử Ngang. Hàng Bình, đây là ngươi quần áo, nói đến khoảng thời gian này chúng ta trôi qua vất vả, ngay cả sinh nhật ngươi cũng không đặt mua thứ gì, thực sự là khó khăn cho ngươi. Trần Tử Ngang cười cười, lơ đến khoát khoát tay, quay người đổi một thân quần áo ra đến. Yêu! Tiểu đệ ngươi thật là tài. Một thân phấp phới như hoa đủ ngưng đơn giản tựa như chỉ tiên diễm đỏ thâm gà trống, lại nói Tề Đại Thúc thẩm mỹ thật là có vấn đề, nữ hài tử quần áo cũng không phải càng tiên diễm càng tốt sao. Hơn nữa đủ ngưng cũng đúng, lớn như vậy còn không có bồi dưỡng được chính xác thẩm mỹ quan. Thu thập xong chúng ta liền đi đi thôi. Bất quá Hàng Bình ngược lại thật sự là giống thay đổi bộ dáng một dạng. Tề Lương nghi hoặc nhìn một chút Trần Tử Ngang, lại không biết hắn hai đời đều sinh ở phú quý nhân gia, tự thân lại là kinh lịch rất nhiều, trên người tự nhiên có cỗ không giống với tiểu dân khí chất, chỉ là những cái này thời gian ba người trôi qua lang bạt kỳ hồ, cho nên không ngoài lộ ra thôi. Đổi một thân quần áo ba người mướn một chiếc xe ngựa, mang theo Tề Lương chuẩn bị tốt lễ vật hướng về ngoài thành mấy chục dặm Yến Sơn tiến đến. Hành tại phía trên sơn đạo, Trần Tử Ngang không khỏi mặt lộ vẻ kỳ quái. Hắn sở dĩ nguyện ý đi theo Tề gia cha con tới đây, một phương diện là vì tăng trưởng lịch duyệt, một phương diện khác cũng là hiếu kỳ cái này từ truyền thuyết bên trong Tiên Thiên đỉnh phong người sáng lập môn phái ra sao bộ dáng, bản thân lại có thể hay không ở trong đó được chút kinh nghiệm. Hiện tại nhìn đến, cái này lên núi con đường mặc dù rất là rộng rãi, nhưng thềm đá phía trên gắn đầy rêu xanh, một chút cỏ dại càng là ương ngạnh từ khe đá bên trong chui ra, huyền diệu bản thân dáng người. Chuyện này làm sao cũng phải mấy năm không có hảo hảo quét dọn a. bên cạnh Tề Đại Thúc rõ ràng cũng không có cảm thấy được, ngược lại tâm thần phảng phất dọc theo thềm đá đi lên leo. Người đến cùng người. Trong trẻo thanh âm từ phía trên vang lên, một cái 17-18 tuổi xinh đẹp thanh niên từ một khối cự thạch phía sau vọt xuất thân hình. Yến Sơn phái không tiếp khách lạ, nếu như muốn bái thăm sơn môn, vậy thì mời về a. Thiếu niên trong tay còn cầm một chuôi cổ phát trường kiếm, kiếm tuệ ánh vàng rực rỡ rất là đáng chú ý. Vị thiếu hiệp kia, ta là hồ sư phó trước kia đệ tử, lần này tới là chuyên môn bái phỏng ân sư. Tề Lương vội vàng tiến lên một bước, cung kính hữu lễ trả lời, hắn mặc dù chỉ là thiếu niên thời điểm ở chỗ này ngốc qua một đoạn thời gian, nhưng cũng biết rõ Yến Sơn phái đệ tử từng cái đều là võ nghệ cao cường, thậm chí rất nhiều đến ba thủy bên kia liền là một phương hào cường. Hồ sư phó. Người kêu cái gì? Chờ ta trở về hỏi một chút. Cái kia thiếu niên một mặt nghi hoặc nhìn mấy người một cái, gặp chỉ là một lần trước gấu còn có một thiếu nữ, lòng cảnh giác không có yếu bớt rất nhiều, nhưng là muốn trở về xác nhận sau đó mới có thể thông hành. Ta gọi Tề Lương, 20 năm trước từng ở hồ sư phó thủ hạ làm qua mấy năm học đồ. Hồ sư phó lúc ấy còn khen ngợi quá đáng ta cái nào. Tề Lương trong lòng lại có chút tâm thần bất định, dù sao thời gian cũng đã qua lâu như vậy, hồ sư phó lại là đồ đệ đông đảo, đến cùng có thể hay không nhớ tới bản thân thật đúng là ẩn số. 20 năm trước, cái kia thiếu niên sững sờ, ánh mắt cổ quái nhìn mấy người một cái, uống đến, ở chỗ này chờ. Nói xong dưới chân một điểm, thân thể phảng phất một cái linh hoạt phi yến xẹt qua một đầu đường vòng cung, hướng về phía trên sơn môn nhảy tới. Kỳ quái! Làm sao sẽ chỉ có một người trông coi con đường? Gặp Tề Đại Thúc cũng ý thức được không đúng, Trần Tử Ngang một tay một chỉ cách đó không xa sơn môn, nói khẽ, Tề Đại Thúc, ngươi nhìn người ở đây thật là lười, ngay cả bản thân đại môn đều không phải rất tốt quét dọn. Tề Lương ngẩng đầu xem xét, không khỏi sắc mặt biến đổi, chỉ thấy cái kia thềm đá phía trên thạch môn mặt ngoài nổi một tầng rêu xanh, Tiến Sơn phái ba chữ lớn cơ hồ đều bị rêu xanh bao trùm, nếu như không nhìn kỹ mà nói, cơ hồ đều phân biệt không ra. Nơi này đến cùng phát sinh cái gì? Thấp kém tự lẩm bẩm tiếng không khỏi từ Tề Lương trong miệng phát ra. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 101, ước định. Ở Tề Lương nghi hoặc bất an vẻ mặt người tuổi trẻ kia rất nhanh liền đi mà quay lại. Đi theo ta a. Đối phương thanh âm muốn hòa hoãn không ít, nhìn đến cũng đã xác nhận qua Tề Lương thân phận. Là. Đè xuống trong lòng nghi hoặc, Tề Lương lôi kéo hai người vội vàng đi theo, tiến lên sân môn. Hắn trong lòng nghi hoặc không khỏi lại nổi lên. Chỉ thấy bản thân ký ức bên trong phồn hoa điện đường rất nhiều cũng đã biến mất không thấy gì nữa, từ cái kia tàn hàng chỗ có thể đoán ra nguyên bản đại điện hẳn là cũng đã sụp đổ, phế tích sớm đã thanh lý sạch sẽ. Còn thừa đại điện như cũ to lớn, nhưng chỉ có mặt ngoài bị người quét lau qua, nóc nhà, nơi hẻo lánh lại mạng nhện mọc lan tràn, gắn đầy tiêu điều. Hơn nữa một đường đi đến, to lớn sơn môn dĩ nhiên không có đụng phải một người. Hắn mấy lần há miệng muốn hỏi một chút, đã thấy dẫn đường người trẻ tuổi một mặt lạnh lùng, không khỏi bỏ đi ý niệm. Hồ sư phó ngay ở phía trước, các ngươi tự mình đi tới a. Xuyên qua liên miên điện đường, bước qua mấy tòa nhà cầu nối, mấy người đi tới phía sau núi một mảnh u tĩnh chỗ. Nơi này chỉ có một loạt nhà gỗ, một tòa tiểu viện, còn có liên miên dược điển. Đa tạ vị thiếu hiệp kia. Tề Lương chắp tay gửi tới lời cảm ơn, đối phương thì chỉ là một mặt lạnh lùng nhẹ gật đầu, quay người liền hướng về nơi đến con đường trở về đi. Nhìn thấy người trẻ tuổi rời đi, Tề Lương nhìn qua trước mặt nhà gỗ mặt già bên trên bắt đầu nổi lên tâm tình kích động. Mặc kệ Yến Sơn phái phát sinh cái gì, nơi này hoàn cảnh lại giống như bản thân trước kia ký ức. Mang tâm thần bất định chi tâm hắn lên phía trước gõ tiểu viện cửa gỗ. Già! Vào đi! Trong nội viện truyền đến thanh âm lộ ra cô già nua cùng dã rời. Đẩy ra cửa sân, nương theo lấy kéo kẹt thanh âm, trong sân một cái nằm chúc ghế dựa thân hình lộ ra. Tiểu Lương A! Thật đúng là nhiều năm rồi không gặp. Hiên lành tiếu dung, nhàn nhạt tân cần thăm hỏi lại làm cho Tề Lương bổ nhào đến đối phương trước người. Sư phó. Nhìn xem Tề Đại Thúc một cái người trưởng thành quỳ dạp xuống đất khóc không ngừng, nhưng là nhường chúc ghế dựa lão nhân có chút thổn thức. Dậy, mau dậy đi. Đều là đại nhân, làm sao còn động một chút lại khóc nhẹ. Lão giả râu tóc hoa râm, trên mặt trải rộng ra đốm mồi, gầy còm thân thể giống như là bọc lấy một tầng da người khô lâu. Nhìn qua hắn nhân sinh chạy tới cuối cùng một đoạn đường. Chỉ có hắn ánh mắt kia vẫn như cũ ôn nhuận, giống như cái kia sắp rơi xuống tà dương, như cũ đang phát tán ra nhiệt lượng thừa. Một gian nhà gỗ, có bàn có ghế rửa có giường, Tề Ngưng đang cao hứng bừng bừng dọn dẹp đồ vật, Trần Tử Ngang thì ở bên cạnh quét dọn vệ sinh. Sư công thực sự là người tốt, lần này chúng ta có chỗ ở, về sau cũng không cần chạy ngược chạy xuôi nữa. Đúng vậy a. Trần Tử Ngang nhẹ gật đầu, trong lòng nhưng ở cân nhắc bản thân có phải hay không hẳn là rời đi, dù sao nhìn qua cái này Hiến Sơn phái rất không giống bản thân trong tưởng tượng bộ dáng, mà Tề gia cha con cũng đã đâu vào đấy ở lại không cần bản thân lo lắng. Nha đầu, Hàng Bình, các ngươi tới một chuyến. Ngoài cửa vang lên Tề Đại Thúc hô hoán, hai người vội vàng buông xuống trên tay đồ vật đi ra ngoài. Sư phó nói muốn cho các ngươi nhìn xem xương cốt, nói là muốn giới thiệu các ngươi gia nhập Hiến Sơn phái cái nào. Tề Lương mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, mặc dù từ sư phó trong miệng đã biết Hiến Sơn phái đã xuống dốc, nhưng lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, trước kia Hiến Sơn phái cũng không phải bản thân có thể vọng tưởng tiến vào, hiện tại nhìn đến lại là bản thân đám người phúc phận. Thật! Tề Ngưng nhảy lên cao ba thước, dọc theo con đường này nàng thế nhưng là nghe bản thân phụ thân nói qua Hiến Sơn phái uy phong, sớm đã hướng tới đã lâu. Trần Tử Ngang ngược lại là sửng sốt một cái, nhìn đến bản thân thực sự là muốn rời đi, nhìn một chút hai người, trong lòng không khỏi thở dài. To lớn nhất một gian nhà liền là hồ sư phó phòng khách, lúc này hắn đang án lấy Tề Ngưng mạch môn nhắm mắt ngưng thần. Nửa ngày, hồ sư phó mở ra hai con ngươi. Sư phó! Thế nào? Tề Lương vội vàng mở miệng hỏi, Tề Ngưng cũng là một mặt khẩn trương nhìn về phía hồ sư phó. Ngươi dạy qua nàng một chút luyện thể công phu a? Đúng vậy a, vẫn là sư phó năm đó dạy, dùng để cường thân kiện thể. Tề Lương nhẹ gật đầu. Nha đầu thể chất không tệ, chỉ là hàng năm cùng ngươi bôn ba, thể nội có chút tối tổn thương, bất quá cũng không sao, mở chút dược dưỡng dưỡng liền tốt. Cái kia có thể vào Yến Sơn phái sao? Lấy ta cái này mặt mo ra mặt, tự nhiên có thể. Quá tốt rồi. Tề gia cha con kích động hồng quang đầy mặt, hai tay đều không biết hướng chỗ nào thả. Sư phó lại cho đứa bé này nhìn xem, Hằng Bình nghe lời hiểu chuyện, tư chất khẳng định cũng rất tốt. Kích động phía dưới Tề Lương đã có chút nói năng lộn xộn, cũng không biết nghe lời cùng tư chất là thế nào phụ lên câu. Trần Tử Ngang bất đắc dĩ hít khẩu khí, tiến lên duỗi ra cánh tay phải, nhìn đến đợi chút nữa liền là ly biệt thời điểm. Hồ sư phó nhìn xem đưa tới cánh tay, trong mắt lộ ra một tia nghi hoặc, tựa hồ có chút địa phương không đúng. Gầy còm năm ngón tay nhẹ nhàng ấn về phía Trần Tử Ngang thủ đoạn, một cỗ dòng nhỏ chậm rãi đổ vào đối phương thể nội. Da nua trên mặt nhỏ bé không hay biết run động một cái, hồ sư phó chợt mở ra hai con ngươi. Thế nào? Sư phó! Gặp nhanh như vậy kết thúc, Thế Lương không khỏi sững sờ. Hồ sư phó há to miệng, lại đóng đi lên, cuối cùng thấp giọng nói, vị tiểu huynh đệ này thể chất có chút đặc thù, các ngươi trước ra ngoài, chờ ta lại cẩn thận nhìn xem. A, a. Chờ hai người ra ngoài khóa cửa phòng, hồ sư phó mới nghiêm mặt nhìn về phía Trần Tử Ngang. Tiểu Lương nói hắn trên đường đến không bình tĩnh, lại nhiều lần gặp được không biết tên quý nhân tương trợ, tuyệt sử phùng sinh. Nghĩ đến cái này quý nhân liền là tiểu huynh đệ ngươi. Tề Đại Thúc là người tốt. Trần Tử Ngang nhẹ gật đầu, cũng không phủ nhận. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Hồ sư phó gặp Trần Tử Ngang gật đầu thừa nhận, trong lòng dừng một chút, nhìn hắn tướng mạo sau lại không khỏi thật sâu thở dài. Lão hủ sống mấy chục năm, còn là lần thứ nhất nhìn thấy như thế tuổi trẻ luyện khí người. Không, trước kia nghe đều không có nghe nói qua. Trần Tử Ngang cười cười, không có để ý tới đối phương kinh ngạc. Lão tiên sinh vì sao muốn tránh đi Tề Đại Thúc? Không phải ngươi không muốn để cho hắn phát hiện sao? Hồ sư phó sững sờ. Đó là trước kia. Ta sợ trêu chọc thị phi, hiện tại lại là không cần. Nhìn đến tiểu huynh đệ là muốn rời đi nơi này. Không sai, ta đến đây ngoại trừ là đưa Tề Đại Thúc đoạn đường bên ngoài liền là muốn kiến thức một cái Yến Sơn phái võ học, bất quá nhìn tình huống, Yến Sơn phái hiện tại trôi qua có thể không ra hồn. Trần Tử Ngang nhẹ gật đầu. Ai? Việc này nói đến mà nói liền lớn, bất quá tiểu huynh đệ nếu là nghĩ kiến thức một cái Yến Sơn phái võ học, ngược lại cũng không cái gì vấn đề. A, nói thế nào? Lão hủ chẳng những là Yến Sơn phái dược sư, kỳ thật vẫn là đời trước trưởng môn sư huynh, chỉ là không thích võ nghệ chỉ thích đi lìa dược, nhưng đối với Yến Sơn phái công phu vẫn là có biết một hai. Hồ sư phó cười ha hả tiếp lời nói. Ân, thiên hạ không có ăn không yến hội, không biết Lao tiên sinh nhìn chúng tiểu tử địa phương nào. Trần Tử Ngang định thân nhìn về phía đối phương. Nếu như không phải ta sờ qua thân thể ngươi, ta thực sự không dám tin tưởng ngươi vẹn vẹn chỉ có 6 tuổi. Hồ sư phó kinh ngạc nhìn xem Trần Tử Ngang. Võ công có thể xem trời phân, nhìn kinh ngộ, nhưng phần này thành thục tâm trí lại là tại sao? Vậy ngươi đoán xem nhìn như thế nào? Trần Tử Ngang cười lạnh một cái. Không quan tâm coi trọng ta tiềm lực thôi, bất quá nhìn đến các ngươi Yến Sơn phái thời gian thật không thế nào tốt qua, dĩ nhiên muốn tìm ngoại nhân làm giúp đỡ. Hồ sư phó định ở nguyên chỗ, ánh mắt phức tạp nhìn Trần Tử Ngang một cái, cuối cùng phát ra thật sâu thở dài. Tiểu huynh đệ nói không sai, Yến Sơn phái sớm đã không bằng ngày xưa. Môn nhân đệ tử chỉ có mấy vị lại chiếm cứ toàn bộ Yến Sơn, đây chính là tai họa. Bất quá chúng ta Yến Sơn phái võ học ở Thông Kinh độ dãy phía trên có nhiều chỗ kỳ diệu, lại tăng thêm lão hủ sống mấy chục năm, ngay cả cái kia tiên thiên người cũng là gặp không ít, tự hỏi trong bụng còn có chút đồ vật. Các ngươi Yến Sơn phái công phu có thể truyền ra ngoài. Hồ sư phó lộ ra một tia ý cười, chậm rãi nói, vốn là tuyệt đối không thể, bất quá ta nơi này ngược lại là không quan trọng, ngoại trừ mấy thứ bí truyền công phu bên ngoài, ta là biết gì nói nấy. Các ngươi phiền phức lớn bao nhiêu? Đây là nhất định muốn hỏi rõ ràng. Ngươi yên tâm, đủ khả năng liền tốt, lão hủ sẽ không làm khó ngươi. Thành giao. Hơi suy tư, Trần Tử Ngang gật đầu đáp ứng. Chương 102, Tâm A. Tiểu Lương A. Hàng Bình đứa nhỏ này tư chất cực kém, học võ là không có chút nào tiền đồ. Đem Tề Lương gọi vào trong nhà, hồ sư phó một mặt thổn thức, bên cạnh là Trần Tử Ngang túi đầu mặc mắt trợn trắng. Bất quá đứa nhỏ này thiên tư thông tuệ, trí nhớ rất tốt, ngược lại là một cái học y đi chất liệu tốt. Không bằng liền để hắn đi theo ta học ý để luyện dược a. Chờ về sau cũng coi như có đường ra. Cái này. Tề Lương nhìn về phía Trần Tử Ngang, gặp hắn gật đầu đáp ứng cũng không có dị nghị. Vậy ngươi cái nào? Tiểu Lương. Chúng ta cái này tình huống ngươi cũng đã biết, là theo chân ta cùng một chỗ làm cái Yến Sơn phái nhàn tản người, vẫn là đến trong thành mở cửa hàng, làm ngươi vốn là được. Sư phó ý tứ. Ta ý tứ ngươi chính là đến trong thành mở cửa hàng. Dù sao ngươi về sau thời gian còn rất dài, không tất yếu nấu ở chỗ này, nếu như ngày khác môn phái hưng thịnh, ngươi cũng có thể tại trở về. Sư phó. Tề Lương hai con ngươi đỏ lên, đối phương thực tình đối bản thân dự định, mà bản thân lại mấy chục năm không có tin tức, không khỏi trong lòng sinh thẹn. Lớn như vậy người, đừng hơi một tí khóc nhẹ. Hồ sư phó quẳng mặt lại uống một tiếng. Hồ sư phó tên là Hồ Hoàng Cảnh, làm trời xế chiều liền mang theo Tề Ngưng đi gặp đương nhiệm Yến Sơn phái trưởng môn Khuất Văn Trung. Tề Lương lại đang Hồ Hoàng Cảnh tiểu viện tá túc một đêm, an bài thỏa đáng Tề Ngưng sau đó mới cáo từ xuống núi. Hồ lão, các ngươi Yến Sơn phái có hay không luyện khí kỳ hoành luyện công phu? Nhìn xem Tề Đại Thúc thân ảnh dần dần đi xa, Trần Tử Ngang hai người chuyển thân thể hướng hậu viện. Hoành luyện công phu. Loại công phu này không định nọt, luyện cho dù tốt lại còn có kiếm khí sắc bén. Hồ Hoàng Cảnh kinh ngạc nhìn hắn một cái, nói tiếp, hơn nữa đại đa số hoành luyện công phu luyện thành sau đó đều sẽ có thân thể cứng ngắc di chứng. Chỉ có thể trở thành kẻ khác sống nghiêm ngắm. Ngươi đây liền không cần phải để ý đến, lại nói ta hỏi cũng là tốt một chút hoành luyện công phu, có hậu di chứng cũng không cần nói. Bản thân đối tu luyện nhục thân thiên phú võ học cao nhất, thể nội ma thai cũng có cường tráng nhục thân hiệu quả, hơn nữa cái kia bạo thể thần thông đấu chiến phương pháp cũng là tác dụng ở trên nhục thân, không học hoành luyện công phu cái kia mới là chân chính lãng phí. Thế nhưng hoành luyện công phu bằng không sẽ tạo thành hành động chậm chạp, bằng không liền sẽ để bản thân dụng lông dụng tóc, hình tượng đại biến. Một chút cũng không phù hợp bản thân về sau hình tượng định vị. Chúng ta Yến Sơn phái chủ tu kiếm pháp, bất quá ta ngược lại là biết rõ nơi nào có môn cực kỳ cao siêu hành luyện công phu, thậm chí có thể luyện tới tiên thiên chi cảnh. Hồ Hoàng Cảnh còn lưng thân thể, một tay chống quải trượng, từng chút hướng nội viện xê dịch. Chỗ nào? Công phu gì? Trần Tử Ngang vốn là thuận miệng hỏi một chút, căn bản không có trông cậy vào có thể lấy được trả lời, dù sao bản thân lật tung rồi toàn bộ vương phủ thư lâu. Đều không có tìm tới nhường bản thân hài lòng đáp án. Hàng Bình cũng biết chúng ta Yến Sơn phái tại sao xuống dốc. Hồ Hoàng Cảnh lại thay đổi một cái chủ đề, một bên thở phì phò ở trong viện trúc ghế dựa nằm xuống. Xin lắng tai nghe. Trần Tử Ngang cũng không lo lắng, xuất ra cái băng ngồi nhỏ ngồi xuống, tựa như một cái an tâm nghe lão gia gia kể chuyện xưa hài tử. 18 năm trước, ma giáo Tâm Ma Đao một vị tiên thiên cao thủ dọc đường chúng ta ác hang, lúc ấy người này cũng đang cái khác quốc gia phạm vào tội ngút trời. Vì duy trì địa phương an bình, tiêu diệt ma đạo yêu nhân, Thái Khang thành thành chủ đủ mời lục đại tiên thiên cao thủ, hy vọng có thể vây giết yêu ma. Hồ Hoàng Cảnh hồi tưởng chuyện cũ, biểu hiện trên mặt lại một mảnh mê mang. Trần Tử Ngang nhíu mày, hắn đối ma đạo thế nhưng là một chút ấn tượng tốt cũng không. Lúc ấy ước định vây giết địa điểm nằm ở ngoài thành, cho nên cụ thể tình huống không người biết được, chỉ biết là 6 vị tiên thiên chỉ trở về 4 vị. Trở về tiên thiên cao thủ chưa nói qua lúc ấy tình huống. Trần Tử Ngang không giải. Tất nhiên có người trở về tại sao vẫn là tình huống không biết. Ngươi không nên gấp, sự tình còn không có xong. Hồ Hoàng Cảnh khoát tay áo, nói tiếp, trở về người bên trong thì có ta cái kia trưởng môn sư đệ. Trở về sau hắn tinh thần phảng phất, giống như là mất hồn dường như, bất quá lúc ấy chúng ta chỉ là cho là hắn chịu đả kích, qua đoạn thời gian liền sẽ khôi phục lại. Ai ngờ, hắn trong hai tròng mắt đột nhiên lộ ra vô biên sợ hãi, giống như là lần nữa thấy được lúc ấy tình cảnh. Ai ngờ ba ngày sau đó trong đêm trưởng môn sư đệ đột nhiên phát cuồng, rút kiếm liên chạm mấy vị đồng môn. Sư huynh đệ nhao nhao tiến lên ngăn lại, kết quả một trận thảm họa liền như vậy phát sinh. Hồ Hoàng Cảnh thanh âm chậm rãi biến trầm thấp, khàn khàn. 300 Yến Sơn đệ tử, ở cái kia một đêm sau đó sau khi hơn 50 người còn sống, trong đó lại có một nửa ở tại sau một năm lần lượt qua đời. Yến Sơn phái từ nay về sau trở thành hôm nay như vậy. Ma đạo yêu ma, quả nhiên quỷ dị tàn nhẫn. Trần Tử Ngang hai mắt co rụt lại, trong lòng sát cơ dâng lên. Đúng vậy a, có thể cái này thiên hạ yêu ma lại là trừ không hết, ngay cả cái kia lục đại phái cũng chỉ là co đầu rút cổ đầy đất thôi. Hồ Hoàng Cảnh ung dung thở dài, đột nhiên giọng nói vừa chuyển, nói lạc đề, lại nói trở về còn lại bốn người bên trong một vị tiên thiên liền là tu luyện là hoành luyện công phu, tên là Thiên Cương Bá Thể. A, người này là ai? Nhưng có biện pháp học được hắn công phu? Trần Tử Ngang hai con ngươi sáng lên, danh tự bá khí hung hăng a. Nghe xong liền kiểu như châu bò. Hắn gọi Chu Thiên Hảo, bá khí sơn trang chủ nhân. Hồ Hoàng Cảnh cười một tiếng. Trần Tử Ngang nhìn hắn tiếu dung quỷ dị, không khỏi nhướng mày. Làm sao? Bá khí sơn trang cũng đã xảy ra chuyện. Đương nhiên. Trở về bốn người toàn bộ ở cùng một ngày nổi cơn điên, mà trong đó bá khí sơn trang thảm nhất, chỉ lưu lại một đôi mẹ con, những người còn lại toàn bộ chết mất. Hồ Hoàng Cảnh gắt gao nhìn chằm chằm trước người hư không, giá nuôi trên mặt tràn đầy dữ tợn. Thiên Cương Bá Thể truyền thừa rơi vào hai mẹ con này trên người. Trần Tử Ngang không có gặp qua lúc ấy chẳng cảnh, tự nhiên không có Hồ Hoàng Cảnh cảm thụ, mà là đem vấn đề đặt ở bản thân muốn đồ vật phía trên. Lại nói tiên thiên cao thủ truyền thừa, cũng không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Không sai. Về sau vị này phụ nhân chiêu nhà chồng ở rể, hắn cái này nhà chồng ngược lại cũng cường thế, dĩ nhiên mạnh mẽ nhô lên toàn bộ gia môn. Hồ Hoàng Cảnh nhẹ gật đầu, lại giải thích nói, nàng đưa tới người này tên là Trịnh Trọng. Là vị luyện khí lấy mở kỳ kinh cao thủ, bất quá người này chuyên công kiếm pháp, đối với hắn hoành luyện công phu ta lại chưa từng nghe thấy. Người này nếu như đã như thế lợi hại, coi như tự lập một phái cũng không tính là quá phận, tại sao hết lần này tới lần khác muốn lựa chọn ở rể cưới một quả phụ. Trần Tử Ngang đại hoặc không giải. Nghe nói Chu gia con dâu này xinh cực đẹp, quốc sắc thiên hương. Trần Tử Ngang giật mình. Như vậy nói cách khác Chu gia Thiên Cương Bá Thể không có người kế thừa. Không. Chu gia cái kia tiểu nữ hài tu luyện liền là Thiên Cương Bá Thể, hơn nữa nghe nói công phu không tệ. Tu luyện hoành luyện công phu nữ hài. Ngẫm lại đều đáng sợ. Như vậy tiếp xuống liền muốn nói chuyện làm sao mới có thể để cho ta học được nhà các nàng công phu. Ta đây niên kỷ ở rể là không muốn suy nghĩ. Trần Tử Ngang tự rêu nói. Người đây cũng không cần quá mức quan tâm, tay ta xách một phong giao cho cái kia Chu gia nương tử, nàng một mực có chuyện hy vọng chúng ta Yến Sơn phái giúp nàng, ta để ngươi tới làm. Dùng Thiên Cương Bá Thể làm trả thù lao, hẳn là cũng được thông. Hồ Hoàng Cảnh thản nhiên nói. Nếu như ta có thể làm được mà nói, tự nhiên không còn hai lời. Trần Tử Ngang trong mắt vui vẻ, bất quá hắn nhìn xem lão Hồ lại nói, chuyện gì đều là ta làm, cũng quá tiện nghi ngươi à. Ngươi tất nhiên hy vọng ta có thể âm thầm trợ giúp các ngươi Yến Sơn phái, có phải hay không cũng phải móc chút đồ vật đi ra. Hồ Hoàng Cảnh nghe vậy cười thần bí, nói, ngươi đừng nói, ta đây thật đúng là có một môn công phu đặc biệt thích hợp ngươi. Hơn nữa cũng thuộc về khổ luyện nhục thân một loại. A, công phu gì? Di cân hoán cốt quyết. Chương 103, biến thân. Rời gân hoán cốt phương pháp hẳn là xem như một môn kỳ môn công phu, tu luyện có thành tựu sau đó có thể tùy tiện đổi hình thể, dung mạo, thật sự là giết người cướp của, đi ra ngoài thiết yếu công phu. Mà Trần Tử Ngang cũng không thua thiệt cái kia từ ở kiếp trước mang trở về kinh nghiệm, một tháng thời gian liền đã đem môn công phu này tu luyện tới đại thành chi cảnh. Vẫn là ở đại bộ phận thời gian đều đang cùng theo Hồ Hoàng Cảnh học tập y lý thuật tình huống phía dưới. Áo bào phía dưới thân thể xương cốt vang lên ken kẹt, bên ngoài cơ thể da rẻ cũng đang chậm chạp ngoạng ngoại, một khắc đồng hồ sau đó, một vị 16-17 phiên phiên thiếu niên đã xuất hiện ở trước mặt Hồ Hoàng Cảnh. Ta hiện tại minh bạch ngươi vì cái gì muốn học hành luyện công phu. Ngươi cái này thiên tư thật sự là kinh người. Hồ Hoàng Cảnh miệng rộng khai trương, môn công phu này hắn đã từng tu tập qua. Bất quá nhiều năm như vậy đều một mực chỉ có thể ở chỗ rất nhỏ đổi hình dạng, giống Trần Tử Ngang như vậy tăng mạnh hai đầu thân cao tình huống hắn là liền nghĩ đều không dám nghĩ. Coi như là môn công phu này người sáng lập cũng không có khả năng làm được loại này cấp độ A. Giống các ngươi những cái này người bình thường là không có biện pháp lý giải ta dạng này thiên tài. Trần Tử Ngang đứng ở một mặt đồng kính đến đây về đánh giá bản thân biến hóa đến thân hình, thỉnh thoảng gật gật đầu, một mặt hài lòng. Kỳ thật hắn còn có thể biến cao hơn. Chỉ là cái kia dạng làm mà nói sẽ ảnh hưởng bản thân thực lực phát huy. Tiểu huynh đệ sát thực cao siêu, bất quá ngươi cái này tướng mạo quá mức chói mắt ta. Hồ Hoàng Cảnh khoe miệng giật một cái, lại không thể không thừa nhận hắn thiên tư viễn siêu bản thân tưởng tượng. Làm sao? Có chỗ nào không tốt sao? Trần Tử Ngang lôi kéo cổ áo, ngạc nhiên nói. Không phải không tốt, mà là quá tốt rồi. Hồ Hoàng Cảnh hít khẩu khí, trước mặt người này mặt như đao tức dịu đục, góc cạnh rõ ràng. Trán rộng, mũi cao thẳng, hai con ngươi giống như thu thủy, khoe miệng khẽ động tự mang cố kỳ dị sức hấp dẫn. Dạng này mạo đơn giản hại nước hại dân. Ngươi xác định bản thân không phải muốn đi làm ở rể. Ai? Lão Hồ ngươi già rồi, thật tình không biết thanh xuân tuổi tác liền là phải lớn gan phóng xạ bản thân kích tình. Lúc này mới không uổng công bản thân trắng tới thế gian một trận. Trần Tử ngang ưỡn ngực nhấc lưng, mỉm cười, mấy khỏa trắng đoán răng liền phản xạ chiếu lấp lánh. Ta sợ ngươi bộ dáng này ra ngoài sẽ bị người đánh a. Hồ Hoàng Cảnh cắn răng, ngữ khí phẫn hận, không biết là kỵ là ghen. Hừ. Tiểu gia hiện tại thần công có thành tựu, lại có mấy người là ta đối thủ. Nói thân thể nhất chuyển, trên người cố ý mua được gấm vóc hoa phục bay múa xoay tròn, rất là đẹp mắt. Nói đến các ngươi Yến Sơn phái trùng kinh chi pháp sắc thực cao siêu, ta một tháng này lại đả thông một đầu kinh mạch. A, không biết tiểu huynh đệ thập nhị chính kinh thông mấy đầu. Hồ Hoàng Cảnh tự nhiên vui nói sang chuyện khác, để cho bản thân ít thụ đả kích, huống chi hắn cũng xác thực hiếu kỳ Trần Tử Ngang tu vi đến cùng đến trình độ gì. Loại này tư mật sự tình làm sao có thể tùy tiện nói cho kẻ khác. Bất quá ngươi chỉ cần biết rõ, không vào kỳ kinh người hẳn là đều không phải ta đối thủ. Hắn có kiếp trước luyện khí đỉnh phong cảm thụ, trăm ngàn trận chém giết kinh nghiệm, tự thân mặc dù chỉ thông năm đầu kinh mạch, nhưng coi như là đả thông 12 chính kinh cao thủ mình cũng có thể một trận chiến. Khi tất yếu đấu chiến phương pháp bộc phát, coi như là phá vỡ kỳ kinh cao thủ cũng có thể liều mạng một phen. Hồ Lão, chúng ta đến xem ngài. Bên ngoài sân nhỏ vang lên thanh thúy giọng nữ, xuyên thấu qua khung cửa sổ khe hở nhìn lại, chỉ thấy Tề Ngưng đang bị một vị 17-18 thiếu nữ lôi kéo tay, thanh tú động lòng người đứng ở trước cửa. Là Băng Đồng A. Bản thân đẩy cửa vào đi. Hồ Hoàng Cảnh mặt mo treo hiền hòa ý cười. Nhấc lên thanh âm trả lời. Khuất trưởng môn nữ nhi Khuất Băng Đồng. Trần Tử Ngang hiếu kỳ hỏi, khoảng thời gian này Tề Ngưng có rảnh rỗi không không liền thích tới tìm hắn chơi đùa, trong giọng nói nâng lên nhiều nhất liền là vị này thiên tài thiếu nữ, mỗi lần nói lên đều là một mặt ngưỡng mộ chi tình. Không sai. Nàng bất quá 17 tuổi, liền đã đến luyện khí cảnh giới, so với nàng ca ca thế nhưng là mảy may không kém. Hồ Hoàng Cảnh một mặt tự hào. A, vẫn được. Trần Tử Ngang nhẹ gật đầu. Quay người từ trên bàn cầm lấy một chuôi mang vỏ trường kiếm, hướng về đi cửa sau đi. Ta bộ dạng này liền không gặp nàng nhóm, đi trước Bá Khí Sơn Trang. Cũng tốt. Hồ Hoàng Cảnh nhìn xem hắn cái kia không tì vết chút nào khuôn mặt, một mặt rất tán thành. Đúng rồi, cái kia Bá Khí Sơn Trang trịnh trọng là đã thông mấy đầu kỳ kinh. Trước khi đi, Trần Tử Ngang cuối cùng hỏi. Loại này tư mật sự tình làm sao có thể tùy tiện nói cho ngoại nhân. Bất quá ngươi chỉ cần biết rõ đả thông 12 chính kinh nhân tuyệt không phải là đối thủ của hắn là được. Hồ Hoàng Cảnh cười hắc hắc, ngồi xem Trần Tử Ngang trợn trắng mắt. Thật là một cái lòng dạ hẹp hòi lao đầu. Thanh âm lượn lờ, quần áo phần phật âm thanh bên trong, một đầu thân hình cũng đã vượt qua tường viện, tiêu thất vô ảnh vô tung. Bá Khí Sơn Trang lân cận Khang Thái Thành, là một tòa chiếm diện tích mấy chục dặm chu vi trang viên. Trang viên đại môn hai bên đều đặt vào bốn đầu hắc kỳ lân, giữ tợn gương mặt. Màu đỏ tươi hai con ngươi không có chút nào điểm lành phải có bộ dáng. Đại môn phía trước hộ vệ một mặt cung kính dẫn Trần Tử Ngang tiến vào tiểu viện, đình đài trùng trùng, dòng suối dốc rách, thỉnh thoảng còn có mấy đầu cá bơi nhảy ra khỏi mặt nước mặt, trong lúc đi lại cho người quên tụ. Bên ngoài như thế ba khí, bên trong lại một bộ thong dong tự tại, nhìn đến nơi này năm đó cũng là bị hủy, lại một lần nữa đổi mới, cho nên mới có thể có hai loại phong cách. Vòng vo vài vòng, Trần Tử Ngang được đưa tới một cái hoa lệ cao lầu. Dọc theo trên bậc thang tầng cao nhất, một cái dựa bảng gỗ hướng về nơi xa nhìn ra xa thân ảnh ánh vào hai con ngươi. Tống công tử, ngươi nhìn ta cái này trang viên như thế nào? Tiếng nói nhu nhu, mang theo câu ngọt ngào nhân nhất vị đạo. Người tới cũng xoay người lại, lộ ra cái kia như như hoa tự ngọc khuôn mặt. Gió cảnh tú đẹp, phong cách cao nhã, ở lâu trong đó có thể cho người quên mất phiền não. Chân tử ngang chậm rãi tiến lên, một mặt thưởng thức nhìn xem trong trang viên phong cảnh. Đúng vậy a. Dạng này địa phương có thể nhất làm hao mòn người ý chí, cho người mất đi đấu trí. Đối phương ung dung trả lời. Trần Tử Ngang kéo ra khỏe miệng, hai chúng ta nói không phải một chuyện A. Chu phu nhân hẳn là biết rõ ta ý đồ đến đi. Bản thân mặc dù cách ăn mặc như cái quý công tử, nhưng anh em làm việc hướng tới là dứt khoát trực tiếp, vẫn là đừng ở đây đi vòng vèo đốt đầu óc. Tốt. Tống công tử người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Không biết có thể hay không hơi lộ một tay nhường tại hạ nhìn một cái. Chu phu nhân trong đôi mắt đẹp lộ ra cỗ suy tính, đối phương mặc dù dáng dấp đẹp mắt, nhưng việc của mình lại là muốn tay bên trong cứng rắn cao thủ. Tự nhiên, một vệ sáng từ phía sau trường kiếm bên trong vạch ra, lầu các trung gian 5 mét bao xa bàn gỗ phía trên 6 cái sứ men xanh chén rượu vô thanh vô tức phân thành 4 cánh. Hảo kiếm pháp. Quả nhiên không hổ là Yến Sơn phái đề cử cao thủ. Chu phu nhân hai con ngươi sáng lên, không khỏi vỗ tay tán thưởng. Trần Tử Ngang chiêu này cách không kiếm phong mặc dù thập nhị chính kinh người cũng có thể làm được, nhưng nháy mắt vạch ra 12 kiếm, càng có thể tinh chuẩn không sai vạch phá chén rượu không thương tổn vật khác, coi như là thông kỳ kinh cao thủ cũng chưa hẳn có thể hoàn thành. Hiện tại có thể nói muốn ta làm chuyện gì a? Đương nhiên, ta muốn giết một người. Giết ai? Ta hiện tại phu quân, trịnh trọng. Cách ba Trần Tử Ngang hai mắt trì trệ, bên hai tựa hồ nghe được bản thân cái cằm chật khớp thanh âm. Chương 104, mẹ con. Chu phu nhân không phải đang nói đùa a? Trần Tử Ngang sắc mặt hơi khô ba ba, trước khi đến hắn tự nhiên nghe qua Bá Khí Sơn Trang hiện tại tình huống. Vị này Chu phu nhân nguyên tên gọi Thúy Liễu, vốn là Bá Khí Sơn Trang tiểu nha hoàn, nhưng bởi vì tư sắc xuất chúng, khí chất không tầm thường, cho nên bị Chu Thiên Hào đại nhi tử Chu Chính coi trọng, hơn nữa từ đó không cưới, mạnh mẽ đem nàng từ một cái tiểu nha hoàn biến thành Chu gia đại thiếu nãi nãi. 18 năm trước Bá Khí Sơn Trang tao ngộ kiếp nạn, Chu gia chỉ còn lại nàng và bản thân ấu nữ sinh tồn, vị này Chu phu nhân ngược lại cũng có quyết đoán, biết rõ bản thân thủ không được gia nghiệp, chủ động tuyên bố nguyện ý tái giá, cũng lấy Bá Khí Sơn Trang võ công cơ nghiệp làm đồ cưới, nhưng điều kiện tiên quyết là cưới nàng người nhất định phải bảo toàn Bá Khí Sơn Trang thanh danh, không được thay đổi địa vị, một toàn bộ Chu gia đối với nàng ân nghĩa. Mà Trịnh Trọng vốn là lục đại phái bên trong Thái Huyền Đạo phái ngoại truyền đệ tử, ngẫu nhiên đi ngang qua nơi đây, gặp một lần vị này Chu phu nhân sau lại cũng không thể quên, từ đó thoát sơn môn, ở trùng điệp đối thủ bên trong thắng được mỹ nhân về. Cưới sau Trịnh Trọng quả nhiên bảo vệ chặt lời hứa, xây lại Bá Khí Sơn Trang, vượt qua vợ chồng hòa thuận tiêu diêu thời gian. Bất quá bây giờ nhìn đến trên phố tin đồn không thể tin, hai vợ chồng này có thể một chút cũng không hòa thuận. Loại này sự tình ta lại còn sẽ nói đùa. Chu phu nhân cười khổ lắc lắc đầu, hai con ngươi nổi lên nước mắt. Ta biết rõ công tử sẽ cho rằng ta là vong ân phụ nghĩa người, dù sao không có Trịnh Trọng, mẹ con chúng ta cũng sẽ không có hôm nay an ổn thời gian, trên đời cũng không có khả năng còn có Bá Khí Sơn Trang. Vị này Chu phu nhân niên kỷ sợ rằng phải có 40 tả hữu, nhưng từ bề ngoài lại mảy may nhìn không ra, lúc này túi đầu muốn nước mắt, lê hoa đái vũ, ngược lại cho người không khỏi sinh lòng thương tiếc. Ta không phải ý tứ này, chỉ là có chút nghĩ không thông thôi. Dù sao tin đồn Trịnh Trang chủ đối phu nhân thế nhưng là ngoan ngoan phục tùng. Trần Tử Ngang xấu hổ cười một tiếng. Trên phố tin đồn há có thể tin tưởng. Tân hôn thời điểm, cái kia Trịnh Trọng xác thực biểu hiện ôn nhu săn sóc, mỗi ngày hỏi han ân cần, ấm lòng người phổi. Ta lúc ấy cũng coi chính mình tìm một cái có thể phó thác cả đời người. Chu phu nhân sắc mặt thảm đạm, quay đầu nhìn về phía lâu bên ngoài cảnh đẹp, có thể tuy đẹp cảnh sắc cũng không thể để cho nàng hai con ngươi thêm ra một phân thần màu. Đáng tiếc mấy năm qua đi, hắn lang tử dã tâm bắt đầu dần dần bại lộ, hắn lấy Trọng Chỉnh Sơn Trang làm tên, đưa tới một nhóm hồ bằng cầu hữu, cả ngày ở trong Sơn Trang biển ăn bừa bãi, lúc trước chúng ta Bá Hạ Sơn Trang cỡ nào cơ nghiệp, kết quả đến hiện tại chỉ có trong thành mấy nhà tiểu lâu còn tại nỗ lực duy trì, cái khác sản nghiệp lại cũng đã bại hoại không còn chút nào. Liên cái này thế nhân còn thịnh truyền hắn ân nghĩa tên. Nếu như chỉ là như thế ta cũng liền nhịn, dù sao ta một cái tiểu nữ tử không thể xuất đầu lộ diện. Muốn những cái này vật ngoài thân cũng không cái gì tác dụng. Nhưng hắn, Chu phu nhân xinh đẹp tuyệt trần khắp khuôn mặt là dữ tợn, hai đầu thon thon tay ngọc càng là gắt gao nắm bó sát người bên cạnh rào chắn, phát ra lạc lạc thanh âm. Nhưng hắn dĩ nhiên coi trọng nữ nhi của ta Phượng Tiểu, thậm chí gạt ta lừa nàng làm cái kia chuyện cầu thả. Chân tử ngang miệng lớn mở ra, bị trong thai kình bạo tin tức chấn động đến sửng sốt một chút. Ngươi nói người như vậy đáng chết hay không? Có nên giết hay không? Chu phu nhân mạnh mẽ quay người, nhìn thẳng Trần Tử Ngang, lông mày phong dựng ngược, sát khí bên ngoài lộ ra. Người như vậy xác thực chết chưa hết tội. Bất quá Chu phu nhân, Trịnh Trang chủ không. Trịnh Trọng võ công cực cao, ta chỉ sợ cũng không phải đối thủ của hắn, huống chi Sơn Trang bên trong còn có hắn ba cái huynh đệ kết nghĩa, cũng là từng cái võ nghệ bất phàm. Trần Tử Ngang mặc dù chưa nói tới ghét ác như cừu, nhưng nghe nói chuyện này, cũng khó tránh khỏi phẫn hận khắp ngực. Nhưng giận thì giận, hắn cũng minh bạch bản thân thực lực căn bản không có khả năng hoàn thành dạng này nhiệm vụ. Tống công tử không muốn lo lắng, hồ sư phó từng tặng ta một bình vô cốt tán, nó vô sắc vô vị vào nước tức hóa. Chỉ cần không phải tiên thiên cao thủ, những người khác chỉ cần ăn vào, coi như không thể nằm xuống đất mặc người chém giết, cũng phải công lực đại giảm. Chu phu nhân nhắm lại hai mắt, một mặt lạnh lùng. Việc này quan hệ trọng đại, có thể hay không cho ta cân nhắc một cái. Trần Tử Ngang ở đấy lòng bên trong kiếm thật lâu, vẫn là không nắm được chủ ý. Đương nhiên, ta trong phủ vì Tống công tử chuẩn bị khách phòng. công tử có thể ở đây nghỉ ngơi. Chu phu nhân bình tĩnh nhìn một chút Trần Tử Ngang, chậm rãi nhẹ gật đầu. Đi xuống lầu đến, Trần Tử Ngang quét một vòng, lúc này mới chú ý tới cái này cao lầu mấy chục mét bên trong hoàn toàn trống trải, không có chút nào chỗ ẩn nút, cũng khó trách Chu phu nhân sẽ lựa chọn ở cái này địa phương hẹn nói. Có thể ở trên lầu một người khác là ai? Ẩn tàng sâu như vậy, nếu như không phải bản thân thân thể ngũ quan cảm giác nhạy cảm, cuối cùng đối phương hô hấp cũng gấp một cái, bản thân căn bản không phát hiện được. Lần này phiền toái. Không cho minh xác đáp án, nhìn đến vị này Chu phu nhân là sẽ không bỏ mặc bản thân rời đi. Đi theo gia đình đi tới bản thân khách phòng, Trần Tử Ngang một đầu nhào vào mềm nhũn trên giường. Trên đời này quả nhiên không có lấy không chuyện tốt. Trong lòng ai thán một tiếng, hắn thẳng đứng dậy chuẩn bị kỹ càng tốt lý một lý đầu mối. Bên hai khẽ động, nằm ở trên giường Trần Tử Ngang đột nhiên hướng về một bên một xuyên, sau một khắc một cái trong suốt như ngọc nắm đấm cũng đã vô thanh vô tức quán xuyên ván giường. Một cái bàn tay theo sát phía sau xẹt qua hư không chụp vào Trần Tử Ngang, giống như mảnh khảnh căn căn ngón tay hơi gấp, mang theo bàn tay khống thiên hạ bá khí hung hăng hướng về vừa mới thẳng đứng dậy hắn đè xuống đầu. Trần Tử Ngang sắc mặt biến đổi, trước mặt rõ ràng là một cái như là tác phẩm nghệ thuật tiểu xảo bàn tay, dĩ nhiên nhường hắn dùng mình, trong lòng cảm giác nguy cơ nổi lên. Dưới chân mạnh mẽ điểm, mấy chân ảnh cũng đã liên tục thoáng hiện. 3. 3. Trầm thấp giao kích vang lên, Trần Tử Ngang thân ảnh cực tốc rút lui. Một cái tiểu xảo thân thể theo sát phía sau, cánh tay phải giương lên, đơn quyền cũng đã đập ra ngoài. Chanh. Đối mặt đối phương nằm đấm, Trần Tử Ngang dĩ nhiên trở tay rút ra bảo kiếm, tỉ mỉ kiếm phong chợt dâng lên, đánh út về phía đối phương. Quần áo từng mảnh tung bay, hai đầu thon dài cánh tay ngọc lông tóc không thương xuyên qua kiếm vũ, hung hăng xé mở kiếm phong, chụp vào Trần Tử Ngang. Thiên cương bá thể. Quả nhiên bất phàm. Trần Tử Ngang hai con ngươi sáng lên, kiếm trong tay thế biến đổi. Một cỗ khổng lồ cảm giác gáp bách từ trong tay trường kiếm phía trên truyền ra, nhàn nhạt thiện ý tùy theo dâng lên, phòng ốc bên trong không khí tựa hồ cũng tùy theo nhất định. Đại Tu Di kiếm pháp. Ghi chép ở trên Đại Tu Di chân kinh kiếm pháp là Trần Tử Ngang trong lòng gần với Tam Thánh chân kinh phía trên bộ kia đao pháp bên ngoài mạnh nhất võ kỹ, này kiếm pháp ý nghĩa có dấu Tu Di đối giới tự ý, ưu thiện ở không gian thu hẹp phát huy uy lực. Hơn nữa vẹn vẹn mấy thức kiếm chiêu, lại cả công lẫn thủ, phức tạp dị thường, sâu kiếm pháp trung đại, kém cỏi, trọng chi mẹo. Trường kiếm phía trên tựa hồ tăng thêm một tòa trầm trọng đại sơn, nhẹ nhõm đè xuống đối phương song quyền, hoành đặt ở đối phương cổ họng trước đó. Chu cô nương, chẳng lẽ vừa mới lầu cắt lên ta biểu hiện không thể làm cho Chu phu nhân hài lòng? Còn muốn làm phiền ngươi đi một chuyến nữa? Trước mặt người mặc dù thân mặc một thân gia đình phục sức, nhưng dáng người thon thả, tướng mạo cực giống Chu phu nhân, lại thân cư biến thái hoành luyện công phu, Trần Tử Ngang tự nhiên có thể đoán đi ra người thân phận. Cái gì trên lầu? Lúc ấy ta không ở. Thiếu nữ đứng ở nguyên chỗ, đối mặt cái cổ phía trước trường kiếm cũng hào không biến sắc, ngược lại đầu lâu dương lên, hừ lạnh nói, kiếm pháp không sai. Nhưng khẳng định không phải Yến Sơn phái, trái ngược với hòa thượng công phu, ngươi đến cùng là thân phận gì? Liền không cần cô nương quan tâm. Trần Tử Ngang thu hồi trường kiếm, nhún vai. Chẳng cần biết ngươi là ai, ta lại biết rõ ngươi là vì sao mà đến. Đầy mặt cô gái rêu cợt. Vậy ngươi đoán xem ta là vì sao mà đến? Vì nhà chúng ta công phu mà đến cũng không phải chỉ có ngươi một người, cái này có cái gì tốt đoán. Thiếu nữ hừ lạnh một tiếng, chuyển tay từ trong ngực móc ra một bản sách, tiện tay ném ở trong phòng trên bàn. Thiên cương ba khí tổng cộng chia làm 8 tầng, đây là phía trước tầng 4, giúp ta làm một chuyện, đây chính là tiền đặt cọc. Trần Tử Ngang đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó hai mắt sốt ruột nhìn xem cái kia thư tịch. Chuyện gì? Giúp ta giết một người. Lại là giết người. Mẹ con các ngươi đến lúc đó mang tượng. Giết ai? Mẹ ta. Chương 105, phức tạp. Chu cô nương lại nói đùa a. Trần Tử Ngang một mặt cứng ngắc giật giật khóe miệng. Có người sẽ cầm loại sự tình này đùa giỡn hay sao? Chu Phượng Kiều hai con ngươi trừng một cái, nhường hắn trong lòng âm thầm cười khổ. Dù là Trần Tử Ngang trải qua tam thế, tự cho là kiến thức rộng rãi, thiên hạ có thể khiến cho bản thân động dung sự tình cũng đã không nhiều lắm, lại không nghĩ hôm nay sự tình lại làm cho hắn thấy được cái gì gọi là thế giới to lớn, không thiếu cái lạ. Ta hiện tại chỉ muốn nói, nhà các ngươi thật loạn. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta làm như vậy đại nghịch bất đạo, làm trái nhân luân? Chu Phượng Kiều gặp Trần Tử Ngang sắc mặt cổ quái, không khỏi khuôn mặt trầm xuống, thẳng tắp nhìn chằm chằm đối phương. Ta cũng không có nói, là ngươi chính mình nói. Trần Tử Ngang không rên một tiếng, cũng không đáp lời. Ngươi cũng gặp qua mẹ ta, ngươi cảm thấy nàng là một thế nào người? Chu Phượng Kiều mắt lạnh nhìn hắn, đột nhiên nhàn nhạt mở miệng hỏi. Trần Tử Ngang hồi tưởng lúc ấy tình huống. Bản thân chỉ lo kinh ngạc Chu phu nhân muốn thi phu, ngược lại là không sao cả chú ý địa phương khác. Chu phu nhân thiên tư quốc sắc. Không sai, bản thân hiện tại hồi tưởng Chu phu nhân, trong đầu chỉ có đối phương cái kia Lê Hoa đái vũ dung mạo, yếu đuối làm cho người thương tiếc khí chất. Hừ. Chu Phượng Kiều cười lạnh một tiếng, ngữ khí mang theo niệm ai. Công tử quả nhiên là chân nam nhi. Kỳ thật Chu Phượng Kiều cũng là một vị mỹ nhân, bất quá nàng vừa lên liền đánh, động tác nhìn qua cũng hào phóng, cho người ta một loại điêu ngoa, tùy hứng cảm giác, cho người vô ý thức quên đi nàng dung mạo. Chu cô nương, ta mặc dù phi thường ngưỡng mộ quý trang tuyệt học, nhưng là không có khả năng giúp ngươi làm loại sự tình này. Trần Tử Ngang hít khẩu khí, bản thân mặc dù rất giống lấy được trên bản bí tịch, nhưng làm người vẫn là muốn có chút ranh giới cuối cùng. Không có khả năng bởi vì một cái ngang ngược tiểu cô nương một câu lại giúp nàng làm loại sự tình này. Làm sao? Giúp người giết phu liền có thể, thí mẫu liền không được. Chu Phượng Tiêu hai con ngươi chừng một cái, cười lạnh liên tục. Công phu của ngươi mặc dù không tệ, nhưng lại khẳng định không phải nghĩa phụ ta đối thủ. Nhưng mẹ ta khác biệt, nàng mặc dù sẽ chút công phu, nhưng ngươi nếu là xuất thủ mà nói, khẳng định có thể dễ như trở bàn tay đắc thủ. Huống hồ, nếu như không có vạn không được đã lý do, trên đời cũng sẽ không có người sẽ nghĩ đến giết bản thân sinh mẫu. Chu Phượng Kiều quay lưng đi, chỉ có cái kia ý vị khó hiểu thanh âm truyền đến. A, xin lắng tai nghe. Nếu như vị kia Chu phu nhân thật không hề giống mặt ngoài đơn giản như vậy mà nói, mình quả thật muốn suy nghĩ thật kỹ cân nhắc. Ngươi có biết hay không mẹ ta cùng ta nghĩa phụ nhưng thật ra là thở nhỏ quen biết. Cái này thật đúng là không biết. Trần Tử Ngang sững sờ, trịnh trọng không phải ngẫu nhiên đi ngang qua nơi này đại phái đệ tử sao. Bọn họ chẳng những thở nhỏ quen biết, hơn nữa tình đầu ý hợp, đã từng ưng thuận qua làm bạn cả đời lời hứa. Chu Phượng Kiều thanh em ung dung, cho người suy nghĩ không thấu nàng tâm tình. Bất quá ta mụ mụ về sau bị cha ta nhìn trúng, nàng vì bản thân vinh hoa phú quý vi phạm với hai người lời hứa. Trần Tử Ngang nhíu mày, mặc dù biết rõ trên đời tham mộ hư vinh người thường có, nhưng rõ ràng nghe nói như cũ trong lòng không thế nào dễ chịu. Mà nghĩa phụ ta thì rời đi cái này thương tâm chi địa, vừa đi liền là 10 năm. 10 năm sau, nhà của ta gặp đại nạn, mẹ ta mang theo tuổi nhỏ ta bất lực trước mặt bá khí sơn trang, bị đàn sói nhìn chung quanh, chỉ chờ lấy đại nạn lâm đầu. Lúc này Trịnh Trang chủ trở về. Trần Tử Ngang tiếp lời nói. Không sai. Nghĩa phụ nghe được tin tức sau trở về, hơn nữa hắn lúc ấy cũng đã trở thành Thái Huyền đạo phái đệ tử, càng bởi vì tư chất xuất chúng, bị Thái Huyền phái trưởng lão nhìn chúng, có hy vọng tiến thân chân truyền tiền đồ làm dạng rỡ người. Nhưng hắn vì mẹ ta, từ bỏ tốt đẹp tiền đồ, thậm chí ngay cả bản thân tôn nghiêm đều để xuống, ở rể Chu gia, chống lên bá khí sơn trang danh hảo. Chu Phượng Tiêu hít sâu một hơi. Quay người lại đến, thản nhiên nói, công tử ngươi nói, cái này có phải hay không chúng ta Chu gia thiếu hắn? Quả thật như thế mà nói, Trịnh Trang chủ đến coi là có tình có nghĩa người. Trần Tử Ngang nhẹ gật đầu. Nhưng ta mụ mụ cái nào? Nàng được Chu gia tốt con dâu danh hảo, gả cho tình đầu ý hợp người trong lòng, bảo vệ Chu gia đại thiếu mãi mãi danh tiếng, càng là tiếp tục trải qua lên cẩm y đi ngọc thực thời gian. Nhưng nàng hiện tại vẫn không vừa lòng, còn nghĩ giết nghĩa phụ, độc chiếm nghĩa phụ những năm này tân tân khổ khổ thủ phía dưới cơ nghiệp. Vì có thể trưởng không cơ nghiệp, nàng thậm chí câu dẫn nghĩa phụ huynh đệ kết nghĩa. Thật! Trần Tử Ngang sững sờ, trong mắt bắt quái ánh sáng lập lòe. Bá Hạ Sơn Trang tự nhiên không có khả năng chỉ có Trịnh Trọng một người trèo trống, còn có hắn hai cái huynh đệ kết nghĩa. Bất quá, quan hệ này lại mẹ nó rối loạn một thành. Ta tận mắt nhìn thấy ta cái kia tam thúc Vu Nhạc đi cái kia tiện nhân phòng ở, ba canh sau đó mới rời đi. Hiển nhiên Chu Phượng Kiều cũng đã tức thì nóng giận, không những song quyền nắm chặt, toàn thân run rẩy, ngay cả tiện nhân đều kêu đi ra. Bất quá nhân gia có khả năng là ở thương nghị công sự, không phải đều ra sao. Đương nhiên, lời này Trần Tử Ngang cũng không dám lúc này nói ra. Ngươi nói, loại người này có nên giết hay không? Nói xong, Chu Phượng Kiều tiến lên hai bước, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Tử Ngang. Cái này. Trần Tử Ngang rút lui hai bước, đầu lâu hướng hai bên chuyển động, không thẳng coi đối phương. Việc này ta cảm thấy lấy ngươi có thể tự mình tiến tới làm, dù sao Chu cô nương công phu cũng là bất phàm. Có thể nàng dù sao là ta mụ mụ, nàng đem ta nuôi dưỡng lớn lên, ta lại có thể nào phía dưới được cái này tay. Chu Phượng Kiều hai con ngươi đỏ lên, hai mắt đẫm lệ ướt át. Ngươi không hạ thủ được, liền muốn để cho ta tới a? Ta hạ thủ, ngươi đến lúc đó có thể hay không lại sẽ oán hận ta giết mẹ ngươi. Ta biết rõ việc này rất khó thời gian ngắn liền làm ra lựa chọn, công tử có thể từ từ suy nghĩ, cái này bí tịch coi như tiểu nữ tử tặng cho công tử quà ra mắt. Nửa ngày, bình phục tâm tình Chu Phượng Kiều mới chậm rãi thi lễ, hai đầu tinh tế thon dài bóng loáng cánh tay ngọc phản xạ khỏe mạnh quang trạch. Công tử tướng mạo từ thiện, lại thân có Phật gia công pháp, nghĩ đến nhất định sẽ không làm ra vi phạm chính đạo sự tình. Tiểu nữ tử cáo tử. Cửa phòng chậm rãi khép kín, giai nhân bóng hình xinh đẹp biến mất không còn tăm tích, sau khi nhàn nhạt tiếng vang qua qua lại lại lờ lờ. Ai? Trần Tử Ngang một mông ngồi ở trước bàn, hai con ngươi vô thần nhìn chằm chằm trước mặt thư tịch, lại đánh không nổi tinh thần đến lật xem. Cả đám đều cùng vua màn ảnh dường như, để cho ta nên tin ai vậy? Bản thân hướng đến từ nhận cơ trí, lúc này mới phát hiện đối mặt vấn đề như vậy cái thứ nhất phản ứng liền là muốn cầm đem chú ý một trận đập loạn, nhìn thấy đấy cái nào dám ở trước mặt lão tử nói láo. Bất quá cũng có khả năng các nàng nói đều là thật, nếu như vậy ta nên làm cái gì? Lầm bầm lầu bầu nữa ngày, càng nghĩ đầu càng loạn, bực mình phía dưới, dứt khoát cầm lấy thư tịch lật xem. Thiên cương bá thể quả nhiên không hổ là thẳng tới tiên thiên hoành luyện công phu, nó không giống với cái khác khổ luyện, là trực tiếp từ luyện thể giai đoạn liền bắt đầu tu luyện nhục thân trọn vẹn công phu. Chỉ ở từ vừa mới bắt đầu liền để nhục thân thích ứng chân khí bá đạo khí tức, đem nhục thân xem như bách luyện cương đao rèn đúc, tiểu thành thời điểm liền có thể thị kháng đao thương kiếm khí, đại thành thời điểm càng có thể nhục thân tự phát sinh ra hộ thể cương khí, ngay cả tiên thiên chân khí đều có thể ngăn cản. Hay hơn là, môn công phu này không những sẽ không cho người hình thể đại biến, còn có mỹ dung công hiệu. Đây quả thực liền là lý tưởng mình công phu a. Đại hỉ phía dưới, Trần Tử Ngang a một chút loạn thất bát tao sự tình toàn bộ đều ném ra ngoài nào bên ngoài, dựa theo bí tịch bên trên ghi chép luyện tập. Chương 106, bảo sở. Ngày thứ 2 sáng sớm, Trần Tử Ngang đầy mặt vui mừng từ trong phòng đi ra. Hôm nay hắn da rẻ so hôm qua nhiều chút đen kịt, nhưng cũng nhiều cô ổn trọng chi khí. Trong vòng một đêm, hắn thiên cương bá thể liên phá tam trọng, thình lình cũng đã tiến nhập đến đệ tứ trọng luyện khí giai đoạn. Bắt trọng công pháp, luyện thể tam trọng, luyện khí tam trọng, tiên thiên nhị trọng. Hắn vốn liền luyện thể viên mãn, tu luyện thiên cương bá thể tiền tam trọng chỉ là nhường bản thân nhục thân có thể tiếp nhận thể nội chân khí ngao luyện. Lại không nghĩ, cũng không biết là bản thân tuổi tác còn nhỏ nhục thân dễ dàng dung nạp chân khí, vẫn là tự mình chân khí sáp nhập vào ma thai khí tức, đối nhục thân không có chút nào cảm giác bài xích, thư tịch từng cái cửa ải nhảy lên mà qua, trực tiếp tiến nhập lấy chân khí rèn luyện nhục thân luyện khí giai đoạn. Chỉ là bởi vì chân khí quan hệ, đi qua một đêm tu luyện, bản thân thân thể tầng ngoài có chút biến thành màu đen. Bất quá căn cứ hắn quan sát, cỗ này hắc sắc hội theo lấy thời gian đưa đẩy mà chậm rãi hạ thấp. Tống Minh. Đây là một cái liên bài tiểu viện, một loạt bên trong có rất nhiều phòng ốc, bên cạnh một gian nhà đúng lúc này cũng mở cửa mở, một cái đầu chọc đại hán đúng lúc nhìn thấy Trần Tử Ngang. Ngươi là? Trần Tử Ngang sững sờ, tức là bởi vì kinh ngạc trong trang viên còn có người nhận biết bản thân, cũng là bởi vì đối phương hình dạng. Chỉ thấy cái kia đại hán thân cao mã đại, bắp thịt cả người xoắn xuýt. Trên đầu trên mặt râu tóc đều không, đứng ở nơi đó tự mang một cỗ hung hãn chi khí, dù cho trên mặt mang tiếu dung, cũng làm cho người toàn thân siết chặt, tê cả da đầu. Tại hạ Vương Thiên Quang, Chu phu nhân mời đến khách nhân. Nói Vương Thiên Quang còn chen lấn chen đục lỗ, cho mình ám sứ ánh mắt. A, nguyên lai mời được người. Liền không biết Chu Phượng Tiểu có hay không đi tìm hắn. Bất quá người này ngược lại là người cũng như tên, cả người đều là chân bóng lưu lưu, ngay cả một lông mày cũng không một cây. Vương huynh, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Trần Tử Ngang nguyên một quần áo, tư thế tiêu sái chắp tay. Ha ha, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Đúng rồi, Vương huynh trước kia là cái nào trên đường? Ta trước kia làm sao không nghe qua? Trần Tử Ngang trì trệ, hơi có vẻ xấu hổ nâng nâng tay, cười ha ha nói, trước kia Tòng Quân, mới vừa đi ra. Tòng Quân. Vương Thiên Quang một mặt hồ nghi đánh giá dò xét hắn, một cái tay chân sở lên cái hót. Quân đội cũng có thể nuôi đi ra tiểu bạch kiểm sao? Bộ đội đặc chủng. Còn có thể hay không hảo hảo nói chuyện? Lại nói anh em hiện tại cũng không tính là trắng. Đúng rồi, Vương huynh muốn đi chỗ nào? Trần Tử Ngang gặp trên tay hắn mang theo một đôi kim ti quần sáo, một thân trang phục cách ăn mặc, không khỏi hỏi. A, ta muốn đi gặp Trịnh Trọng. Vốn cho là hắn là một cái hảo hán, cho nên đặc biệt tới đây tìm nơi nương tựa, lại không muốn hắn đúng là như thế cặn bã. Hôm qua nghỉ ngơi một đêm, ta cảm giác tinh thần cũng đã dồi dào, liền muốn đi tìm hắn hỏi thăm minh bạch. Vương Thiên Quang trên mặt siết chặt, hai tay nắm tay, không chung lúc này vang lên một tiếng vang rền. Ân, cùng một chỗ. Trần Tử Ngang hai con ngươi sáng lên, vội vàng nói. Tống huynh quả nhiên là chúng ta bên trong người, làm việc sảng khoái. Vương Thiên Quang mở miệng một khen, mấy bước đi tới tiểu viện cửa ra vào. Trang chủ ở đâu? Mang chúng ta đi gặp hắn. Vương Thiên Quang thanh âm phảng phất lôi mình. Chấn người màng nhị ông tác hưởng, cái kia bị hắn ngăn lại Trang Đinh liền là một mặt mờ mịt, nửa ngày mới lấy lại tinh thần. Trang chủ ở tụ bạn sảnh yến khách, hẳn là sẽ không gặp người. Không cần nói nhảm, mang chúng ta đi gặp hắn. Cái kia trang đinh bị Vương Thiên Quang bắt lấy, bất đắc dĩ phía dưới, chỉ được mang theo hai người quẹo trái rẻ phải đến tụ bạn sảnh, đi vào giao lộ lại có bốn cái trang phục hộ viện trông coi. Cho ta tránh ra. Ta muốn đi gặp Trịnh Trọng. Nương theo lấy hét lớn, bốn đầu bóng người cách mặt đất ném đi, quăng về phía bốn phía, Trần Tử Ngang nhẹ nhõm đi theo Vương Thiên Quang sau lưng, một mực đến đại sảnh bên ngoài. Người nào ở Mỹ? Một đầu bóng người từ đại sảnh bên trong xuyên ra. Nương theo lấy tiếng nói, Phô Thiên cái địa trưởng ảnh cũng đã cuốn lên cuồng phong quát hướng Vương Thiên Quang. A. Một bóng người thẳng tắp đứng ở trên con đường, đơn quyền vọt tới trước, một cỗ thẳng tiến không lùi khí thế thản nhiên dâng lên. Hoa lập lạp. Vương Thiên Quang dưới chân bộ ngoa dày sớm đã biến mất không thấy gì nữa, thân thể ở cái kia trưởng phong phía dưới thẳng tắp lui xa 6, 7 mét, hai chân gắt gao vào mặt đất. Mà dưới chân hắn chân nhắn phiến đá mặt đất giống như là đậu hũ làm ra đồng dạng bị tẩy ra hai đầu khe rãnh. Bóng người đắc thế không tha người, thừa thắng truy kích, đơn trưởng nghiêng nghiêng chém về phía Vương Thiên Quang bên eo. Một đạo lạnh lẽo kiếm quang lóe qua, mang theo cố giá lạnh băng lanh ý chém vụt bóng người thủ đoạn. Bàn tay bay ngược, kiếm ảnh biến hóa, hai đầu bóng người vừa chạm liền tách ra. Ta biết rõ các ngươi, đại tẩu mời đến khách nhân. Người tới rút lui hai bước, lộ ra thân hình, lại là một vị một thân tím nhạt trưởng sam nam tử trung niên, mặt mũi đoan chính, không giận tự uy. Chính là Bá Khí Sơn Trang trang chủ Trịnh Trọng kết nghĩa nhị đệ Bảo Sở. Hắn nhíu mày, cẩn thận nhìn một chút cầm kiếm mà đứng Trần Tử Ngang. Không sai. Vương Thiên Quang thanh âm đều đang hơi hơi run rẩy, lộ ở bên ngoài da rẻ hiện ra hồng quang, toàn thân cơ bắp căng cứng, một mặt ngưng trọng nhìn xem đối phương. Đi theo ta. Bảo Sở nhàn nhạt mở miệng, chắp hai tay sau lưng hướng về bên ngoài bước đi. Đi chỗ nào? Vương Thiên Quang lui ra phía sau mấy bước, tránh đi đối phương. Đi các ngươi nên đi địa phương. Bảo Sở một ngựa đi đầu, Vương Thiên Quang cùng Trần Tử Ngang liếc nhau, vẫn là đi theo. Vòng vo vài vòng, một tòa tạo hình độc đáo độc tòa nhà tiểu lâu xuất hiện ở trước mắt, tiểu lâu chung quanh trải rộng đóa hoa, trận trận hương hoa xông vào mũi. Đại tẩu, nhị đệ đến nhìn ngươi. Bảo Sở chậm rãi mở miệng, lại thâm vận chân khí, chấn động đến không ít cánh hoa cách nhánh rơi xuống đất. Chuyện gì? Chu phu nhân thanh âm bên trong lộ ra đè nén không được nộ khí. Mời đại tẩu xem trọng bản thân khách nhân, đừng để bọn họ chạy loạn khắp nơi. Đại ca chính đang chiêu đái Chu Ma Minh khách nhân, cũng không rảnh rỗi bồi bọn họ nói chuyện tào lao. Bảo Sở khỏe miệng lộ ra cười lạnh. Ta đã biết. Nửa ngày, Chu phu nhân trầm thấp thanh âm mới từ trong phòng vang lên. Vậy là tốt rồi, cáo tử. Bảo Sở xa xa ôm quyền, quay người rời đi, cuối cùng hơi có thâm ý nhìn một chút Trần Tử Ngang. Kiếm pháp không sai. Ngươi trưởng pháp cũng không tệ. Bảo Sở nhàn nhạt hừ lạnh một tiếng, thân hình dần dần đi xa, trong phòng cũng sau đó truyền ra đổ sứ ngã nát tiếng vang, còn có cái kia phẫn nộ phát tiết thanh âm. Hai vị hôm nay cũng nhìn được, ta cái này Chu phu nhân ở Sơn Trang là cái gì địa vị. Trong phòng, một thân thêu đầy hoa đào váy ngắn, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy mỉa mai Chu phu nhân nói, ngay cả một cái ngoại nhân đều có thể tùy ý giáo hơn ta, cái kia Trịnh Trọng làm sao từng coi trọng qua ta. Ngài yên tâm. Chu phu nhân. Chúng ta nhất định sẽ cho ngươi báo thủ. Đến lúc đó hướng thế nhân để lộ Trịnh Trọng chân diện mục, còn phu nhân một cái thân tự do. Vương Thiên Quang đem bản thân lồng ngực đập đến cạch cạch rung động, trong hai mắt nóng bỏng tựa hồ muốn đốt xuyên trước mặt nữ tử quần áo. Một bên Trần Tử Ngang âm thầm nhíu môi, ngươi ngay cả nhân gia lão nhị đều đánh không lại, còn muốn giết chết chính chủ. Lại nói liền các hạ bộ kia diện mạo, cũng đừng vọng tưởng lấy được mỹ nhân xem trọng đi. Thầm suy nghĩ, Trần Tử Ngang một tay một lý bản thân trên trán tóc dài, nhường bản thân lộ ra càng thêm tinh thần. Chu phu nhân, chuyện này nguy hiểm như vậy, có thể hay không trước đó đem trả thù lao trả trước? Phải biết sơ ý một chút, ta có thể ngay cả trả thù lao mặt cũng không thấy liền cách thí. Tống huynh, ngươi có thể nào? Vương Thiên Quang mắt to chừng một cái, liền muốn kêu lên. Tống công tử nói cũng có lý, bất quá vì bảo đảm công tử thủ tín, đến ngày đó ta mới có thể cho ngươi. Chu phu nhân ngăn lại bạo tính tình Vương Thiên Quang, một mặt lạnh nhạt nói. Cũng có thể, bất quá phu nhân chuẩn bị lúc nào động thủ. 7 ngày sau là tiểu nữ sinh nhật, ta sẽ mời tất cả mọi người đi trước Thanh Phong tiểu viện tụ lại, đến lúc đó liền động thủ. Chương 107, độc dược. Từ biệt Chu phu nhân, Trần Tử Ngang cùng Vương Thiên Quang hai người hỏi rõ đường đi, chậm rãi hướng về bản thân tiểu viện bước đi. Tống huynh, vừa mới đa tạ. Muốn không phải là ngươi xuất thủ tương trợ, ta thế nhưng là muốn bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Đi ra sau Vương Thiên Quang một mặt cảm kích. Không cần phải khách khí, theo lý thường nên. Trần Tử Ngang cười khoát tay áo, đổi một đề tài nói, ta nghe nói Chu Ma Minh Tiền Minh Chủ là vị người trong tiên thiên. Không sai. Tiên thần thông 6 năm trước thành tựu tiên thiên, lúc ấy thế nhưng là chúng ta Khang Thái thành to lớn thịnh sự. Phải biết chỉ từ 18 năm trước lục đại tiên thiên vây công ma giáo yêu ma chiến dịch sau đó, hắn thế nhưng là An Khang những năm gần đây duy nhất một cái tiến giai tiên thiên người. Vương Thiên Quang một mặt nghiêm mặt, trong mắt còn lộ ra cô hâm mộ và tiếc nuối. Trần Tử Ngang minh bạch hắn ở tiếc nuối cái gì, nhớ nàng như vậy tu luyện hoành luyện công phu trừ phi là Chu Gia Thiên Cương bá thể như vậy công phu, bằng không bình thường là không vào được tiên thiên. Mà lấy Vương Thiên Quang tuổi tác và tu vi tới nói, hiện tại đổi công phu đã muộn. Vương Minh có biết rõ Chu Ma Minh cùng Bá Khí Sơn Trang quan hệ như thế nào? Cái này, hẳn là không tốt lắm đâu. Vương Thiên Quang gãi gãi bản thân cái óc, tiếp tục nói, năm đó lục đại tiên thiên vì chống cự yêu ma thành lập Chu Ma Minh, bất quá về sau cái khác mấy nhà đều gặp đại nạn, ngược lại là tiền gia gia chủ chết ở ngay tại chỗ, ngược lại trốn qua một kiếp. Từ đó về sau, Chu Ma Minh bên trong một mực là tiền gia định đoạt, giống Yến Sơn Phái, Bá Khí Sơn Trang cũng đã thối lui ra khỏi Chu Ma Minh. Những năm này Chu Ma Minh gia vị tiền thần thông, bốn phía mời chào cao thủ, chèn ép không phục, ở An Khang có thể tính được như mặt trời ban trưa, mà Bá Khí Sơn Trang chỉ có thể co đầu rút cổ một góc, quan hệ tự nhiên sẽ không tốt đi nơi nào. Trần Tử Ngang nhẹ gật đầu, Yến Sơn Phái cũng là như thế, ngay cả thu đồ đệ đều cẩn thận từng ly từng tí, không dám mù quáng mở rộng, đưa tới Chu Ma Minh chú ý. Bất quá họ Trịnh hôm nay chiêu đãi Chu Ma Minh người, theo lý tới nói hẳn là nhường trên danh nghĩa Chu gia duy nhất con dâu ở đây. Cái này họ Trịnh quả nhiên là lang tử dạ tâm. Vương Thiên Quang một tay một chú y, trên mặt nổi lên nộ khí. Trần Tử Ngang lông mày phong trao lên, như có điều suy nghĩ. 7 ngày sau, Chu phu nhân tiểu lâu trong phòng khách. Trần Tử Ngang trước mặt để đó một bản thật dày thư tịch, Thiên Cương bá thể quyết 5 cái chữ lớn Long Phi Phượng Vũ viết ở văn bản, thiết bút ngân câu vẽ ra một cỗ hào phóng bá đạo khí tức. Tống công tử, thù lao ta cũng đã cho ngươi, đợi chút nữa mong rằng hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Chu phu nhân hôm nay một thân đỏ thấm hoa y y bọc thân, áo khoác một kiện màu sáng xa y y, trên đầu mang theo hoa quan, tóc mai phía trên cắm châm cài tóc, váy thân bách điệp, lóe ra diễm lệ hường quang. Nàng đang mắt lạnh nhìn cấp tốc lật qua lật lại thư tịch Trần Tử Ngang, khóe miệng mang theo cười lạnh nói, Tống công tử không cần như thế lo lắng, chờ sự tình làm xong có là thời gian đọc qua. Bất quá trước đó nói rõ, trong sách có không minh bạch địa phương, thế nhưng là không ai sẽ cho ngươi giải đáp. Chu phu nhân yên tâm. Ta người này từ trước đến nay nói lời giữ lời, về phần công pháp vấn đề, liền không nhọc phu nhân quan tâm. Trần Tử Ngang cất kỹ thư tịch, nghiêm trọng lộ ra vui mừng, trong lòng nhưng ở không ngừng mắng lên. May mắn lao tử hôm qua còn từ con gái của ngươi chỗ ấy gạt tới một bộ, bằng không đi theo ngươi bản này công phu luyện, làm sao chết đều không biết. Hai quyển bí tịch phía trước mấy tầng đều sấp xỉ như nhau, nhưng đằng sau lại bừa bãi, khó phân thật giả, nhất là phá nhập tiên thiên cửa ải chỗ, hai cái này vốn đều không nói thật. Nhìn đến chỉ có thể về sau phải tốn thời gian chậm rãi khảo chứng. Tốt, vậy chúng ta liền đi đi thôi. Đừng để cho ta cái kia phu quân nóng lòng chờ. Chu phu nhân thẳng đứng dậy tiểu tử, ở sau lưng một cái tiểu nha hoàn cùng đi đi ra ngoài. Thanh phong tiểu viện cũng không ở trong Bá Khí Sơn Trang, mà là vài dặm bên ngoài một chỗ núi nhỏ chân, cây xanh vần quanh, hẹp dài đường mòn sau đó một cái ẩn tàng ở trong rừng rậm một chỗ ưu tĩnh tiểu viện liền xuất hiện ở trước mắt. Tiểu viện không lớn, lại 10 phần tinh xảo. Trong nội viện có làm bằng đá cái bàn, thúy trúc dựng tiểu đỉnh, lầu các. Mấy cái bàn đá hợp thành cùng một chỗ, phía trên cũng đã bày đầy thịt rượu, các màu lúc sơ, trăm dạng hoa quả phát ra mê người màu sắc. Từng đạo tinh mỹ thức ăn đem bàn đá bày tràn đầy, gà vịt thịt cá, các màu hải sản rau quả, trên núi chạy, trong nước du ngoạn, bay trên trời cái gì cần có đều có. Một bên còn bày biện từng vò rượu ngon, lẫn nhau trùng điệp cơ hồ có cao cỡ một người. Liêu Nhi, ngươi đã đến. Vừa vào cửa, một cái tướng mạo phổ thông, cách ăn mặc cũng mộc mạc nam tử liền đón tới. Nếu như không phải trước đó biết rõ người này thân phận, chỉ sợ không ai sẽ nghĩ tới cái này như cái lao nông nam tử đúng là Bá Khí Sơn Trang gia chủ đương thời, Trịnh Trọng. Trịnh Trọng từ khi nhìn thấy Chu phu nhân tiến vào tiểu viện, hai mắt bên trong tựa hồ liền nhiều hơn một phần hào quang, trong mắt nhu tình như mật, có thể hòa tan bất kỳ một cái nào thiếu nữ băng lãnh trái tim.